Chương 626, hai cái liền nhau khách sạn hai trận khác biệt tiến hội, chương 626, hai cái liền nhau khách sạn hai trận khác biệt tiến hội. Tại dù sẽ vẫn không ngừng cố gắng phía dưới, kênh đảo Panama khởi công. Cùng kênh đảo sở toàn bộ nhờ Ai Cập đám dân công lấy mạng lớp khác biệt, Trần Kiếm thu nhận tàu công ty biểu hiện ra tiền tài cùng khoa học kỹ thuật lực lượng. Bọn hắn từ rổ xèo vận tới 100 đài kiểu bánh xích dầu đi hên máy xúc. Trần Kiếm thu ý đồ để hắn kỹ sư đem dịch ghép kỹ thuật vận dụng ở phía trên. Có thể một phen giày vò về sau, hắn vẫn là phát hiện ý nghĩ của mình thật sự là có chút quá vượt mức quy định. Cho nên, những này máy xúc chỉ là truyền thống máy móc liên tiếp phương thức vận hành. Bất quá vận dụng máy móc, dù sao cũng so để các công nhân thuần túy dựa vào cái xẻng đào hiệu suất cao hơn được nhiều. Trừ cái đó ra, Trần Kiếm Thu đang khảo sát một phen về sau, quyết định đi đầu giải quyết các công nhân ở cùng vấn đề ăn. Hắn tại kênh đảo công trường bên cạnh khởi công xây dựng mới cố định điểm cư trú, thay thế lúc đầu lều vải. Dạng này, các công nhân không đến mức bởi vì lều vải số lượng không đủ mà tiến vào trong đùi cỏ qua đêm. Tình trạng vệ sinh cũng là Trần Kiếm Thu chú ý quan trọng nhất. Trải qua Cuba chiến dịch hắn, biết rõ biển cả dịt biển địa khu bệnh sốt ra vàng lợi hại. Để dơ bẩn rời xa eo đất. Hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành, đến đây tham quan công trường nước Mỹ chính khách đám đại quan cũng rất nhiều. Tất cả mọi người rất vui vẻ, cũng rất hưng phấn. Bởi vì bọn hắn đều cho là mình ngay tại chứng kiến lịch sử. Nhưng Trần Thị tập đoàn pháp luật cùng tài vụ trung tâm kế toán cùng các chuyên gia kinh tế lại không phải rất vui vẻ. Căn cứ bọn hắn hạch toán, cứ việc sử dụng rất nhiều tại đương thời rất tân tiến thiết bị cùng máy móc, có thể kênh đảo Panama thi công độ khó như cũ rất lớn, dự toán cùng đầu nhập nhưng vượt xa mong muốn. Mặc dù số tiền này cuối cùng có thể tính tới chính phủ liên bang trên đầu, nhưng cái này cần rất nhiều thời gian, mặt khác chính phủ nhận nhiều ít cũng là một vấn đề. Chí ít quốc hội phê xuống tới giai đoạn trước công trình phí, cho tới bây giờ đều không có tới sổ. Dù sẽ vấp chỗ hứa hẹn hậu kỳ vận doanh lích lợi chia, liền càng thêm xa không thể chạm. Chính phủ liên bang đã thành thói quen thiếu nợ. Nhưng mà, làm Trần Kiếm Thu nghe thủ tịch kế toán viên cao cấp Hủ Phẹt tiên sinh liên quan tới kênh đảo Panama công trình báo cáo sau, suy nghĩ một hồi, liền biểu thị muốn tiếp tục đảo. Sau đó, hắn gọi tới Tam Giang ngân hàng giám đốc, ổ cạ phò tiên sinh. Ta muộn chút đi tìm kiếm liên bang bộ trưởng bộ tài chính, để bọn hắn trao quyền cho chúng ta thay phát hành kênh đảo Panama công trái. Trần Kiếm Thu đối với hắn nói rằng, đã chính phủ liên bang ưa thích nợ tiền, vậy liền để bọn hắn nợ nhiều một chút ta. Thò con ổ cạ phò nhẹ gật đầu. Xem như Tam Giang ngân hàng giám đốc, loại chuyện này đối với hắn mà nói, đã là xe nhẹ đường quen. Hắn quay người đi ra văn phòng, dự định trở về làm một chút chuẩn bị. Nhưng đi được hai bước, ổ cạ phò tại cửa ra vào địa phương lại dừng lại. Hắn xoay người, có chút do dự. Có chuyện gì liền nói đi, không có gì tốt ấp đúng. Trần Kiếm Thu ngẩng đầu lên. Lão đại, ta cùng Hủ Phẹt tiên sinh tán gẫu qua liên quan tới kênh đảo Panama chuyện, bỏ qua một bên kinh doanh chia không nói, chỉ là đảo kênh đảo chuyện này, phong hiểm rất lớn a. Ô Cạ Phò nói rằng, xem như một tên tư thâm ngân hàng gia, hắn đối với phong hiểm vĩnh viễn là mất cảm. Phong hiểm lớn, cũng phải đảo, sóng gió càng lớn, cá càng quý. Trần Kiếm Thu nói rằng, ngoại trừ Trần Kiếm Thu các phụ tá, còn có một số người đối kênh đảo Panama mở ra đảo nắm giữ nguyên ý kiến. Những cái kia duy trì Nicaragua phương án các nghị viên có chút không vui. Bọn hắn cho rằng dù sẽ vấp tổng thống sở di thôi động đem kênh đảo xây dựng tại Panama là vì giữ gìn đại tư bản nhà Trần Kiếm Thu lợi ích. Bởi vì cái sau mới vừa đem Panama đường sắt từ người nước Pháp trên tay thu hồi lại, đồng thời còn nhận tàu kênh đảo thi công. Cái này logic rất kỳ hoa. Những người này kỳ thật chính là nhìn Trần Kiếm Thu dạng này đường sắt ông trùm khó chịu. Dù là hắn vẫn là trước đường sắt ông trùm. Bất quá rất nhanh, những nghị viên này lực chú ý liền bị rời đi. Bởi vì công ty chứng khoán Phương Bắc thành lập. Nếu như nói Trần Kiếm Thu đường sắt chuyện làm ăn vẫn là ở nước ngoài lời nói, kia công ty này, nhưng cho dù là ở trong nước đường sắt vận chuyển giới nhất thống giang hồ. Cạn ly. Tại New York khách sạn đoạn độc trong phòng yến hội, Mạc Găng, Hiệu, Hà Dịch Mạn mấy vị này đường sắt ngành nghề cùng tài chính ngành nghề ông chùm nhau nhau dơ ly rượu lên, vì bọn họ mới thành lập xưa nay chưa từng có thế lực bá chủ chúc mừng. Cái này chỗ khách sạn, cùng hắn liền nhau lấy khách sạn Astoria như thế, tráng lệ. Ánh đèn xuyên thấu qua đèn treo thủy tinh mặt dây chuyền, chiếu xạ tới mấy vị kia nâng chén người trên mặt, tràn đầy đắc ý biểu lộ. Mạc Găng lấy giá trên trời nhận lấy miền Tây đường sắt công ty tất cả cổ phần, chỉ dựa vào một mình hắn, hiển nhiên là làm không được. Hiệu tiên sinh, Hạ Dịch Mạn tiên sinh, các ngươi trước kia có lẽ đã từng là địch nhân, nhưng từ hôm nay trở đi, chúng ta liền nắm tay luôn hoan, đem phần này bánh gạ tổ càng làm càng lớn. Mạc Găng uống cạn chính mình trong ly chẳng bình. Về sau, đường sắt phí chuyên trở định nhiều ít, đều là chúng ta định đoạt, sẽ không còn có bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Cảm tạ ngươi, Mạc Găng tiên sinh, chúng ta cuối cùng đem cái kia đáng chết người Đông Phương từ đường sắt hệ thống bên trong đuổi ra ngoài. Hạ Dịch Mạn cũng uống cạn rượu trong ly, hận hận nói rằng. Hắn chỗ chấp trưởng bợ lĩnh đường sắt công ty bị Trần Kiếm Thu miền Tây đường sắt công ty đánh cho liên tục bại lui, co đầu rút cổ tại nước Mỹ miền Tây Bắc một mảnh nhỏ khu vực. Vị này đã từng lòng mang nước Mỹ mộng đường sắt ông trùm hận thấu Trần Kiếm Thu. Đúng vậy à, người này xưa nay không dựa theo quy tắc đến, hắn tại một ngày, chúng ta đường sắt công ty liền không có cách nào kinh doanh xuống đi. Hiệu đi theo phụ hòa nói. Lão Mạc Găng một đám kia dâu ria động khẽ động. Xin lỗi, hai vị, ý kiến của các ngươi ta không dám gật bừa. Trần tiên sinh là ta đã thấy ưu tú nhất người Hoa, không có cái thứ hai, đồng thời, hắn cũng là ta gặp qua cứng rắn nhất cùng quả cả người. Hiệu cùng Hạ Dịch Mạn đều ngạc nhiên nhìn nhau. Em đẹp, này làm sao liền thổi lên? Nhưng là bốn. Lão Mạc Găng cầm trong tay ly rượu, đi tới lan can bên cạnh, ánh mắt rơi vào phía dưới rộn rộn ràng ràng tham dự hội nghị các tân khách trên đầu. Đáng tiếc, ta vẫn là câu nói kia. Nếu như hắn một mực đem thương nghiệp bên ngoài đồ vật, tỉ như chính trị, lẫn bảo, cái này vô cùng không sáng suốt. Ta nghe nói hắn tại Panama lại đem người nước Pháp đường sắt cho thu hồi lại, sau khi thu trở về còn đem ban đầu đường sắt tu sửa một lần. Hiệu nói rằng, ta nghe nói hắn tại thay chính phủ đảo kênh đảo. Một bên Hạ Dịch Mạn nghe xong vui vẻ. Cái này quyết sách cũng quá không hợp lý. Lúc trước hắn tại Panama xây dựng đường sắt ta còn có thể lý giải, bởi vì nơi đó là liên tiếp eo đất duy nhất giao thông phương thức, thông qua đầu này đường sắt vận hàng, dù sao cũng so vòng qua châu Mỹ vùng cực nam muốn có lợi. Có thể cái này thu hồi lại liền làm cho không người nào có thể hiểu được. Một khi kênh đảo Panama thông hành, trên tay hắn đầu này đường sắt giá trị liền sẽ giảm mạnh, cho nên hắn quyết định mua về, thật sự là buồn cười, tu sửa tiền đều không nhất định có thể trở về. Có lẽ là vì xây kênh đảo a. Hưu sờ lên chính mình chùi lùi đầu, vận chuyển vật liệu cùng nhân viên đều cần đầu kia đường sắt. Kia cùng hắn có quan hệ gì? Để chính phủ đi giải quyết không được sao? Hạ Dịch Mạn vẫn là không cách nào lý giải, thương hội của chúng ta người, chính là hẳn là tốn ít nhất tiền, thu hoạch lớn nhất lợi nhuận. Không hiểu. Hưu lắc đầu. Đồ đần. Hạ Dịch Mạn nói lẩm bẩm. Đúng rồi, Hạ Dịch Mạn, phương Bắc chứng khoán thành lập về sau, ngươi là muốn đem địa điểm làm việc chuyển tới New York tới sao? Mặc Găng đột nhiên quay đầu hỏi. Không sai, ta tại món tạ nạ loại kia địa phương quỷ quái chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng nên tới New York đến hưởng thụ một chút. Hạ Dịch Mạn híp mắt lại, sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào trong đại sảnh những cái kia mặc mốt các mỹ nhân. Mặc Găng có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng không chế giễu Hạ Dịch Mạn giống tên nhà quê. Hắn còn trông cậy vào gia hỏa này có thể chỉnh lý một chút chuyện trên đường sắt đâu. Mà liên tại khách sạn Đoạn Độc Sắt Vách, một đầu hành lang liên tiếp khách sạn Astoria, cũng tại cử hành một trận tiệc rượu. Nhỏ Astoria vị kia đóa hoa giao tiếp mẫu thân, mời liên bang đám chính khách, vì chính mình thành lập quỹ từ thiện đứng này. Trần Kiếm Thu mặc một bộ Âu phục màu xám cho, đang cùng bộ trưởng Bộ Tài chính kể hai nói nhỏ. Bọn hắn vừa mới tại trên miệng đặt thành từ Tam Giang Ngân hàng Đại Chính phủ phát hành kênh đảo công trình công trái ước định. Lúc này, giữ lại ria mép Bộ trưởng Bộ Tư pháp Knox đối diện đi tới. Hắn đi tới trước mặt hai người, vô vô còn tại nói khẽ với Trần Kiếm Thu nói chuyện Bộ trưởng Bộ Tài chính bà vai. Xin lỗi, Chandler, có thể đem Trần Tiên Sinh mượn cho ta dùng một chút sao? Knox trung khí mười phần, trong giọng nói dường như không có thương lượng khả năng. Bộ trưởng Bộ Tài vụ ngượng ngùng cười một tiếng. Trần Kiếm Thu cũng cười, đối với hắn ủi cái tay, nói một câu xin lỗi không tiếp được xin lỗi không tiếp được liền đi theo Knox đi tới đại sảnh bên cửa sổ, một cái yên lặng nơi hẻo lánh. Công ty chứng khoán Phương Bắc ngươi biết không? Knox nhìn ngoài cửa sổ. Biết à, Mặc Găng thu ta tại miền Tây đường sắt công ty cổ phần về sau, liền đem Đông Tây bộ còn lại những cái kia đường sắt công ty đều chỉnh hợp lên. Trần Kiếm Thu chỉ sắt vách đèn đốt sáng trưng khách sạn Đoạn Độc. Bọn hắn giống như thật nên ngay tại sắt vách mở tiệc ăn mừng. Tổng thống để cho ta nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn. Knox nói rằng, bọn hắn liên hợp đã khiến cho các tiểu bang, nhất là miền Tây đám nông dân khủng hoảng, bọn hắn sợ hai vận chuyển phí tổn sẽ tăng vọt. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quay đầu, nhìn về phía Trần Kiếm Thu. Tổng thống còn đoán trách ngươi nhượng bộ quá mức tùy tiện, hắn còn tưởng rằng ngươi sẽ giữ vững. Trần Kiếm Thu mở ra tay, ai sẽ cùng tiền không qua được. Knox biết không biện pháp cùng hắn trong vấn đề này giao lưu, vì vậy tiếp tục nói rằng, tổng thống để cho ta thu thập bọn hắn dính líu lũng đoạn cùng không phải đang lúc kinh doanh chứng cứ, cho nên ta nghĩ tới tìm người hỗ trợ. Ta biên cảnh sở trinh thám sớm đã bị tổng thống đại nhân hủy đi nát vỏ tiến FBI, ngươi có lẽ hẳn là tìm hắn. Trần Kiếm Thu lời nói, nghe vào có chút hờn dỗi ý tứ. Có thể FBI còn không có thành lập thương nghiệp khoa điều tra, thương nghiệp tình báo chức năng, còn không có từ biên cảnh sở trinh thám bên trong bóc ra à? Nhìn qua Knox là làm công khóa, rõ ràng. Vậy dạng này, nếu như chính phủ liên bang bằng lòng cho ta một chút tư pháp quyền được miễn, ta có thể cân nhắc hỗ trợ. Trần Kiếm Thu biết đẩy cũng đẩy không đi qua, thế là đưa ra điều kiện. Knox suy nghĩ một chút, chỉ cần đừng quá mức, chính phủ liên bang cũng sẽ không khởi tố ngươi. Hắn nói rằng, ok. Trần Kiếm Thu búng tay một cái, hắn đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp vẫy vẫy tay, sau đó mang theo Bộ trưởng đi tới lầu 2. Hai người tới lan can bên cạnh. Trần Kiếm Thu chỉ hướng đại sảnh đám người, ta nơi này thật là có một người có thể hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Knox theo lấy Trần Kiếm Thu chỉ phương hướng nhìn sang, một cái vóc người thon thả, ngay tại cười duyên nữ nhân xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, tóc vàng mắt xanh, liệt diễm môi đỏ. Chương 627, phỏng vấn, chương 627, phỏng vấn. Hôm nay là Hạ Dịch Mạn đi vào New York ngày thứ 8, đồng thời cũng là hắn chính thức vào ở địa điểm làm việc mới ngày đầu tiên. Xem như chủ nhà, Mặc Găng đã sớm vì hắn chuẩn bị xong văn phòng. Ngay tại vừa dứt được không lâu, New York thứ nhất cao lầu Phở Lạ Tỷ Dùng Cao Úc. Phở Lạ Tỷ Dùng Cao Úc chính như kỳ danh, từ bên ngoài nhìn qua giống một cái đứng thẳng bàn đùi. Mặc Găng người cao Úc sau khi xây xong trước tiền, liền đi vào vì Hạ Dịch Mạn chọn lựa lầu 16 một gian phòng làm việc tiến hành sửa chữa. Hạ Dịch Mạn ôm mình tiện tiện bụng lớn, nửa nằm tại Mặc Găng đưa cho hắn trên trường kia ghế lao bàn lớn, đánh giá xa hoa trang trí. Lâu dài trà trộn tại miền Tây hắn, đối với sinh hoạt truy cầu luôn luôn là thô kệch. Địa điểm làm việc thường thường liền đơn giản xây dựng ở cái nào đó nhà ga phụ cận lầu 2. Mặc Găng tiên sinh thật sự là một vị giàu có làm việc chăm chỉ tinh thần người, ta quả thực không thể tin được, hắn thế mà dùng thời gian ngắn như vậy liền giảng nơi này biến thành một tòa cung điện. Hắn đối với bên người vị kia vô cùng cung kính đứng đấy nam nhân tán thán nói, Mặc Găng tiên sinh phân phó, nhất định phải làm cho ngài có một loại nhà cảm giác, ngài không xa ngàn dặm từ miền Tây đi vào New York, vì công ty chứng khoán Phương Bắc chuẩn bị đường sắt ngành nghề vụ, Mặc Găng tiên sinh rất là cảm động. Nam nhân là Mặc Găng trong công ty một vị thâm niên quản lý, phụ trách thay Hạ Dịch Mạn đặt mua gia sản. Mặt khác, căn này cao ốc tại bán ra thời điểm, từ lầu 12 tới lầu 18 đều là trùng tu xong, nó người kiến tạo, nhỏ Astor tiên sinh ở phương diện này vô cùng có phẩm vị, chúng ta chỉ là đem một chút đồ dùng trong nhà chuyển vào đến mà thôi. Cảm tạ Mặc Găng tiên sinh, chúng ta bây giờ là người một nhà, người một nhà. Hạ Dịch Mạn tay mò lấy cái ghế ra nắm tay, liên tục nói rằng, à, đúng rồi, Hạ Dịch Mạn tiên sinh, Mặc Găng tiên sinh còn phân phó ta thay ngài thông báo tuyển dụng một vị thư ký. Quản lý một bên nói, vừa đi về phía cửa lớn. Ta từ mười mấy cái người hậu tuyển bên trong, thay ngài chọn lựa cá nhân ta cho rằng ba cái nhìn tương đối thích hợp, ngài hôm nay có thể phỏng vấn xuống. Kỳ thật Hạ Dịt Mạn tại lúc đầu đường sắt công ty là có trợ lý. Bất quá theo công ty sáp nhập, hắn ban đầu những nhân viên kia đều bị tháo rời, cùng hữu ban đầu công ty thay đổi ông chủ. Quản lý chỉ trên bàn chuông điện. Chỉ cần ngài nhấn một chút chuông điện, người ứng cử liền sẽ tiến đến, giống nhau, nếu như ngài cần thay đổi vị kế tiếp người ứng cử, đồng dạng có thể nhấn chuông điện. Dứt lời, hắn liền xoay người, đi ra văn phòng cửa lớn. Hạ Dịt Mạn tại đưa mắt nhìn lấy quản lý rời đi về sau, tiếp tục quen thuộc lấy phòng làm việc của mình. Hắn kéo ra cái bàn ngăn kéo, muốn bên trong nhìn xem. Vị này đường sắt ông chủ đối với thư ký chuyện, cũng không phải là đặc biệt cảm mạo. Hắn bằng lòng từ miền Tây đi vào New York, vốn chính là muốn thể nghiệm một chút miền Đông thành phố lớn phồn hoa. Đến mức công tác gì gì đó, hoàn toàn không quá để bụng. Hạ Dịt Mạn tiên sinh hiện tại đầy não lo nghĩ là tan tầm về sau đi tham gia cái nào vũ hội. Sáng lên du một vòng về sau, căn phòng làm việc này đối với hắn cũng đã mất đi lại tiếp tục tìm tòi giá trị. Hạ Dịt Mạn sờ lên chính mình còn thừa không có mấy tóc, làm một phen đấu tranh tư tưởng về sau, vẫn là nhấn trên bàn chuông điện. Đinh linh linh, đinh linh linh bốn. Tiếng chuông từ ngoài cửa truyền vào. Chẳng được bao lâu, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Một cái mái tóc màu nâu nam nhân trẻ tuổi đi đến. Tóc của hắn bóng loáng bóng lưỡng, vô cùng chỉnh tề ngã về phía sau, cong lên ria mép có chút hướng lên nhếch lên. Người tuổi trẻ trạng thái tinh thần nhìn qua phi thường tốt, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Không chờ Hạ Dịt Mạn mở miệng, hắn liền làm lên tự giới thiệu. Hạ Dịt Mạn tiên sinh, ngài tốt, tên ta là Hùn Lộ Rèn Rồ, tốt nghiệp ở IALE Đại học Pháp luật hệ, tinh thông các tiểu bang pháp luật 4. Tên là Lộ Rèn Rồ, người trẻ tuổi thao thao bất tuyệt làm lấy tự giới thiệu, hướng Hạ Dịt Mạn giới thiệu chính mình. Hạ Dịt Mạn một cái tay nâng quai hàm, một cái tay khác ngón trỏ có tiết tấu đập mặt bàn, hứng thú thẻ nhạt. Người trẻ tuổi trên mũi tàn nhang theo chủ nhân tự tin giới thiệu mà kiêu ngạo phập phồng. Cái này khiến Hạ Dịt Mạn trong lòng có chút không thoải mái. 4. Ta từng tại Trần Thị tập đoàn pháp luật cùng tài vụ trung tâm đảm nhiệm chức vụ, chủ yếu kết nối miền Tây đường sắt công ty nghiệp vụ, có vô cùng phong phú đường sắt hành nghề kinh nghiệm, ta. Hạ Dịt Mạn đang gõ cái bàn kia đầu ngón tay bỗng nhiên ngừng. Ngươi mới vừa nói, ngươi từng tại bên nào đảm nhiệm qua chức vụ? Hắn bỗng nhiên hỏi. Trần Thị tập đoàn, thiên sinh. Lộ Rèn Rồ tự hào hồi đáp. Ngươi thấy thế nào miền Tây đường sắt công ty? Hạ Dịt Mạn tiếp tục hỏi. Vô cùng ưu tú, thiên sinh, nó thậm chí có một loại đã vượt ra thời đại bản thân cảm giác, ta bằng lòng đem từ chỗ của hắn học được kinh nghiệm chia sẻ cho ngài, hắn muốn. Dừng ở đây rồi. Lộ Rèn tiên sinh. Hạ Dịt Mạn tiên sinh không khỏi vì đó nóng nảy lên, thô bạo cắt ngang người trước mắt lời nói. Ách, là Lộ Rèn Rồ, tiên sinh. Người trẻ tuổi có chút xấu hổ, không thể không bổ sung nói rằng. Không quan trọng, tàn nhang tiên sinh, thật đáng tiếc, ngài bị đào thải. Hạ Dịt Mạn mở ra hai tay, nói mà không có biểu cảm gì nói. Ai quản ngươi gọi cái gì? Người trẻ tuổi đối với miền Tây đường sắt công ty tôn sùng, mở ra Hạ Dịt Mạn vết sẹo, để hắn hồi tưởng tại miền Tây bị Trần Kiếm Thu chi phối sợ hãi. Hắn không cách nào cho phép thư ký của mình có thể là Trần Kiếm Thu nội ứng. Lô Rèn Rồ ủ rũ túi đầu đi ra văn phòng cửa lớn. Hạ Dịt Mạn tiên sinh lần nữa nhấn chuông điện. Có thể hắn chờ một hồi, cũng không có động tĩnh. Hạ Dịt Mạn tiên sinh có chút kỳ quái, hắn lại ấn xuống một cái chuông điện. Nhưng mà, 5-6 phút đồng hồ trôi qua, vẫn là không có động tĩnh. Làm cái quỷ gì? Hạ Dịt Mạn từ trên ghế đứng lên, đi tới văn phòng cửa chính, mở ra cửa lớn đem đầu đưa ra ngoài. Sau đó cái cằm của hắn kem chút đụng vào một nữ nhân đầu. Đúng, đúng không dậy nổi, à, Hạ Dịt Mạn tiên sinh, ta không biết rõ, có phải hay không nên tiến đến. Nữ nhân ôm một chồng lớn tư liệu, túi đầu, lắp bắp nói. Vào đi. Hạ Dịt Mạn mở cửa, chính mình đi hướng tấm kia lớn bàn làm việc, đặt mông ngồi xuống. Hắn nhìn về phía nữ nhân kia, phát hiện nàng mặc một đầu giày đặc váy liền áo, nện bước ngắn chậm chậm rời tiến đến. Có thể hay không làm phiền ngươi đem cửa đóng một chút? Hạ Dịt Mạn quả thực hơi không kiên nhẫn, còn có, ngươi có thể hay không ngẩng đầu lên? Nữ nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn là chống đỡ lấy đầu, quay người giữ cửa chậm rãi khép lại. Nàng hơi giơ lên một chút đầu. Hạ Dịt Mạn nhìn một cái, lông mày không tự chủ được lại nhíu lại. Nữ nhân nhìn qua 30-40 tuổi, mang theo một bộ vườn mắt kiếm to, thấu kính dày đặc giống bờ lưu dịt bòn bia bình rượu đấy. Nàng để Hạ Dịt Mạn không khỏi vì đó nhớ tới một loại gọi là chuồn chuồn động vật. Giới thiệu một chút chính mình a. Hạ Dịt Mạn nói rằng, ta gọi dù lì án nhỉ và đi lạ, là một tên văn viên, cái này, đây là tư liệu của ta. Nàng nhút nhát đem ôm một chồng tư liệu bỏ vào Hạ Dịt Mạn trước mặt trên mặt bàn, sau đó lui trở về, tiếp tục túi đầu, bắt đầu móc lên ngón tay của mình. Hạ Dịt Mạn căn bản liền không có đi lật những tài liệu kia, mà là nghiêng đầu hỏi. Ngươi có thể không thể tự kiềm chế nói. Có cái gì năng khiếu? Đặc biệt, năng khiếu. Bà đi là mê mang ngẩng đầu, ta một phút đồng hồ có thể đánh 120 cái từ đơn có tính không? Mặc dù nói, tại đầu thế kỷ 20, một phút đồng hồ có thể đánh 120 cái từ đơn xem như một cái tương đối ưu tú trình độ. Có thể Hạ Dịt Mạn nhìn qua hứng thú không lớn. Còn có đây này. Hắn hỏi. Còn có lời nói, ta hiểu tiếng Anh, tiếng Pháp cùng tiếng Hán bốn. Nữ nhân hồi đáp. Tiếng Hán. Tựa như là cái gì mẫn cảm từ bị phát động, Hạ Dịt Mạn đông nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên. Ngươi vì sao lại hiểu tiếng Hán? Chúng ta tại sao phải hiểu tiếng Hán? Bà đi là bị Hạ Dịt Mạn phản ứng giật này mình, bất quá vẫn là đàng hoàng hồi đáp. Hạ Dịt Mạn tiên sinh, bởi vì bây giờ tại New York có rất nhiều người Hoa thương nhân cùng người quản lý. Bọn hắn bình thường có thể rất lưu loát sử dụng tiếng Anh, nhưng ta quá khứ cố chủ cũng sẽ yêu cầu có người có thể sử dụng tiếng Hán. Thứ nhất là vì biểu đạt đối bọn hắn tôn trọng, thứ hai là có thể nghe hiểu bọn hắn tự mình giao lưu thời điểm đang nói cái gì. Từ khi vị kia Trần tiên sinh tại New York thanh danh vang dội về sau, tiếng Hán liền trở thành nơi này thư ký nhân viên môn bắt buộc. Đinh linh linh, đinh linh linh. Hạ Dịt Mạn điên cuồng theo lên trung điện, đồng thời chỉ vào cửa lớn đối Pạ Đi Lạ nói rằng: "Ra ngoài, ra ngoài." Nữ nhân từ Hạ Dịch Mạn trên bàn nhặt lên tư liệu, vội vàng hấp tấp từ cửa lớn trốn ra ngoài. Hạ Dịch Mạn chán nản ngồi về trong ghế lão bản. Hắn hiện tại hận không thể đem một găng vị quản lý kia kéo qua hỏi một chút. Cái này đều thế nào sàng chọn người? Còn ta cho rằng tương đối thích hợp. Gặp quỷ đi thôi, chẳng lẽ tại New York tìm một cái thân thế thanh bạch, cùng Trần Kiếm Thu không dính chút rịa thư ký, là khó khăn như thế sao? Hạ Dịch Mạn vùi ở trong ghế sinh ra ngột ngạt. Nhưng mà, đúng vào lúc này, cửa lại được mở ra. Có thể hay không phiền toái đi ra ngoài trước? Chờ ta để ngươi tiến vào thời điểm ngươi lại nằm. Hạ Dịch Mạn hướng tự mình một người yên lặng một chút. Đang lúc hắn ngẩng đầu, chuẩn bị giận dữ mắng mỏ vị kia không trải qua cho phép liền xông vào phòng làm việc của mình người thời điểm, hắn nhìn thấy một đầu tuyết trắng đôi chân dài từ ngoài cửa rỗi đến tiến đến. Đúng, một đầu tuyết trắng đôi chân dài. Đôi chân dài chủ nhân rất nhanh từ ngoài cửa chuyển vào. Hạ Dịch Mạn ngây dại. Nữ nhân mặc một đầu vẹn vẹn tới đầu gối váy ngắn, vải vóc bao vây lấy cái mông của nàng, nổi bật ra nàng nguyện chuyển dáng người. Nàng dường như tuyệt không để ý biểu hiện ra ngạo nhân của mình bộ ngực đường cong, trên cổ mang theo một chuỗi dây chuyền trân châu, cùng nàng tuyết trắng làn da hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một cái này thân ăn mặc đã đột phá đầu thế kỷ 20 các nam nhân đối với xử lý chính đáng ngành nghề nữ nhân ăn mặc nhận biết. Hạ Dịch Mạn không tự giác nuốt xuống nước miếng của mình. Nữ nhân dùng chân gót dập cửa phòng làm việc. Nàng cũng không có đi hướng Hạ Dịch Mạn cái ghế đối diện, mà là trực tiếp ngồi ở Hạ Dịch Mạn trước mặt trên bàn kia. Nữ nhân nâng một cái chính mình đầu não kim sắc gợn sóng đại quyển, cùng Hạ Dịch Mạn bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo trêu chọc. Nàng môi son khẽ mở. Thế nào? Hạ Dịch Mạn tiên sinh, nơi này chẳng lẽ không phải tại triều thư ký sao? Chương 628, nữ nhân, càng xinh đẹp càng chí mạng, chương 628, nữ nhân, càng xinh đẹp càng chí mạng. Ngươi tên là gì? Hạ Dịch Mạn vô ý thức liếm liếm chính mình hàm trên. Ai ngờ nữ nhân không có trả lời, mà là nhẹ nhàng giải khai chính mình váy cổ áo cúc áo. Hạ Dịch Mạn ánh mắt đã thẳng. Loại này mang cổ áo váy, hắn là lần đầu tiên thấy. Bất quá đây không phải hắn mắt không chấp nguyên nhân chủ yếu. Trước mắt của hắn đã là trắng bóng một mảnh. Nữ nhân đem hai cây ngón tay dài nhọn tiến vào ngực của mình trong nội y, từ bên trong nhặt ra một trương tấm thẻ nhỏ. Nàng hướng về phía trước túi người xuống, đem tấm kia tấm thẻ nhỏ nhét vào Hạ Dịch Mạn ngực trong túi. Đường sắt ông trùm cũng không núp đích. Một cỗ nồng đậm mùi nước hoa xông vào Hạ Dịch Mạn trong lỗ mũi, để hắn một hồi thần hồn điên đảo. Hắn dường như nhìn thấy hai tòa cao ngất núi tuyết treo ngược lấy, cơ hồ lấp kín toàn bộ đêm tối. Hạ Dịch Mạn tiên sinh. Giọng của nữ nhân đem Hạ Dịch Mạn từ mơ màng bên trong kéo lại. Ách, nô, từ muốn. Hạ Dịch Mạn lúc này mới ý thức được chính mình ngay tại ngực trong túi còn có một trương tấm thẻ nhỏ. Hắn rút ra tấm thẻ kia. Tấm thẻ dị thường tinh xảo, biên giới tô lại lấy viền gen khắc hoa, ở giữa dùng mỹ diệu nghệ thuật kiểu chữ viết tên của nữ nhân. Dẹp mạng hê ba. Ta giống như chưa từng nghe qua tên của ngươi. Hạ Dịch Mạn lại một lần nuốt nước miếng, ngươi nguyên lai là làm cái gì? Những này rất trọng yếu sao? Eva nâng lấy chính mình tóc quăn màu vàng kim, nhìn chằm chằm trước mắt đường sắt ông trùm. Xem như một tên đường sắt ông trùm, cho dù là một mực tại mòn tạ nạ loại này phân chim cũng không có địa phương lăn lộn, cũng coi là nếm qua thấy qua chủ. Nhưng trước mắt này vị miền đông thành phố lớn mỹ nhân, lại để cho hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ách, kia, vậy ngươi biết cái gì? Hạ Dịch Mạn hỏi. Lạch cạch. Một cái giày cao gót rơi vào trên sàn nhà. Xoẹt. Ngay sau đó là một cái khác. Giày chủ nhân đưa nàng cặp kia trắng non đôi chân dài giơ lên. Một chân rơi vào Hạ Dịch Mạn trên đầu gối, cái chân còn lại thuận lấy chân phía trong, bắt đầu hướng phía trên đi khắp. Hạ Dịch Mạn lập tức cảm thấy toàn thân trên dưới lông tơ đều dựng lên. Hắn hít sâu một hơi, thân thể băng đến thẳng tắp. Rốt cuộc, vị này đường sắt ông trùm nhịn không được, một thanh nắm lấy cái kia đã vô cùng không an phận chân. Nữ nhân ý đồ đem chân rút ra, nàng cái chân còn lại rơi vào trên sàn nhà. Hạ Dịch Mạn chỗ nào chịu thả? Hắn hít mũi một cái, trong ánh mắt nở rộ hừng hực ánh sáng. Ai ngờ hắn còn không có dùng sức, Eva đã đứng thẳng bất ổn, thuận thế đảo hướng đường sắt ông trùm, đặt mông ngồi ở Hạ Dịch Mạn trên đùi. Ngươi làm đau ta, Hạ Dịch Mạn tiên sinh, còn có, lần sau không nên đem cứng rắn đồ vật nhét vào trong túi quần, dễ dàng như vậy thụ thương. Nữ nhân cái mông xê dịch, cười duyên nói, một cái này chuyện, kém chút không có đem Hạ Dịch Mạn nửa cái mạng cho chuyển rớt. Mềm mại, quá mềm mại. Ngài nhìn, ta có thể đảm nhiệm ngài chức bí thư sao? Eva nghiêng đầu sang chỗ khác, đối thở hổn hển Hạ Dịch Mạn hỏi. Có thể, có thể, tuyệt đối có thể, ngươi đã được thuê. Hạ Dịch Mạn đã hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Hắn một bên giải ra chính mình lên áo nút thắt, trên mặt một bên trồi lên nụ cười bị ổi. Bất quá, ta muốn nhìn ngươi một chút còn có hay không giấu đồ vật tại địa phương khác bốn. Sau 5 phút, Eva đi ra Hạ Dịch Mạn văn phòng. Nàng chẳng những trở thành vị này công ty chứng khoán Phương Bắc phó tổng giám đốc thư ký, còn biến thành hắn tại New York tình nhân, nắm giữ tự do ra vào căn phòng làm việc này Hạ Dịch Mạn trụ sở quyền lực. Eva sinh ra ở cản sạt tiểu bang trong một cái trấn nhỏ, mẫu thân là một cái thợ may, phụ thân là một vị chủ nông trường. Bất quá, nàng là một cái con riêng, là cha mẹ mình vui thích một cái sản phẩm phụ. Mà cha của nàng cũng không tính gánh chịu chính mình làm cha nghĩa vụ. Eva là từ mẹ của mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn. Bởi vì thân phận con riêng, cho nên Eva tại tuổi thơ thời điểm nhận hết ức hiếp. Bất quá, thượng đế đang vì nàng đóng lại một cánh cửa sổ thời điểm, lại mở ra một cánh cửa. Eva có được khuôn mặt đẹp đẽ cùng thon thả dáng người. Nàng rất nhanh liền học xong như thế nào lợi dụng ưu thế của mình, đến để cho mình sống sót. Eva đầu tiên là cùng một cái đến cạn sạt thu lông dê thương nhân ngủ một giấc. Cái sau đem Eva dẫn tới New York. Nàng rất nhanh liền đem nam nhân này cho căng, dính lên mở ra đẩy một cái đoàn kịch lão bản, đồng thời trở thành một tên vũ nữ. Đoàn kịch lão bản cũng là phí hết tâm tư nâng nàng. Eva tại không đến thời gian nửa năm bên trong, liền trở thành nơi đó nhất đẳng bình hoa. Bất quá trời tính không bằng người tính, bởi vì khủng hoảng tài chính nguyên nhân, đoàn kịch rất nhanh liền chống đỡ không nổi đi. Eva đang chuẩn bị khác mưu đường ra thời điểm, gặp đến đây nhìn kịch Trần Kiếm Thu. Nữ nhân đem Trần lão bản xem như con mồi tiếp theo. Nàng tìm kiếm nghĩ cách mời Trần Kiếm Thu đến hậu trường, cũng ở trước mặt của hắn nửa chặn nửa che thay quần áo. Trần Kiếm Thu tới. Bất quá không phải một người tới. Hắn còn mang theo bạn tốt của mình nhỏ Astor. Eva đầu tiên là sửng sở, nhưng sau đó cắn răng một cái. Hai người cũng không phải không được, ngược lại hai vị này đều là New York mánh khóe thông thiên ông chủ lớn. Chỉ cần một người mắc câu, chính mình nhà dưới liền có. Chính mình cũng chỉ là muốn làm cái tình phụ mà thôi. Eva bắt đầu đem hết tất cả vốn liếng câu dẫn trước mắt hai người. Nhưng mị lực của nàng lần thứ nhất mất hiệu lực. Trần Kiếm Thu cười híp mắt xem hết nàng toàn lực biểu diễn đồng thời đối thân hình của nàng soi mói. Nhưng mà, hắn chẳng những không ngủ nàng, còn đề nghị bên người anh tuấn soái khí tiền nhiều nhỏ Astor cũng đừng ngủ nàng. Cái này khiến Eva có chút tức hổn hển. Ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta nữ nhân như vậy đều đặc biệt thấp hèn? Có thể các ngươi những này ra vẻ đạo mạo thương nhân lại có thể tốt đi nơi nào? Nàng đối với bóng lưng của hai người mắng. Nhưng Trần Kiếm Thu quay đầu lại nói với nàng, đánh tan nàng tất cả phòng tuyến. Cô nương, ta xưa này đều không có xem thường ý của ngươi. Ta biết giống ngươi dạng này nữ hải, khẳng định trải qua rất nhiều, ta tôn trọng ngươi quá khứ. Mỗi người dựa vào sinh tồn phương thức là không giống, ta không có hứng thú đi dèm pha người khác, càng sẽ không từ đạo đức phương diện đi phê phán. Đồng dạng, ta không có khuyên người hoàn lương ham mê, nếu như ngươi muốn cầm tới cao hơn thù lao, có thể tới biên cảnh sở trinh thám tìm ta. Thế là, Eva liền trở thành biên cảnh sở trinh thám một tên thám viên, đi khắp tại New York sân giao tế. FBI hợp nhất rất nhiều biên cảnh sở trinh thám thám viên, một bộ phận nội ứng đi theo thượng tuyến cùng một chỗ chuyển đi vào, một bộ phận nội ứng vì bảo vệ mình, chuyển biến thành không sinh động trạng thái. Mà rất nhiều cùng Eva như thế ám tuyến, thì vẫn tại Trần Kiếm Thu trong tay. Bởi vì bọn hắn bên trong có ít người, thậm chí chỉ có Trần Kiếm Thu biết thân phận của bọn hắn, liền hố lì đầy đều không thể nào biết được. Hạ Dịch Mạn từ khi có mướn Eva đảm nhiệm thư ký về sau, người dường như trẻ rất nhiều. Hắn bắt đầu càng ngày càng ưa thích bên người cái này vưu vật. Nữ nhân này quá giỏi về thấy rõ nội tâm của nam nhân. Nàng vĩnh viễn biết nam nhân từ lúc nào cần gì nhất. Hơn nữa, nàng thật rất tài giỏi. Nếu như nói mới vừa lúc bắt đầu, Hạ Dịch Mạn còn che che lấp lấp, mấy tháng về sau, liền bắt đầu mang theo Eva xuất nhập các loại tiệc rượu trường hợp. Thì như, nhỏ ạ Astor nhà tiệc rượu. Làm Eva kéo Hạ Dịch Mạn tay đi vào yến hội đại sảnh thời điểm, ánh mắt của mọi người cũng chuyển tới. Cái loại ánh mắt này chính là nhìn xem một đống cất châu cùng một đóa yêu diễm hoa tươi đi cùng một chỗ. Bất quá Hạ Dịch Mạn cũng không để ý ánh mắt của mọi người. Hắn nhìn thấy Trần Kiếm Thu cùng nhỏ Astor cũng trong đám người, liền đi tới. Hạ Dịch Mạn tiên sinh, ngài bạn gái thật xinh đẹp a. Trần Kiếm Thu nắm trong tay lấy chạm ly, xu định nói, cây giả mở nhánh mới a. Hạ Dịch Mạn khoe miệng nhịn không được treo lên nụ cười. Đúng vậy, Hạ Dịch Mạn tiên sinh vô cùng có nam nhân vị. Eva cười duyên nói, ngón tay của nàng lặng lẽ tại Hạ Dịch Mạn lòng bàn tay vẽ lên vòng vòng. Hạ Dịch Mạn lập tức cảm giác chính mình dục hỏa đốt người. Một chút ta lại thu thập ngươi. Hắn dán Eva bên tai nhỏ giọng nói rằng. Trần Kiếm Thu cùng nhỏ Astor nhìn xem hai người rời đi bóng lưng. Nữ nhân này ta làm sao nhìn với mắt. Nhỏ Astor tìm kiếm trí nhớ của mình. Trần Kiếm Thu trên mặt cũng lộ ra cao thâm mặt chắc mỉm cười. Nữ nhân càng xinh đẹp càng chí mạng. Hắn đem trong ly chạm bình uống một hơi cạn sạch. Mặc găng đối với Hạ Dịch Mạn bên người xuất hiện nữ nhân này cũng không có cái gì quá lớn cảnh giác. Dù sao là chính mình để cho người ta giúp hắn chiêu thư ký. Nữ nhân này cơ hồ khiến Hạ Dịch Mạn quên chính mình tại mòn tạ nạ những cái kia cơ nghiệp, suốt ngày chờ tại New York, an an ổn ổn làm hắn phương bắt chứng khoán phó tổng giám đốc. Cái này khiến Mọt Găng phi thường hài lòng. Các ngươi không muốn đem chuyện này tiết lộ cho Hạ Dịch Mạn tại mòn tạ nạ vợ con. Mọt Găng đối với thủ hạ người dặn dò nói, nếu ai tiết lộ phong thanh, lập tức xéo ngay cho ta rời đi. Lại nói, nữ nhân kia thật chính là vô cùng có mị lực. Mọt Găng suy nghĩ, là không phải mình cũng nên chiêu người bí thư mới. Chương 629, lão Mọt Găng cho xiếc, chương 629, lão Mọt Găng cho xiếc. New York mùa đông là rét lạnh. Tuyết lớn đầy trời thời điểm, những kẻ nghèo hèn co quắp tại trong căn phòng chật chội của mình, thiêu đốt lên đối bọn hắn tới nói đầy đủ chân quý tuổi cùng than. Nhưng mà, tuyết rơi thời điểm khả năng còn không phải khó khăn nhất chịu. Tuyết hôm khác trời trong xanh thời điểm mới là băng lãnh thấu xương thời điểm. Mụ mụ, ta lạnh. Tại hạ thành khu một gian trong căn hộ, một cô bé một bên nhìn ngoài cửa sổ, một bên quăng đến thẳng du toa. Đi phơi nắng mặt trời a, tiếp qua một giờ, ánh nắng cũng không có. Nữ hải mẫu thân một bên xếp quần áo, một bên chỉ vào kia một sợi từ ngoài cửa sổ chui vào đông ánh nắng. Hạ thành khu kiến trúc một cái sắt bên một cái, không có cái gì lâu khoảng thời gian khái niệm, cho nên cũng đã rất khó thỏa mãn cái gì ánh sáng mặt trời điều kiện. Bọn hắn cùng ở bên trong đó đám con kiến sống ở đối diện màn hạ tở tầng cao lầu bóng ma phía dưới, duy nhất ưu điểm chính là tiền thuê tiện nghi. Tại New York, không có tiền, liền mùa đông ánh nắng đều thời gian giới hạn cung ứng. Chúng ta vì cái gì không cần hơi ấm đâu? Nữ hài ngơ ngác nhìn đối diện cao ốc đường ống bên trong toát ra màu trắng hơi nước. Chúng ta không giao nổi phí sưởi ấm, đứa bé. Nữ nhân bình tĩnh nói, ba của ngươi tiền lương thấp xuống, hắn trước kia chỗ đường sắt công ty bị sáp nhập, thôn tính. Hiện tại công ty không nguyện ý thanh toán nhiều tiền hơn. Kia ba vì cái gì không đổi một cái tiền lương cao hơn công tác đâu? Nữ hải tiên chân vô tả nhìn xem mẹ của mình. Bởi vì hắn không được chọn. Nữ nhân thở dài, bên ngoài không có những công ty khác, nếu như hắn bằng lòng tiếp nhận giảm lương, có lẽ còn có thể tại nơi này lại làm mấy năm, nếu như không tiếp thụ, chỉ sợ ngay lập tức sẽ thất nghiệp. Cứ việc còn có công hội còn tại cùng lũng đoạn đám nhà tư bản làm lấy không ngừng đấu tranh, nhưng theo đảng bình dân vận động lâm vào cơn sóng nhỏ cùng kỳ nghỉ chấp chính lúc đối với lũng đoạn tư bản giữ gìn, bọn hắn đấu tranh càng phát ra gian nan. Vậy chúng ta vì cái gì không đốt một chút tuổi? Hoặc là than đâu. Nữ hài nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem đen ngòm lò sưởi trong tường. Tuổi cùng than cũng lên giá, chúng ta mua không nổi nhiều như vậy. Nữ nhân đi tới nữ hài bên người, sờ lên đầu của nàng. Chúng ta đến lưu lại một chút ban đêm đốt, bằng không mà nói, nửa đêm sẽ bị chết quóng. Nữ hài không nói chuyện, chỉ là nháy nàng cặp kia mắt to như nước trong eo, nhìn về phía đối diện cái kia giống bàn ủi như thế cao ốc. Nàng nhìn chăm chú lên mảnh kia cửa sổ, sớm đã là sương mù một mảnh. Hạ Dịch Mạn vội vã bước nhanh đi vào phòng làm việc của mình. Trước với hắn vào cửa, là thư ký Eva. Hắn dùng chính mình chân nhỏ ngắn hướng về sau đem cửa đập lên, sau đó liền vội vã không nhịn nổi xông về ngay tại cởi ra chính mình khăn quàng cổ treo ở bên cửa sổ trên cây áo Eva. Trong phòng vô cùng ấm áp, Eva rất nhanh thoát khỏi lông thú áo khoác, lộ ra bên trong vừa người váy. Hạ Dịch Mạn từ phía sau đem tình nhân một thanh chặn ngang ôm lại. Hắn bắt đầu giống như heo gặm lên Eva vành hai, sau đó là cổ. Hạ Dịch Mạn tiên sinh, hiện tại vẫn là ban ngày. Eva đè xuống Hạ Dịch Mạn không an phận tay, ngươi không khỏi cũng quá nóng lòng một chút. Quản hắn ban ngày hay là ban đêm. Hạ Dịch Mạn thở hổn hển, vừa rồi tại cái kia lão mọt găng trong văn phòng, ta đã sớm nán đến không kiên nhẫn được nữa. Lão gia hỏa kia nói cái gì? Eva hỏi. Hắn lại tại linh tinh lại nhảy hướng chính mình những người đầu tư miêu tả một cái mỹ hảo xã hội không tưởng, nói hình như công ty chứng khoán Phương Bắc là từ trước tới nay đáng giá nhất đầu tư công ty như thế. Hạ Dịch Mạn bắt đầu cởi thắt lưng của mình. Chẳng lẽ không đúng sao? Eva hỏi ngược lại, ta còn chuẩn bị mua một chút cổ phiếu của chúng ta tới. Là cái rắm. Người khác không biết rõ, ta còn không biết sao. Công ty chứng khoán Phương Bắc danh xưng giá trị thị trường 700 triệu đô la, có thể bên trong có quá nhiều lượng nước. Lão đầu tử cố ý đánh giá cao tài sản giá trị, đồng thời còn hư cấu một đống người đầu tư, làm một đống trộn nước cổ phần. Phương Bắc chứng khoán cổ phần có chí ít 30% trở lên cổ phiếu rỗng. Hạ Dịch Mạn bắt đầu vẩy Eva váy. Ta thế nhưng là sớm nói cho ngươi biết ta, ngươi điểm này tiền đừng chơi đùa lung tung, bồi thường đừng tê oan. Đây không phải là còn có ngươi đi. Eva cười duyên. Hai người đã đi tới bên cạnh cửa sổ. Ta kéo xuống màn cửa. Eva muốn đi bắt màn cửa dây thừng, có thể bắt hụt. Không cần, dạng này càng có ý tứ. Hạ Dịch Mạn hô hấp càng thêm thô trọng. Thế là, cửa sổ thủy tinh bên trên bỗng nhiên nhiều thêm một đôi tuyết trắng bàn tay. Lần này không đến 5 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ sau, bàn tay không thấy, nhiều hai cái dấu bàn tay, sau đó bị hợp thành cùng một chỗ giọt nước chỗ mơ hồ. Mà tại màn hạ tở tặng một chỗ khác, Trần Kiếm Thu trong văn phòng. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ngọc lần nữa đến nhà bái phòng. Thế trong các người rảnh rỗi như vậy sao? Hàng ngày không chuyện làm liền từ Washington hướng New York chạy. Trần Kiếm Thu mặc vào một cái màu trắng áo bảo vải, ngay tại chính mình trên cái bàn lớn kia luyện chữ. Một chương tuyết trắng giấy tuyên đặt ngang tại trên bàn, cuối cùng dùng hai cái gỗ tử đàn thước chặn giấy để ép. Trong nghiên mực đã nghiên tốt mực, một sợi khói xanh từ nghiên mực bên cạnh lư hương bên trong bay ra, thấm vào ruột gan. Có thể đứng tại đối diện mực bộ trưởng lại không có tâm tư quan tâm những này. Mìn nẹ sổ tạ tiểu bang Đu Lát kiểm sát trưởng đến tìm qua ta, bọn hắn dự định xuất thủ trước. Hắn đã đại biểu tiểu bang chính phủ đem công ty chứng khoán Phương Bắc tố cáo lên tiểu bang pháp viện, tố bọn hắn lũng đoạn. Người duy trì hắn. Trần Kiếm Thu nhấc lên bút, viết xuống cái thứ nhất chữ đa. Đúng vậy. Mặc bộ trưởng chém đinh chặt sắt nói, ta đối với hắn nói nếu như ngươi căn cứ mịn nẹ sổ tạ tiểu bang pháp khởi tố thất bại, ngươi liền đem những cái kia bất kỳ có thể giải thích rõ công ty chứng khoán Phương bắt trái với luật pháp liên bang chứng cứ cho ta, ta tự mình khởi tố nó. Ừm, rất không tệ bắt đầu. Trần Kiếm Thu viết xuống cái thứ hai chữ hành. Có thể là chúng ta bên này một chút tiến triển cũng không có. Lộc cao mày nhìn xem một mực túi đầu Trần Kiếm Thu. Ai ngờ Trần Kiếm Thu cũng không có đón hắn gốc dạng, mà là tiếp tục nói mịn nẹ sổ tạ tiểu bang sự tình. Bất quá ta không coi trọng bọn hắn có thể thắng kiện, tựa như 8 năm trước nạt án như thế. Trần Kiếm Thu chữ thứ 3 bất đã hoàn thành. Hắn nói tới nạt án, là từ khi xét mạn phản lũng đoạn dự luật tại năm 1890 thông qua sau, chính phủ lần thứ nhất đối lũng đoạn xí nghiệp khởi xướng tố tụng. Bất quá khi đó nước Mỹ liên bang pháp viện chín vị đại pháp quan bên trong, chỉ có hạ dần đại pháp quan cho rằng lũng đoạn thành lập, lần kia tố tụng cũng đã chính phủ kết cục thảm bại. Tại nạt án bên trong, chính phủ liên bang đã mất đi hợp nghiệp lũng đoạn, hồn vốn xí nghiệp khống chế năng lực. Lộc cảm thán nói, nạt vụ án phát sinh thời điểm, hắn vẫn là một cái hành nghề luật sư, đối kết quả như vậy cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Tại cảm khái không thôi về sau, Lộc đột nhiên phát hiện chính mình giống như lấy Trần Kiếm Thu nói, con hàng này giống như ngay tại ý đồ đổi chủ đề. Cho nên, chúng ta bên này đến cùng có cái gì tiến triển? Hắn không buông tha truy vấn. Liên chuyện này, trong điện thoại nói không được sao, tại sao phải ngồi xe lửa tự mình đến một chuyến? Trần Kiếm Thu còn tại viết chữ, cái thứ tư chữ nghĩa chữ vô cùng sống động. Tổng thống tiên sinh vô cùng sốt ruột, hắn để cho ta tự mình đến một chuyến thúc một chút tiến độ. Lộc nói thẳng thắn nói, ra là đến New York đòi nợ, tổng thống để tới, ngươi xem đó mà làm thôi. Trần Kiếm Thu không nói chuyện. Hắn rất nhanh liền đem trên mặt bàn chính mình bức kia tác phẩm hoàn thành, đa hành bất nghĩa tất tự tế. Ác giả á báo. Đầu bút lông cổ phát, bút họa mạnh mẽ hữu lực. Lộc tiên sinh, an tâm chớ vội, ngài cần tỉnh táo. Trần Kiếm Thu nói rằng, không bằng ngươi ở ta nơi này ở thêm mấy ngày, ta cùng ngươi uống chút trà gì gì đó. Lộc vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, có thể vừa nghĩ tới chính mình gần nhất ngoại trừ chuyện này bên ngoài, cũng không cái khác chuyện gì, thế là miễn cưỡng đáp ứng. Bất quá, Trần Kiếm Thu cũng không để cho hắn chờ quá lâu. Sáng ngày thứ hai, Trần Kiếm Thu vào một phong màu hồng phấn thư, viền ren trang trí. Hắn mở ra xem, vui vẻ. Ngươi nhìn, chứng cứ hắn không phải đã đến rồi sao? Chương 630, Phương Bắc chứng khoán buổi họp báo, chương 630, Phương Bắc chứng khoán buổi họp báo. Vài ngày sau, khách sạn Đoàn Đọng. Phương Bắc chứng khoán ở chỗ này cử hành một cái thông lệ phóng viên buổi họp báo, Phó tổng giám đốc Hạ Dịch Mạn tiên sinh đại biểu công ty chứng khoán Phương Bắc đáp trả đến từ phóng viên đặt câu hỏi. Hạ Dịch Mạn tiên sinh, liên quan tới mìn nẹ sổ tạ tiểu bang kiểm sát trưởng khởi tố quý công ty, đồng thời xương quý công ty dính líu lũng đoạn, ngài thấy thế nào đâu? Một cái ký giả đứng lên tới hỏi. Lời nói vô căn cứ. Hạ Dịp Mạn Nghĩa chính ngôn từ nổi giận nói, kia là phỉ báng. Có thể theo xưng tại trên tòa án, bọn hắn cung cấp sung túc chứng cứ để chứng minh điểm này, tỉ như các ngươi tiến một bước thu mua còn thừa đường sắt cùng lần nữa dâng lên phí chuyên trở kế hoạch. Phóng viên không buông tha truy vấn. Hạ Dịp Mạn vừa định trả lời, cũng không biết là bởi vì trong phòng hơi ấm mở quá đủ, vẫn là đứng được thời gian quá lâu. Gian phòng đỉnh chóp đèn lớn soi tới, hắn bỗng nhiên cảm thấy một hồi choáng váng, bắp chân có chút như nhũn ra, run rẩy có chút chống đỡ không nổi. Kịch liệt đau nhức cảm giác từ phần eo truyền tới. Hạ Dịp Mạn tay nhịn không được đỡ eo của mình, ánh mắt liếc về phía ngồi ở dưới đài hàng sau Eva. Nữ nhân đang không coi ai ra gì móc ra cái gương nhỏ bổ trang. Phát giác được Hạ Dịp Mạn nhìn lại, liền dịch chuyển khỏi cái gương nhỏ. Nàng nhẹ nhàng mút vào một chút ngón tay cái, đầu lưỡi vòng quanh trực tiếp móng tay một vòng, sau đó hướng về phía phó tổng giám đốc Vũ Mị cười một tiếng. Hạ Dịp Mạn một cái run toa, bắt đầu lay động. Mặc găng tại dưới đài nhìn không được. Hắn đứng người lên, nâng nâng quần áo, đi tới. Hắn lúc này đã là 66 tuổi cao tuổi, nhưng tinh thần nhìn qua muốn so lung la lung lấy Hạ Dịp Mạn mạnh hơn nhiều. Mặc găng nhận lấy microphone, ra hiệu Hạ Dịp Mạn đi xuống trước. Hạ Dịp Mạn tiên sinh thân thể có chút không thoải mái, phía dưới để ta tới đại biểu hắn trả lời các người đặt câu hỏi. Mặc găng tiếp tục chậm rãi mà nói. Đầu tiên, vừa rồi vị phóng viên kia tiên sinh muốn. Ánh mắt của hắn chuyển hướng ngay tại đặt câu hỏi phóng viên. Ngài chỗ nói ra về chúng ta lũng đoạn lên án là không tồn tại. Mỹ nệ sổ tạ tiểu bang lần này vụ án dính đến đường sắt, phân thuộc tại hai cái khác biệt công ty, chỉ có điều phương bắt chứng khoán tại hai cái công ty này đồng thời cổ phần khống chế mà thôi, cũng không có hình thành cái gọi là lũng đoạn. Mà căn cứ tin tức của chúng ta, Mỹ nệ sổ tạ tiểu bang các quan tòa cũng không đồng ý kiểm sát trưởng dạng này lên án, cho nên bọn hắn chiến thắng sát suất cơ hội là không có. Vừa rồi đặt câu hỏi phóng viên lần nữa giơ tay lên, thế nhưng là bị mọt găng quả quyết không nhìn. Lão ngân hàng ra tiếp tục lấy chính mình trần thuật. Các vị luôn luôn chỉ trích phương bắt chứng khoán thu mua, nói hành động như vậy sẽ phá hư thị trường, sẽ cho kinh tế mang đến tai nạn. Hắn cố ý dừng lại một chút, hơi nhếch khóe môi lên, mang trên mặt đùa cợt ý tứ, các vị nghĩ tới tại chúng ta xuất hiện trước đó, mình nệ sổ tạ tiểu bang đường sắt là cái dạng gì sao? Ác tính cạnh tranh. Hai nhà đường sắt công ty có thể tại hai cái địa điểm ở giữa kiến tạo hai cái song song đường sắt, sau đó vì tranh đoạt khách hàng mà đánh nhau tàn nhẫn. Bọn hắn không có thống nhất tiêu chuẩn, kinh doanh hỗn loạn tương mừng, từng cái công ty ở giữa ác ý cạnh tranh, các loại loạn tượng tầng tầng lớp lớp. Miền Tây đường sắt công ty rõ ràng đã giải quyết vấn đề này. Phía dưới có người thầm nói, mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng là bị một găng bén nhảy bắt được. Lỗ thai của hắn tuyệt không giống một cái hơn 60 tuổi lão nhân. Ngài nói không sai, Trần Tiên Sinh miền Tây đường sắt công ty khai sáng cái này khơi rộng, bất quá hắn càng nhiều tinh lực đặt ở phương diện khác, cho nên đem quốc gia này đường sắt tương lai phó thác cho ta, giữa chúng ta quan hệ phi thường tốt. Mặc găng gật đầu nói. Ta lại cử một cái ví dụ, Hạ Dịp Mạn Tiên Sinh công ty 4. Ánh mắt của hắn tại dưới đài trước mấy hàng tìm kiếm lấy xuống đài phó tổng giám đốc thân ảnh, lại ngoài ý muốn cũng không có tìm được. Mặc găng tiếp tục tìm kiếm, sau đó tại hàng cuối cùng tìm tới Hạ Dịp Mạn. Gia hỏa này tay đã rời khỏi Eva phía dưới váy. Mà bên cạnh hắn nữ nhân kia thế mà cũng một mặt mê lim mà nhìn xem hắn, trên mặt tưởng đỏ đã trôi tới trên phấn lót. Hạ Dịp Mạn dường như hoàn toàn không có nghe được chính mình nhắc tới hắn, cùng tình nhân của hắn có chút không coi ai ra gì ý tứ. Mặc găng đột nhiên cảm giác có chút buồn nôn, nói phân nửa lời nói im bặt mà dừng. Tóm lại, rất nhiều đường sắt công ty tại cạnh tranh bên trong không từ thủ đoạn, để bọn hắn cổ đông bị tổn thất. Mà từ phương bắt chứng khoán xuất hiện về sau, chuyện như vậy liền sẽ không lại xuất hiện. Chúng ta mang đến trật tự, sáng tạo ra tài phú. Xin hỏi, dạng này cái gọi là lũng đoạn các ngươi là hoan nghênh vẫn là không hoan nghênh đâu? Ký giả phía dưới nhao nhao cầm lấy bút ký ghi chép, rất nhiều người lại quên tiếp tục đặt câu hỏi. Nhưng là vừa rồi vị phóng viên kia vẫn không có ý định từ bỏ ý đồ, hắn thậm chí đều không giơ tay, liền đứng lên. Thế nhưng là, Mặc găng tiên sinh, thành phố New York năm nay than đá và vật liệu gỗ giá cả, bởi vì phí chuyên trở điều chỉnh lên mà lên tăng 20%. Rất nhiều người nghèo đã mua không nổi sưởi ấm than đá. Vị phóng viên này tiên sinh, phát biểu trước đó mời trước nhất tay 4. Một bên người chủ trì lên tiếng ngăn lại, nói phân nửa lại bị Mặc găng ngăn cản. Ngân hàng ra vô cùng thong dong. Hắn nhìn xem người phóng viên kia, khẽ cười nói: Phóng viên tiên sinh, đây là phi thường bình thường thị trường hành vi. Chúng ta vị trí thời đại là Mỹ từ trước tới nay tốt nhất thời đại. Kinh tế tại đồng bộ phát triển, thế giới tập trung vào đó, nơi này tràn đầy cơ hội cùng hy vọng, mỗi thời mỗi khắc đều đang sinh ra triệu phú. Thật có chút người luôn luôn thích phàn nàn, bọn hắn có hay không nghĩ lại qua, mua không nổi than đá, sẽ có hay không có thể là bọn hắn không đủ cố gắng đâu. Ký giả phía dưới bắt đầu châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Mặc găng tuyệt không quan tâm đám người này có thể hay không đem hắn lời nói truyền đi. Hắn chỉ là một cái thương nhân, không phải chính khách, không cần phiếu bầu. Cũng liền căn bản không cần quan tâm các bình dân cách nhìn. Phóng viên buổi họp báo rất nhanh kết thúc rồi. Tan cuộc trong lúc đó, Mặc găng tại cửa ra vào trên hành lang gặp trong miệng ngậm một điếu xì gà Trần Kiếm Thu. Trần tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mặc găng có chút kỳ quái. Hắn nhớ kỹ chính mình cũng không có mời Trần Kiếm Thu, vừa rồi tại trong hội trường cũng không có nhìn thấy cái này ra vàng người Hoa lão bản. Nhưng mà Mặc găng như cũ cầm Trần Kiếm Thu tay. À, chúng ta hiệp hội thuốc súng tại sát vách khách sạn Astoria cũng tại mở một cuộc họp, ta vừa vặn đi ra hít thở không khí. Trần Kiếm Thu chỉ vào hành lang một chỗ khác nói rằng: Từ khi nhỏ Astor cùng hắn anh họ đặt thành hòa giải về sau, khách sạn đoán độc cùng khách sạn Astoria ở giữa liền do một đầu dài đến 300m dài hành lang tương liên. Xem như nhỏ Astor bằng hữu, Trần Kiếm Thu đem hiệp hội thuốc súng hội nghị đặt ở khách sạn Astoria là có thể lý giải. Mặc găng thu hồi tay của mình, nhỏ giọng hỏi: Chính phủ gần nhất có hay không gây phiền phức cho các ngươi? Hiệp hội thuốc súng hình thức mặc dù cùng phương bắt chứng khoán không giống, Mặc găng cũng chưa nói tới hiểu rõ vô cùng bọn hắn cơ chế vận chuyển. Bất quá từ trên thị trường tình huống đến xem, cũng hẳn là một loại lũng đoạn. Nếu như Phương Bắc chứng khoán bị công kích, kia hiệp hội thuốc súng cũng chạy không thoát. Trần Kiếm thu hút một hơi xì gà, nhíu mày. Có, nghe nói New Mexico tiểu bang chính phủ chuẩn bị khởi tố chúng ta đây. Mặc găng có chút không quá tin tưởng lỗ thai của mình. New Mexico tiểu bang, đây không phải là đã biến thành người Hoa Châu tự trị sao? Tại sao phải khởi tố hiệp hội thuốc súng? New Mexico tiểu bang là người Hoa Châu tự trị không sai, có thể hắn cũng là miền Tây lớn nhất súng ống đạn dược nơi sản sinh a, có lợi ích, khẳng định có người động đầu óc rồi. Châu tự trị như cũ cùng liên bang cái khác cái này tiểu bang duy trì giống nhau chính trị thể chế, ta nhất định phải tôn trọng nhân dân lựa chọn, đúng không? Trần Kiếm Thu thở dài một hơi. Ai, đều là một đám cho ăn không no bạch nhãn lang. Mặc găng bừng tỉnh hiểu ra. Xem bộ dáng là Trần Kiếm Thu nội bộ mâu thuẫn. Hắn vô Trần Kiếm Thu bả vai, nhỏ giọng nói rằng, yên tâm đi, chỉ cần liên bang không xuất thủ, những này tiểu bang là không có cách nào làm gì được chúng ta. Trần Kiếm Thu nhẹ gật đầu, Mặc găng tiên sinh, mượn ngươi cắt luôn a. Hai người ngay tại kề hai nói nhỏ thời điểm, Eva khoác lấy Hạ Dịch Mạn cánh tay, đối diện đi tới. Hạ Dịch Mạn, ngươi chờ chút, ta có chuyện nói cho ngươi. Mặc găng hướng về phía Hạ Dịch Mạn phất. Hạ Dịch Mạn đang tinh thần phấn chấn cùng Eva liếc mắt đưa tình. Thân yêu, ngươi lúc đầu như thế khéo tay. Ta từ nhỏ tại bờ biển lớn lên, nếu như ngươi muốn từ đá ngầm khe hở bên trong thu hoạch được một chút gì đó, cần một cây linh xảo ngón tay. 4. Mặc găng ho khan một tiếng. Ngươi đi trước bên kia chờ ta. Hạ Dịch Mạn vỗ một cái Eva tròn trịa bờ mông. Hạ Dịch Mạn, ngươi dạng này không tốt lắm. Đợi đến Eva đi được xa tới nghe không được bọn hắn nói chuyện về sau, Mặc găng đi thẳng vào vấn đề nói rằng, ta không can thiệp cuộc sống riêng tư của ngươi, nhưng hy vọng ngươi có thể chú ý xuống tại công chúng trường hợp ảnh hưởng. Ngươi dù sao cũng là Phương Bắc chứng khoán phó tổng giám đốc. Mặc dù mới đầu, hắn đối với Hạ Dịch Mạn vui đến quên cả trời đất phi thường hài lòng. Có thể hắn phát hiện chính mình có chút đánh giá thấp Hạ Dịch Mạn danh giới cuối cùng. Nếu như phóng viên cùng cái khác cổ đông phát hiện chính mình tìm dạng này một cái lô mãng mà lại không có giáo dưỡng người làm phó tổng giám đốc, sợ là sẽ phải như vậy làm văn chương, nhìn không công ty tương lai. Nhưng Hạ Dịch Mạn cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn một mặt xem thường. Thấy Hạ Dịch Mạn như thế, Mặc găng cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ nói một câu tự giải quyết cho tốt liền quay người rời đi. Lão nhân này thế nào dạng này? Hạ Dịch Mạn nhìn xem Mặc găng bóng lưng, có chút bất mãn, chúng ta tại miền Tây không đều như vậy. Ngươi nói đúng không, Trần tiên sinh? Trần Kiếm Thu cười không nói chuyện. Ngươi nói, hắn có phải hay không đang ghen tị ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng? Hạ Dịch Mạn hậm hực nói, ta nghe quản gia của hắn nói, hắn đến nửa đêm đi tiểu nhiều lần. Có khả năng a? Trần Kiếm Thu hút một hơi xì gà. Mặc găng ngồi thang máy mãi cho đi đến lầu 1. Hắn mới vừa phủ thêm áo khoác, đội lên mũ đi ra khách sạn cửa lớn, chuẩn bị leo lên chính mình ô tô lúc, đột nhiên phát hiện sát vách khách sạn Astoria ạ cửa ra vào tụ tập một đám phóng viên. Đám người này dường như mới vừa đưa tiễn một vị đại nhân vật, trông thấy Mặc găng đi ra, liền như ong vỡ tổ từ nơi nào bên cạnh lao qua. Cái này khiến kinh nghiệm xa trường Mặc găng cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, các phóng viên liền bắt đầu cùng anh loạn tạc. Mặc găng tiên sinh, đối với liên bang bộ trưởng bộ tư pháp Knox tiên sinh chỗ tuyên bố, chính phủ liên bang đem chính thức khởi tố công ty chứng khoán Phương Bắc, ngài thấy thế nào? Ngươi nói cái gì? Mặc găng có chút không thể tin vào tai của mình, Knox. Ở đâu tuyên bố? Lúc nào? Các phóng viên liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng chỉ sát vách khách sạn Astoria. Vừa rồi, ngay tại khách sạn Astoria. Một hồi gió lớn thổi qua, đem Mặc găng mũ thổi lên, rơi xuống xa xa trên đường phố. Chương 631, tan vỡ, chương 631, tan vỡ. Mặc găng tiên sinh, cơn gió nào đem ngài thổi tới? Washington đặc khu đại lộ Pennsylvania số 950 bộ tư pháp cao ốc. Mặc găng mặc áo khoác, từ cửa chính đi đến. Phía sau hắn đi theo mấy cái đồng dạng mặc áo khoác nam nhân, một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ. Vừa lúc cầm lấy văn kiện tại cửa ra vào đi qua tư pháp cục trưởng cục thống kê Tom Atkin nhìn thấy hắn, hướng hắn lên tiếng chào hỏi. Người này tại nhiệm chức vụ pháp bộ trước đó, tại phố Hoan luật sở lần lượt qua, cho nên cùng Mặc găng rất quen. Bất quá Mặc găng rất ít xuất hiện tại Washington, trừ phi có đại sự xảy ra. Knox ở đâu? Mặc găng mặt không thay đổi hỏi. Hắn trực tiếp tóm tắt bộ trưởng xưng hô, gọi thẳng tên, mắt trần có thể thấy tức giận. Hắn trên lầu xử lý một ít chuyện, thế nào, ngài tìm hắn có chuyện sao? Atkin đứng ở Mặc găng trước mặt, không có chút nào dịch bước ý tứ. Cục trưởng tiên sinh híp mắt lại. Nơi này là bộ tư pháp cao ốc, thần thánh trang nghiêm địa phương, ngươi Mặc găng như bước nữa, cũng là tại phố Hoan, nơi này không ai có thể mua ngươi sổ sách. Mặc găng ý thức được chính mình đường đột, bất quá hắn cũng không tính chịu thua. Ngân hàng ra nâng lấy ý phục của mình. Ta tìm Knox tiên sinh có chút việc, hy vọng hắn xem ở nhiều năm quen biết tình phân thượng, có thể gặp mặt nói chuyện một chút. Mặc găng nói rằng, hắn nói tới nhiều năm quen biết tự nhiên cũng không phải không có lựa thì sao có khói. Bất quá, quen thuộc là rất quen, quan hệ rất khó có thể nói tốt. Knox tại hắn cùng dọc kỳ phèo lờ nơi đó đều từng nhậm chức qua, phụ trách pháp luật phương diện sự vụ. Nhưng bởi vì tồn tại trên quan niệm khác biệt, một mực bị loại trừ ở tầng hoạch tâm bên ngoài, thẳng đến về sau vứt bỏ thương tham chính, trên sự nghiệp mới có khởi sắc. Dù sẽ và bắt đầu dùng Knox đảm nhiệm bộ trưởng bộ tư pháp, cũng là nhìn vào một điểm này. Vậy thì làm phiền ngài tại nơi này chờ một lát, ta để cho người ta giúp ngươi chuyển lời. Cục trưởng không có chút nào cho ngân hàng ông chùm một chút mặt mũi, quay người đi vào thang máy. Mặc găng cùng tùy tùng của hắn tại lầu một đại sảnh đợi đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Ngân hàng ra biểu lộ giống như hắn tại chiếu ống kính máy chụp hình trước như thế lạnh lùng, sâu không thấy đáy. Soạt. Thang máy hàng rào cửa được mở ra. Mặc găng cùng tùy tùng ánh mắt chuyển tới. Một vị bộ tư pháp viên trước từ trong thang máy đi ra. Ngoại trừ hắn bên ngoài, trong thang máy còn có một cái Mặc găng người quen biết cũ. Trần Kiếm Thu. Trong tay của hắn còn mang theo một cái dương. Mặc găng tiên sinh, bộ trưởng tại trong phòng làm việc của hắn chờ ngươi. Viên chức đi đến Mặc găng trước mặt nói rằng, Nhưng Mọt Găng không nhìn thẳng cái kia nhân viên chính phủ, đi hướng thang máy, đi hướng mới vừa ngẩng đầu Trần Kiếm Thu. Trần Kiếm Thu cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải lão gia hỏa này. Hắn nhưng thật ra là đến đưa chút để Phương Bắc chứng khoán ngủ không yên đồ vật, thuận tiện cùng Dụ Sệ và gặp mặt nói chuyện liên quan tới kênh đảo Panama một ít chuyện. Trần Kiếm Thu nhìn xem Mọt Găng một mặt suối quẩy dáng vẻ, suy nghĩ nên nói cái gì. Ai ngờ Mọt Găng mở miệng trước. Ta còn tưởng rằng chỉ có Phương Bắc chứng khoán bị khởi tố, không nghĩ tới hiệp hội thuốc súng cũng chạy không thoát cái này vận mệnh. Hắn liếc qua Trần Kiếm Thu trên tay cái dương, tiến đến bên tai của hắn, thấp giọng nói rằng: "Người này chỉ sợ không phải tiền có thể xua đuổi." Trần Kiếm Thu sững sờ, lập tức thở dài. "Đúng vậy a, chính phủ liên bang dự định tháo cớ giết lừa đâu. Ngươi cùng Dù Sẽ và quan hệ như thế, cũng không thể may mắn thoát khỏi, gia hỏa này quá độc ác." Mặc Găng cảm khái nói: "Lúc trước ngươi bảo đảm hắn làm phó tổng thống, ta còn cho rằng là một bước cờ tốt." "Đúng vậy à, trời tính không bằng người tính, ai có thể nghĩ tới kỳ nghỉ tổng thống cứ như vậy không có đâu." Trần Kiếm Thu thanh âm trầm thấp xuống, tựa hồ có chút bi thương. "Hắn là một cái vĩ đại tổng thống, mặc dù giữa chúng ta tồn tại một chút mâu thuẫn, có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn trở thành trong lòng ta vĩ đại nhất nước Mỹ tổng thống một trong. Hắn dẫn theo Mỹ đi hướng phồn vinh cùng giàu mạnh. Ta lờ mờ còn nhớ rõ hắn tuyển cử trước đó cùng Hạn Na nghị viên đi vào trong nhà của ta tình cảnh bốn." Trần Kiếm Thu càng nói càng đau lòng cơ hồ rơi lệ, trong thang máy những người khác cũng vì thế mà choáng váng. Mặc Găng trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt. Đều nói Kỷ Nghị cùng Trần Kiếm Thu ở giữa bất hòa, ai nghĩ đến giữa bọn hắn là như thế anh hùng tiếp anh hùng đâu. Xem ra vẫn làm Kỷ Nghị khí lượng quá nhỏ. Hắn vô vô Trần Kiếm Thu bả vai, sau đó mang theo tùy tùng của mình tiến vào thang máy. Trần Kiếm Thu nhìn phía sau thang máy kéo cửa đóng lại, đưa mắt nhìn Mặc Găng bọn hắn thăng lên đi lên. Nói thật, đối với Kỷ Nghị chết, hắn có chút mẹo khóc chuột ý tứ. Trần Kiếm Thu có lúc thường tại nghĩ, nếu như vị này đầu sắt tổng thống sống lâu cái 1-2 năm, chính mình có phải hay không sẽ đánh cược một phen. Kia nói không chừng đến lúc đó California cũng sẽ biến thành người Hoa Châu tự trị. Bất quá chuyện này không có nếu như. Vậy trước tiên để nhóm này ở sau lưng một mực cổ động tổng thống trước xuống tay với mình đám gia hỏa, nếm thử phản chuột thiết quyền. Mặc Găng cùng đám tùy tùng của hắn lên tới lầu 3. Mở thang máy người thay bọn hắn kéo cửa ra. Cửa thang máy đứng đấy mấy cái bộ tư pháp người, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có 4-5 cái cục đặc cần đặc công. Những người này sắc mặt chưa nói tới hữu hảo. Mặc Găng nhíu mày, từ lúc Kỷ Nghị gặp chuyện về sau, mới nhậm chức Dụ Sệ và tổng thống đem cục đặc cần phụ trách Nhà Trắng an toàn nhân viên từ trên xuống dưới đổi mấy lần. Cùng FBI như thế, bọn hắn thuê đại lượng nguyên biên cảnh sở trình thám nhân viên. Cục đặc cần đám này đặc công đã xuất hiện, vậy nói rõ tổng thống cũng ở nơi đây. Vừa vặn, tìm một cái cũng là tìm, hai cái tập hợp lại cùng nhau, vừa vặn. Mặc Găng tiên sinh, mặc bộ trưởng ở văn phòng đợi ngài, bất quá, chỉ có ngài một cái có thể đi vào. Cầm đầu đặc công một mặt công chính vô tư dáng vẻ, làm một cái mời thủ thế. Mặc Găng hướng về phía sau tùy tùng khoát tay áo, làm sửa lại một chút y phục của mình, đi theo cái kia đặc công đi vào hành lang. Bộ trưởng văn phòng, tại cuối hành lang. Hai người đi vào cửa phòng làm việc trước. Đặc công đẩy cửa ra. Mặc Găng đi vào văn phòng, phát hiện Nox cùng Dụ Sệ Vật liền đứng tại trước tấm kia bàn làm việc lớn, đang thấp giọng thảo luận thứ gì. Ngân hàng ra ánh mắt nhìn lướt qua văn phòng. Hắn liếc mắt liền thấy trên bàn mấy chồng chất văn kiện. Ánh mắt của hắn rơi vào đặt ở phía trên nhất một phần trên văn kiện. Phần kia văn kiện sử dụng trang giấy cùng sắc chữ, đều là Phương Bắc văn kiện nội bộ sử dụng. Đây đều là nội bộ văn kiện. Mặc Găng nội tâm lập tức lạnh một nửa. Nox phát hiện Mặc Găng ánh mắt, liền tiện tay đem đặt ở phía trên nhất phần kia văn kiện lật lên. Mặc Găng tiên sinh, xin hỏi ngài hôm nay tới có gì muốn làm? Hắn hỏi, ngữ khí cùng tìm từ vô cùng quan phương. Bộ trưởng tiên sinh, tổng thống tiên sinh, ta tin tưởng các ngươi hẳn là rõ ràng hôm nay ta đến đây dụ ý. Bởi vì không rõ ràng những văn kiện kia tầm quan trọng cùng tính chân thực, Mặc Găng trước tiên đem bóng ra đá ra ngoài, có thể nhìn xem thái độ của đối phương. Không rõ, Mặc Găng tiên sinh, ngài không ngại nói đến thẳng thắn hơn, chúng ta nguyện ý cùng mỗi một vị tuân thủ luật pháp nước Mỹ công dân tiến hành khai thông. Nox đem bóng ra đá trở về, đồng thời trong lời nói còn mang theo gai. Mặc Găng có chút bất mãn, bất quá cũng không có biện pháp gì, đành phải tiếp tục nói. Bộ trưởng tiên sinh, trước đây không lâu, ngài tại New York đống nhiên tuyên bố muốn đối công ty chứng khoán Phương Bắc tiến hành khởi tố. Không sai, xác thực có vấn đề như thế. Nó nhẹ gật đầu. Cá nhân ta cho rằng, cái này bất luận đối với cá nhân ta, vẫn là đối Phương Bắc chứng khoán, cùng ta những cái kia hợp tác đồng bạn, đều là vô cùng không tôn trọng. Mặc Găng nhìn thẳng Nox hai mắt, nói rằng. À, phải không? Ý của ngài, là hẳn là sớm cùng ngài thông báo trước. Nó hỏi. Ta cho rằng chí ít hẳn là dạng này. Mặc Găng có chút hất cằm lên, ngài kia phiên ngôn luận tạo thành thị trường khủng hoảng. Vô số nắm giữ Phương Bắc chứng khoán cổ phiếu người điên cuồng bán tháo cổ phiếu, ta vô cùng rất lớn khí lực mới đứng vững thế cục. Cái này suýt nữa gây nên lại một trận thị trường chứng khoán tai nạn. Mặc Găng nói bổ sung. Cho nên, ngươi hôm nay là đến hương sư vấn tội, phải không? Một bên một mực không nói gì Dụ Sệ Vật đống nhiên mở miệng. Hắn nâng một cái chính mình gọng kính tròn. Là ta để Nox làm như vậy, ngươi cho là chúng ta nếu như không có đầy đủ lý do cùng chứng cứ, sẽ như vậy làm sao? Tổng thống tiên sinh, ta cũng không phải là ý tứ này. Mặc Găng quyết định trước tiên lui một bước. Nước Mỹ thị trường chứng khoán là khổng lồ, nhưng là đồng thời lại là yếu ớt. Nó đặt vững nước Mỹ trở thành thế giới cường quốc cơ sở, chúng ta nên che chở nó. Vậy ta vô cùng cảm tạ ngài nói cho ta điều này. Dù sẽ bắt biểu lộ làm cho người nghiền ngẫm, một cái công ty cổ phiếu chấn động, có thể khiến cho toàn bộ thị trường đứng trước sụp đổ, đây thật là một cái làm cho người an tâm chuyện. Mặc Găng cảm giác chính mình đem chính mình vòng vào đi, thế là không đang xoắn xuýt cổ phiếu chuyện, mà là mở ra một cái góc độ khác. Chúng ta vì đường sắt thị trường ổn định lập xuống công lao hắn mã, mà ta bản nhân cũng là vô cùng duy trì chính phủ liên bang, chính phủ làm như vậy sẽ để cho thị trường thất vọng đau khổ, người người cảm thấy bất an. Mặc Găng tiên sinh, chúng ta chưa từng có quên ngài vì quốc gia làm ra công hiến, có thể cái này không thể trở thành phương Bắc chứng khoán ảnh hưởng thị trường cân bằng tấm mục. Du Sệ Vấp nói rằng, nếu như ta người phạm sai lầm, ngài có thể nói cho ta, chúng ta trở về có thể thảo luận sửa đổi và giải quyết. Mặc găng lại lui một bước, dáng vẻ thấp hơn. Nhưng mà, Du Sệ Vấp lắc đầu, chém đinh chặt sắt thấp giọng nói, không có khả năng, Mặc găng tiên sinh, chúng ta cùng ngươi làm luận, cũng không phải là đơn giản đúng sai, mà là nước Mỹ tương lai, không có chỗ thương lượng. Cho nên, phương Bắc chứng khoán nhất định phải bị chia tách. Câu nói này, nói năng có khí phách. Mặc găng không nói gì, mà là quay người đi ra văn phòng. Hắn cùng chính phủ liên bang ở giữa, hoàn toàn tan vỡ. Chương 632, cam chịu thiếu gia nhà giàu, chương 632, cam chịu thiếu gia nhà giàu. Đại lộ New York số 221, hội tam điểm xà lòn. Cửa ra vào trước kia mở nhạt gas đèn đường bây giờ đã bị đèn điện thay thế, ô tô tiếng còi cũng thay thế đắc đắc tiếng vó ngựa, trở thành New York ban đêm dọc chính. Bành, cạch. Một chiếc xe hơi siêu siêu vẹo vẹo lái lên ven đường đường biên vỉa hè, sau đó vọt vào ven đường trong bùn hoa. Xe cũng là rất rắn chắc, bất quá địa bàn lội đáy, bánh xe vùi lấp tại trong vũng bùn. Một người trẻ tuổi lảo đảo từ ghế lái bên trong chui ra, đi tới trên đường cái. Thiếu gia, thiếu gia. Một người khác từ tay lái phụ lộn nhào từ tay lái phụ nhảy xuống tới, đuổi kịp phía trước người trẻ tuổi. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Hắn lo sợ bất an hỏi. Người trẻ tuổi từ trong quần áo móc ra một điếu xì gà, cho mình đốt, quay đầu nhìn thoáng qua, mở miệng chính là một cỗ mùi rượu. Vội cái gì? Không có việc gì, trên thân không có rơi một miếng thịt. Hắn xem thường nói, ngươi là lái xe, hẳn là rõ ràng, loại tình huống này vô cùng phổ biến. Lái xe thấy thiếu gia của mình không có việc gì, liền một mình trở lại bên xe ngồi xổm xuống, khóc tang cái mặt. Này này, không phải liền là một chiếc xe nát à, đến mức dạng này à? Người trẻ tuổi ngậm xì gà quay đầu lại, khinh thường nói, lão gia bên kia, ta không có cách nào giao phó à? Lái xe nhanh khóc lên, cũng không phải ngươi lái xe, ngươi muốn giao phó cái gì? Người trẻ tuổi cười âm thanh đến, lại nói, ta hiện tại mấy tháng đều cùng lao đầu tử thấy không lên một mặt, hắn chỗ nào quản sống chết của ta? Xe trước vứt ở đấy à, ngươi trở về lại mở một chiếc tới đón ta. Dứt lời, hắn liền nên ngang hướng lấy xạ lòn cửa lớn vút qua đi. Người hầu cửa mắt thấy tất cả, cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc. Dọc kỳ phèo lờ thiếu gia, xin lấy ra ngài bốn. Người trẻ tuổi dường như cũng không có đang nghe người phục vụ nói chuyện. Hắn lung lay đầu, bắt đầu ở chính mình ngoại lệ trong túi lục lọi. Có thể sơ soạn đường này, tựa hồ cũng không có sở đến mong muốn đồ vật. Ngươi nhìn ta bằng gương mặt này có thể không thể đi vào. Người trẻ tuổi ngạo nghễ ngẩng đầu, nhìn về phía người phục vụ. Xin lỗi, dọc kỳ phèo lờ thiếu gia, đây là quy củ. Người phục vụ không biết là đang nói đùa, vẫn là tại chăm chú hồi đáp, vạn nhất ngươi là dịch dung đâu. Đáng chết ai lên lão. Dọc kỳ phèo lờ JR xoay người, trong miệng thấp giọng mắng một câu. Hắn đi trở về chính mình trước kia hỏng hóc ô tô trước, một thanh kéo lại cửa xe nắm tay. Có thể hắn dùng sức nửa ngày cũng không mở cửa xe. Ai mẹ nó có thể giúp ta đem cái này đáng chết cửa xe mở ra? Hắn lớn tiếng hét lên, đồng thời đạp một cước cửa xe. Cũng may lái xe cũng không có đi xa. Hắn nghe thấy chính mình thiếu gia thanh âm, vội vàng chạy trở về, thay thiếu gia của mình mở cửa xe ra. Dọc kỳ phèo lờ JR nửa người chui vào trong xe, lại sơ soạn chừng 10 phút đồng hồ, mới tại xe ngồi xuống mặt tìm tới hắn viên kia hội tam điểm huy chương. Vành. Hắn trực tiếp quẳng lên xe cửa, lần nữa đi hướng hội tam điểm xạ lòn cửa lớn. Người phục vụ lần này không nói thêm cái gì, mở cửa, để dọc kỳ phèo LZR tiến vào bên trong. Dọc kỳ phèo LZR xuyên qua đầu kia treo hội tam điểm đám tiên phong chân dung đầu kia hành lang, đi tới phòng khách. Trong phòng khách người, không coi là nhiều, cũng không tính ít, bất quá cơ bản đều là trưởng bối của hắn. Mặc găng vẫn như cũ ngồi ở chính mình tới gần quầy bar trên vị trí. Đối diện với hắn, đại luật sư Hạc Mạn mang theo kính mắt, đọc qua một cái này chồng chất hồ sơ. Đường ngành nghề ông trùm đoạn tờ cũng tại, trừ cái đó ra, còn có thuốc lá ông trùm Washington đủ kẹ một đám người, cùng súng ống đạn dược ông trùm Trần Kiếm Thu. Dọc kỳ phèo LZR cùng cha của mình khác biệt. Lão dọc kỳ phèo L đối với Trần Kiếm Thu chán ghét, một là tới từ cái sau vừa tới New Mexico tiểu bang lúc cùng hắn làm một trận, hai là một cái thành kính tin lành giáo đồ đối với dị giáo đồ bất mãn. Một người nếu như ngay cả thượng đế cũng không tin, vậy hắn còn có thể có cái gì danh giới cuối cùng? Dọc kỳ phèo LZR không có nặng như vậy sứ mệnh cảm giác cùng tín ngưỡng. Hắn đối Trần Kiếm Thu mặc dù không có cảm tình gì, nhưng cũng chưa nói tới hận thấu xương. Bất quá hắn cũng rất tò mò Trần Kiếm Thu tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Cái sau giống như là biết hắn đang suy nghĩ gì, nhẹ nhàng mở ra bàn tay, lộ ra lòng bàn tay cái kia hội tam điểm huy chương. Trần Kiếm Thu giơ lên trong tay nửa ly hịt kỳ, đối với dọc kỳ phéo LZR lung lay, trên mặt lộ ra mỉm cười. Dọc kỳ phéo LZR nhìn thấy hịt kỳ, liền giống như cái gì đều quên, chạy đến Trần Kiếm Thu bên người ngồi xuống, không quan tâm cho mình rót một ly. Hắn mới vừa nâng cốc giơ lên bên miệng, mới phát hiện, tại chính mình trên ghế sofa đối diện, còn ngồi hai người, một nam một nữ. Nam là phương Bắc chứng khoán phó tổng giám đốc Hạ Dị Mạn, nữ chính là thư ký của hắn kiêm tình nhân Eva. Một cỗ nộ khí, đồng nhiên từ dọc kỳ phèo LZR trong bụng thăng lên. Huy chương của hắn là từ ba của hắn nơi đó kế thừa mà đến, Trần Kiếm Thu huy chương có thể là mật găng cho. Cái sau dù sao cũng là một phương tiêu hùng. Kia hai người kia bằng cái gì có thể đi vào? Hừ. Dọc kỳ phèo LZR khẽ hừ một tiếng. Hắn vừa nghĩ tới vừa rồi cửa ra vào cái kia người Ireland, cũng có chút giận không chỗ phát tiết. Một cái đến từ miền Tây nhà quê, nhà giàu mới nổi, một nữ nhân bốn. Tên nữ nhân này giống như không tầm thường a. Làm dọc kỳ phèo LZR ánh mắt rơi vào Eva trên thân lúc, phát hiện Eva cũng nhìn về phía hắn. Nữ nhân hôm nay mặc một cái thấp ngực lễ phục màu đỏ, tóc xắn lên, cái này khiến mặt của nàng tiểu xảo hiện lộ không nghi ngờ gì. Bất quá Eva giống như là nhìn thấu mình xem thường, lạnh lùng nhìn xem hắn. Cái này khiến dọc kỳ phèo LZR vị thiếu gia này như có gai ở sau lưng. Đang lúc hắn chuẩn bị khiêu khích tựa như chừng lúc trở về, Mạc Găng lời nói cắt ngang hắn. "Hôm nay ta đem tất cả triệu tập tới, là muốn cùng mọi người thương nghị một chút liên quan tới chính phủ gần nhất phản chuột động tác." Đại ngân hàng gia nói rằng. Thanh âm của hắn vô cùng trầm ổn, không tiêu không gấp. Chính phủ liên bang lần này đối phương bắt chứng khoán bỗng nhiên tập kích, không có sớm đánh một chút chào hỏi, ra tay vừa nhanh vừa độc. Hắn chưa hề nói chính mình chạy đi Washington tìm kiếm hòa giải sự tình. Chính phủ lần này là quyết định muốn cùng chúng ta đọ sức một phen, bọn hắn đã muốn làm như thế, vậy chúng ta cũng chỉ có thể trên tòa án gặp. Mạc Găng nhìn chung quanh một chút gian phòng người. Đời ta đánh rất nhiều kiện cáo, cho nên đối lần này chính phủ khởi tố, ta sẽ vì quyền lực của mình chống lại đến cùng, quốc gia của chúng ta là một cái có pháp trị tinh thần quốc gia. Nhưng ta nói cho đúng là, nếu như phương Bắc chứng khoán Nga xuống, chính phủ cũng sẽ không bỏ qua các vị. Phương Bắc chứng khoán hôm nay chính là các vị ngày mai. Đu kẹ đầu rời khỏi bàn tờ bên hai, thấp giọng nói rằng, khó trách nghe nói Cạn Nệ ghi một mực tại lặng lẽ ra tay liên hợp công ty sắt thép cổ phần. Nguyên lai là đã sớm được đến chính phủ muốn động thủ tin tức. Cái này cáo giả ra hỏa. Ừm, ta cũng nghe nói. Hoàn tơ nhẹ gật đầu, giống như một mực có người mua tại bí mật tan vào. Hắn dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ một bên Trần Kiếm Thu cánh tay. Trần tiên sinh, ngươi nghe nói chuyện này sao? Chưa nghe nói qua, hôm nay ta đều chưa từng gặp qua hắn. Trần Kiếm Thu uống một ngụm trong ly hịt kỳ, ánh mắt thì rơi vào một phương hướng khác. Eva trên ngón trỏ chiếc nhẫn mặt nhẫn, bị nàng chuyển tới. Trong phòng khách đám người bắt đầu như thế như vậy châu đầu ghé thai lên. Chúng ta không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy tại Mỹ Liên bang, chỉ cần có một lệ thua kiện án lệ xuất hiện, chính phủ liền có thể dẫn ra lần này phán quyết kết quả, đem chúng ta từng cái thu thập. Đu Kẹ đứng lên nói rằng, đúng, chúng ta hẳn là vận dụng chính mình có thể vận dụng năng lượng cùng tài nguyên, tới chi phối lần này phán quyết. Hoàn thở gấp nói tiếp, John, ngươi thấy thế nào? Mạc Găng đông nhiên đối một mực không nói một lời, quan tâm uống rượu dọc kỳ phèo LGR hỏi. Ta thấy thế nào? Có trọng yếu không? Dọc kỳ phèo LGR mang theo 7 phần men say nói rằng. Hắn tới thời điểm liền uống rất nhiều, lái xe tiến buồn hoa về sau thanh tỉnh một chút, sau khi vào cửa lại một ly tiếp một ly, uống không ít. Ngươi còn không bằng đến hỏi cha ta. Dọc kỳ phèo LGR đem ly rượu đặt ở trên mặt bàn, đầu thấp xuống, về vải trên ghế, dường như ngủ thiếp đi. Mạc Găng thở dài. Từng có lúc, trước mắt vị này, cũng cùng nhỏ ạ sẽ tỏ như thế, là một vị trí tại kế thừa gia nghiệp có trí thanh niên. Có thể mấy lần chuyện làm hư hại về sau, lão dọc kỳ phèo lơ lạnh nhạt hắn liền biến thành một cái tự quỷ. Trần tiên sinh, ngươi đây. Mạc Găng không tiếp tục nhìn về phía dọc kỳ phèo LGR, mà là chuyển hướng Trần Kiếm Thu. Ta một cái người Hoa có thể có biện pháp nào? Còn không phải mặc người chém giết. Chính phủ nói thế nào thì thế nào rồi. Trần Kiếm Thu giang tay ra. Mạc Găng nguyên bản còn muốn nói hai câu, có thể lời đến quẹ miệng, vẫn là dừng lại. Đám người lại thảo luận một hồi, đặt thành một bộ phận chung nhận thức sau, liền quyết định tan họp. Mấy vị ông trùm đều là người bận rộn, mặc chỉnh tề tại cửa ra vào lẫn nhau nói một lát thì thầm về sau liền ngồi lên riêng phần mình xe tản. Dốc kỳ phèo LGR cuối cùng là bị lái xe cùng người phục vụ mang lấy nhét vào mới lái tới trong ô tô. Mạc Găng mắt thấy bọn hắn rời đi, xoay người, đối sau lưng Hạ Dịch Mạn nhìn thoáng qua. Hạ Dịch Mạn, ngươi cùng ta vào nhà, ta có chuyện đơn độc nói cho ngươi. Dứt lời, hắn liền một lần nữa vào phòng. Hạ Dịch Mạn mắt nhìn bên cạnh Eva, có chút do dự. Bằng không ta trước tìm người đưa ngươi trở về. Eva cười lắc đầu. Không cần, ta đi bộ về nhà, Mạc Găng tiên sinh đơn độc tìm ngài, nhất định là chuyện trọng yếu phi thường. Có thể ta nghe nói cô gái tại New York ban đêm đi đường một mình, là chuyện vô cùng nguy hiểm. Hạ Dịch Mạn vẫn là rất do dự. Yên tâm đi, New York ban đêm chị an thế nào, hoàn toàn nhìn khu vực này người ở có tiền hay không. Eva nâng lấy chính mình áo khoác, cho Hạ Dịch Mạn một cái môi thơm. Hai người tại cửa ra vào phân biệt. Hạ Dịch Mạn quay người tiến vào salon. Trong công ty ra nội gian, Mạc Găng ngồi ở hắn trước sau như một đến nay ngồi trên vị trí, sắc mặt nghiêm trọng. Ta tại Knox nơi đó, thấy được một chút chúng ta nội bộ công ty tư liệu, Hạ Dịch Mạn, ngươi phải tranh thủ thời gian đem tên khốn kia cho bắt tới. Tại chúng ta miền Tây, đối phó phản đồ phương pháp chỉ có một cái kia chính là làm thịt hắn. Hạ Dịch Mạn khoe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Mà cùng Hạ Dịch Mạn phân biệt sau Eva, thì từng bước một đi tại đại lộ thứ 5 bên trên. Bất quá, nàng không có một mực dọc theo đại lộ đi, mà là tại đi mấy trăm mét sau ngoặt vào bên cạnh một cái ngõ nhỏ. Nàng dừng ở trong ngõ nhỏ một nhà tiệm bán quần áo trước. Ngõ hẻm này bên trong tất cả cửa hàng đều đóng cửa. Trong ngõ nhỏ không có bất kỳ cái gì người đi đường, mà trong cửa hàng cũng là đen xì một mảnh. Eva đẩy một cái cửa hàng cửa. Cửa vậy mà bị đẩy ra. Cánh cửa này hoặc là không khóa, hoặc là chính là có người sớm mở cửa ra. Đồng nhiên, một người xách theo đèn từ phía sau quầy xoay đi ra. Mỹ lệ nữ sĩ, ngươi lựa chọn lúc này, tại nơi này cái tối như bưng địa phương thấy ta, liền không sợ Hạ Dịch Mạn tiên sinh ghen à? Trần Kiếm Thu cười hỏi. Chương 633, con mồi mới, chương 633, con mồi mới. Hạ Dịch Mạn bị Mạc Găng lưu lại. Eva đi hướng tủ kính, mượn trên đường lúc sáng lúc tối ánh đèn, đánh giá những cái kia mặc quần áo con rối người mẫu. Đại khái là Mạc Găng phát hiện cái gì. Trần Kiếm Thu đem đèn đặt ở trên quầy, sau đó quay người từ trong ngăn tủ lấy ra hai cái ly cùng một bình hịt kỳ. Scotland hịt kỳ, ngươi muốn tới một ly sao? Hắn rót cho mình một ly, hỏi Eva. Trong tiệm bán quần áo tại sao có thể có hịt kỳ? Eva xoay người, nhìn về phía trên quầy bình kia rượu. Tiệm này ban đầu lão bản là một cái mặt ngoài gò bó theo khuôn phép, trong xương lại rất phản loạn một người, chỉ là đáng tiếc vận khí không tốt lắm. Hắn dâu giếm vợ con của mình đi một chuyến co dầu lạ đổ tiểu bang, tiến vào hẻm núi lớn, sau đó liền rốt cuộc không có đi ra. Ngươi biết, miền Tây hàng năm dạng này mất tích người vô số kể, thi thể hoặc là cho ăn kể kền, hay là đã no sói đồng cỏ, linh cầu bụng. Ta nhìn vợ con của hắn đáng thương, thế là mua nhà này tiệm bán quần áo xem như biên cảnh sở trinh thám cứ điểm một trong, có thể lại không nghĩ rằng trong hầm ngấm phát hiện nhiều như vậy thượng hạng hịt kỳ. Trần Kiếm Thu cầm lên chén rượu của mình, uống một ngụm. Ừm, coi như không tệ. Hắn nhìn về phía Eva, trên mặt đồng dạng là lúc sáng lúc tối. Một cái ngày bình thường không uống rượu thanh giáo tín đồ, thế mà tại rượu của mình trong hầm ẩn giấu nhiều như vậy thượng hạng hịt kỳ, đây là cỡ nào châm chọc một việc. A, nam nhân. Eva vừa quay đầu, tay của nàng vuốt ve những cái kia tinh xảo người mẫu, cùng trên người các nàng tiệm quần áo mới. Người xem một chút những người mẫu này, người khác muốn nhìn cái gì quần áo, nó liền phải mặc quần áo gì, dù là bộ y phục này nó rất không thích. Thế nào? Chán ghét đóng vai nhân vật. Trần Kiếm Thu thanh âm từ sau lưng của nàng truyền tới. Không, Trần tiên sinh, ta chỉ là chán ghét hiện tại nhiệm vụ này mục tiêu mà thôi. Eva lần nữa quay mặt lại, cười một tiếng. Mỗi người đi vào trên thế giới này, đều diễn viên khác biệt nhân vật, liền cùng tại bờ dạ đời như thế. Nhân sinh như kịch, không đều là đang diễn đi, ta chỉ là muốn ngẫu nhiên thay đổi nhân vật mà thôi. Nàng nói rằng, bình thường đến giảng, biên cảnh sở trinh thám sẽ cho các con cờ của nó thiết lập tốt cố hữu nhân vật, thậm chí kịch bản, nhiều năm không thay đổi. Nhưng mà ngươi không giống, ngươi không phải quân cờ. Trần Kiếm Thu để ly rượu xuống, nói rằng, nói một chút đi, tại sao phải đổi nhân vật, là bởi vì tình cảnh hiện tại quá nguy hiểm sao? Không, hiện tại cái này quá không còn dùng được, ta muốn đổi cái trẻ tuổi một chút, nhìn qua lợi hại điểm. Eva nói lời kinh người, thỉnh cho phép ta lấy việc công làm việc tư một lần. Trần Kiếm Thu bưng chén rượu từ trong bóng tối đi ra. Hắn đi tới Eva bên người, vòng quanh nữ nhân chuyển vài vòng. A, ta hiểu được, ngươi là coi trọng dọc kỳ phèo LZR. Trần Kiếm Thu bừng tỉnh hiểu ra, ngửa cổ một cái xử lý trong chén hịt kỳ. Eva không nói chuyện. Ok, Trần Kiếm Thu đi trở về quầy hàng, đem ly cùng hịt kỳ đều thả lại trong ngăn tủ. Khi hắn lần nữa từ trong hộp tủ chuyển đi ra lúc, trong tay nhiều một cái phong thư lớn. Trần Kiếm Thu đem phong thư nhét vào Eva trong tay. Giấu kỹ, cô nương, đừng để Hạ Dịch Mạn nhìn thấy. Nói xong, hắn liền đi ra may vá cửa, đi ra mấy bước về sau, lại đột nhiên quay đầu lại. Đúng rồi, cửa không cần khóa, một chút sẽ có người tới. Đợi đến Trần Kiếm Thu sau khi đi, Eva đi vào dưới đèn đường. Nàng mở phong thư, nhìn thấy đồ vật bên trong lúc, con người run mạnh. Dọc kỳ phèo LZR là bị lái xe kêu người hầu cùng vài người khác một người một cái cánh tay mang tới biệt thự của mình. Xe như chết dọc kỳ phèo lở thiếu gia giống như chó chết. Lái xe kêu gọi bọn người hầu đem thiếu gia đem đến trên giường, dọn dẹp tốt, chính mình lái xe đi tới lao dọc kỳ phèo lở ở vào thành phố Lưu Rót ngoại ô hào trạch. Lao dọc kỳ phèo lở còn chưa ngủ, đang trong phòng khách đọc lấy một quyển sách, dường như đang chờ hắn. Thu xếp tốt. Lao dọc kỳ phèo lở không có ngẩng đầu, hỏi. Ừm, thiếu gia đã ngủ, hắn uống nhiều rượu. Lái xe một mực cung kính đứng ở phòng khách cửa ra vào, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Hắn, ách, còn đụng hư một chiếc xe. Hắn chần chờ một chút, vẫn là một năm một mười báo cáo. Người không có việc gì liền tốt. Trong thời gian kế tiếp, lao dọc kỳ phèo lở không nói gì thêm, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Lái xe muốn nói chút gì, có thể bờ môi động nhiều lần, đều cũng không nói một lời nào. Muốn nói cái gì cứ nói đi. Lao dọc kỳ phèo lở dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn lái xe bối rối, nói như vậy. Lao gia, ta biết, ngài đối thiếu gia vẫn là quan tâm, nhưng vì cái gì một mực không nguyện ý gặp hắn, cố ý chen ép cùng vắng vẻ hắn đâu? Lái xe nói ra chính mình lời muốn nói. Những lời này trong lòng hắn nhẫn nhịn thật lâu. Hắn cũng biết những lời này có lẽ không nên hắn một cái lái xe tới nói, có thể hắn nhìn xem thiếu gia của mình dạng này cam chịu, vẫn là không nhịn được nói ra. Lái xe cũng không có trông cậy vào lão dọc kỳ phèo lở cho một cái trả lời. Nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lão dọc kỳ phèo lở khép lại trên tay mình sách, đặt ở bên tay phải trên mặt bàn. Hắn chậm rãi nói rằng, John là một cái có tài hoa đứa bé, nhưng thanh tao quá thịnh, đây cũng là hắn mấy lần trước chuyện đều không có xử lý tốt nguyên nhân. Có một số việc, hắn phải tự mình nghĩ rõ ràng, chỉ có chính hắn suy nghĩ rõ ràng, mới sẽ không như vậy phế giọng sai nhịp, ta mới có thể đem gánh nặng giao cho hắn. Hắn nhìn xem lái xe. Đương nhiên, những lời này ngươi có nguyện ý hay không nói với hắn, là chuyện của ngươi, bởi vì hiện tại ngươi nói, hắn cũng sẽ không nghe. Lái xe nhẹ gật đầu. Ngươi ra ngoài đi, ta mệt mỏi. Lao dọc kỳ phèo lở hướng về phía lái xe khoát tay áo. Tại hội tam điểm xã lọn đạt thành trung nhận thức sau, Mọt Găng liên hợp các vị lũng đoạn đám ông trùm bắt đầu phản kích. Đầu tiên, Mọt Găng thuê vị kia xuất hiện tại xã lọn bên trong đại luật sư Hạc Mạn xem như phương bắt chứng khoán biện hộ đoàn đội thủ tịch luật sư, bắt đầu cùng qua tuổi lục tuần liên bang kiểm sát trưởng Harper tại lưu động trên tòa án tranh phong đối lập. Cái khác chút đám cự đầu cũng chạy tới môi hở răng lạnh. Bọn hắn để cho mình luật sư gia nhập vào vì phương bắt chứng khoán biện hộ đoàn đội bên trong, đồng thời lợi dụng riêng phần mình quan hệ tới quốc hội cùng pháp viện du thuyết. Bọn hắn chỉ thị công ty luật sư cự tuyệt hướng tòa án cung cấp có quan hệ vụ án bất kỳ chân tướng. Bọn hắn thậm chí không thừa nhận công ty chứng khoán Vương Bắc là miền Tây những cái kia đường sắt công ty thực tế tất cả mọi người. Thế là, công ty chứng khoán Vương Bắc một cái này vụ án tiến vào dài dằng dặc giai đoạn điều tra. Đối mặt pháp viện cùng kiểm phương lề mề điều tra, Ngọc Tích cực thôi động tình thế hướng bộ tư pháp có lợi phương hướng phát triển. Hắn tiến về Pittsburgh đọc diễn văn, mạnh mẽ hô hào quốc hội lập tức tự tay chế tác định bổ sung dự luật lấy đề cao phản chuột vụ án khởi tố tốc độ cùng hiệu suất cũng hiệu triệu dân chúng ủng hộ hắn một cái này chính nghĩa hành vi. Tại dù sẽ vấp duy trì dưới, bổ sung lấy chứng cùng điều tra công tác như cũ đang kéo dài triển khai. Lần này, phương Bắc chứng khoán bắt đầu nghiêm phòng tử thủ, nhu cầu ngăn cản bất kỳ bất lợi cho bọn hắn nội bộ chứng cứ xuất hiện tại trên tòa án. Hạ Dịch Mạn đoạt tại Knox nhân viên điều tra trước đó bắt đầu tiêu hủy những chứng cứ kia. Đồng thời, hắn còn bắt đầu phái người giám thị chính mình hạch tâm cương vị nhân viên, phòng ngừa bọn hắn đem không nên tiết lộ đồ vật tiết lộ ra ngoài. Nhưng mà, mặc kệ hắn làm thế nào, đại lượng liên quan đến tình huống nội bộ chứng cứ không ngừng xuất hiện tại trên tòa án. Những chứng cứ này tạo thành hoàn chỉnh chuỗi logic đầu, đối công ty chứng khoán phương Bắc vô cùng bất lợi. Knox nhìn xem Harper tại trên tòa án liên tiếp thắng lợi, vui vẻ đối kiểm sát trưởng nói rằng, chúng ta hẳn là không bao lâu liền có thể xử lý phương Bắc chứng khoán. Nhưng mà Harper lắc đầu. Hắn biết rõ, đối diện đám này lão tụng côn có biện pháp của mình. Quả nhiên, vấn đề không giống Ngọc nghĩ đến đơn giản như vậy. Chẳng những một găng luật sư đoàn tìm kiếm các loại lấy cớ kéo dài thẩm phán, lưu động tòa án quan tòa William cũng mặc cho khống biện song phương vĩnh viễn nước bọc chiến. Harper đặt xuống đánh. Thân thể của hắn chống đỡ không nổi đối diện luật sư đoàn đám người này ra mặt dày. Mới nhậm chức liên bang kiểm sát trưởng hợp cũng cho rằng bộ trưởng Knox làm như vậy quá vội vàng. Hắn cáo chi bộ tư pháp phó bộ trưởng gì trả họ vô luận như thế nào tại năm 1903 tháng 1 trung tuần trước, tòa án không cách nào an bài án này tiến vào thẩm án nhật trình. Bất quá những này cùng dọc kỳ phéo LGR không có bất cứ quan hệ nào. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày sống phong túng, sống mơ mơ màng màng. Mãi cho đến một ngày, xe của hắn lại đụng. Chương 634, thợ săn thường thường sẽ lấy con mồi hình tượng xuất hiện. Chương 634, thợ săn thường thường sẽ lấy con mồi hình tượng xuất hiện. Lần này, dọc kỳ phèo LGR cũng không có uống rượu lái xe, cũng không có không giải thích được đem xe lái đến ven đường trong bùn hoa. Hắn bị đuổi theo đôi. Lúc đó hắn đang bị ngăn ở đường 57 giao lộ. Đầu thế kỷ 20 New York giao thông có thể dùng rối tinh rối mù để hình dung. Không có đèn xanh đèn đỏ, không có cảnh sát giao thông. Ô tô cùng xe ngựa hỗn tạp cùng một chỗ, biểu hiện ra một loại tự nhiên cùng máy móc hỗn tạp của Mỹ. Bất quá, loại này Mỹ dưới tình huống bình thường đều nương theo lấy người ngã ngựa đổ sau ngựa tê minh, cỗ xe va chạm cùng hành khách chửi mắng. Dọc kỳ phèo LGR cũng không ngoại lệ. Đường 57 giao lộ tựa như bãi đỗ xe. Một thợ phụ cờ. Hắn một bên nhấn lấy còi, một bên đem nửa người thò ra cửa sổ, tay vô đánh cửa xe của mình. Sự thật chứng minh, loại hành vi này là không thể làm. Chỉ nghe thấy đủ ạ một tiếng. Dọc kỳ phèo LGR tại trong xe nửa người dưới cùng xe cùng một chỗ đột nhiên hướng về phía trước một cái chuyển vị. Có thể hắn thò ra ngoài cửa sổ nửa người trên lại không có theo kịp hắn nửa người dưới tốc độ. Dọc kỳ phèo LGR cái hót bành đến một tiếng rũ tại trên khung cửa xe. Đau đớn chuyển tới, đồng thời còn có một hồi choáng váng. Vài giây đồng hồ sau, dọc kỳ phèo LGR hơi hơi tỉnh táo lại. Hắn trong nháy mắt giận từ đó đến, từ trong phòng điều khiển nhảy xuống tới, hướng về sau xe đi tới. Một người từ sau xe trong phòng điều khiển chui ra, áo lấy hoa lệ, lộc lấy chi khí không thua với hắn. Nếu như nói New York phú nhị đại cũng muốn luận tư bài bối lời nói, kia trước mắt người này coi là đại ca hắn. A, xin lỗi, John, ta vừa rồi không để ý giẫm sai chân ga. Nhỏ ạ Astor nhìn thoáng qua dọc kỳ phèo LGR đằng sau đuôi xe, một mặt tay này nói rằng, ta sẽ bồi thường tất cả tổn thất. Thật rất xin lỗi. Nhờ vào công ty Ford Auto ưu dị chất lượng, xe không có vấn đề gì quá lớn. Cổ của ta kém chút đứt mất. Dọc kỳ phèo LGR nói lầm bầm. Hai người tại New Mexico tiểu bang đã từng liền rổ xẻo mảnh đất kia tiến hành qua giao phong, bất quá cuối cùng đạt thành nhất trí. Tại trở lại New York sau, quan hệ bọn hắn chỗ coi như không tệ, chí ít tại sống phóng túng bên trên, giữa bọn hắn là có tiếng nói chung. Nhỏ ạ Astor quay đầu đi trở về xe của mình phụ cận, mở cửa xe, từ trong xe lấy ra một cái làm công tinh xảo hộp gỗ. Hắn mở ra hộp. Bên trong là một bình rượu đỏ, bên cạnh dùng gỗ trầm hương mảnh cùng đông mềm nhét cực kỳ chặt chẽ. Cũng may không có vỡ. Nhỏ ạ Astor vớt ve một chút bình kia rượu, đem hộp đưa tới dọc kỳ phèo LGR trong tay. Bộ kỳ ô ập tiểu trang năm 1886 rượu, đây chính là cái tốt năm, ta lúc đầu dự định mang cho Trần tiên sinh, bất quá trùng hợp gặp ngươi, liền cho tặng ngươi đi. Dọc kỳ phèo LGR nhìn thấy rượu liền hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn không nói hai lời liền nhận lấy kia cái hộp gỗ nhỏ, bắt đầu tham lam thưởng thức lên bình kia rượu đến. Quay đầu ta bồi ngươi một chiếc hoàn toàn mới xe. Nhỏ ạ Astor nói rằng. Không cần, chuyện này coi như xong đi. Dọc kỳ phèo LGR đem hộp gỗ bỏ vào trên ghế sau của mình, giọng lượng nói. Nhưng mà, một cái thanh thúy giọng nữ từ sau lưng của hắn chuyển tới. Tiên sinh, chuyện của các ngươi giải quyết, vậy chúng ta đâu? Dọc kỳ phèo LGR đột nhiên quay đầu lại, phát hiện một cái thanh tú động lòng người nữ nhân đứng ở sau lưng hắn. Nữ nhân mặc vừa người váy dài, hất lên nhung tơ áo chân thủ, một đầu tóc vàng rơi vào trên vai, một đôi mắt dường như vui không phải vui. Đầu của nàng có chút nghiêng một bên. Dọc kỳ phèo LGR lúc này mới phát hiện, xe của mình bị chạm đôi đồng thời, cũng đối lên trước mặt một chiếc xe. Nữ nhân này trước mắt, hiển nhiên chính là chiếc kia chủ nhân của xe. Dọc kỳ phèo LGR lắc lư tới trước mặt nữ nhân. Hắn quan sát một chút xe của mình trước mặt. Không nghiêm trọng, biến hình mà thôi. Nữ nhân lúc nào cũng có thể lái xe. Dọc kỳ phèo LGR nhỏ giọng nói lầm bầm. Nữ sĩ, ngươi cần dạng gì bồi thường? Nói cái ra đi. Hắn đứng lên. Nhưng khi hắn lần nữa nhìn thấy nữ nhân mặt lúc, luôn cảm giác mình giống như ở đâu gặp qua nàng. Ta không thiếu tiền. Nữ nhân môi son khẽ mở, lạnh lùng nói, ta cần một cái xin lỗi. Xin lỗi? Ngươi nói cái gì? Dọc kỳ phèo LGR có chút thật không dám tin tưởng lỗ tai của mình, một mặt không hiểu nhìn chằm chằm nữ nhân. Ngươi chừng nào thì gặp qua ta John dọc kỳ phèo L xin lỗi? Vậy ta chỉ có thể chính mình tới. Nữ nhân xoay người, đi hướng xe của mình. Dọc kỳ phèo LGR cũng nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhỏ Astor ngay tại phía sau hắn. Astor, ngươi vừa rồi nghe rõ nữ nhân kia nói cái gì sao? Hắn một mặt mở mịt nhìn xem nhỏ Astor. Nhỏ Astor không có trả lời hắn, chỉ là hai mắt thẳng tắp mà nhìn xem phía trước. Dọc kỳ phèo LGR bỗng nhiên phát giác có chút không đúng. Hắn quay đầu lại, phát hiện nữ nhân từ trong xe của mình rút ra một cây côn sắt. Hai cái thể diện cậu ấm đều ngây ngẩn. Nữ nhân này trong xe tại sao có thể có một cây côn sắt? Còn có, nàng cầm một cây côn sắt ra ngoài làm gì? Nữ nhân hai tay đem mái tóc dài của mình xắn lên, buộc thành một cây bím tóc. Sau đó nàng xách theo cây kia côn sắt đi tới dọc kỳ phèo LGR bên xe. Nữ nhân đột nhiên hai tay vung lên côn sắt, đối với cửa sổ xe chính là một phát. Soạt. Ghế lái một bên thủy tinh, trong nháy mắt bị đập đến phấn thân thoái cốt. Ngay sau đó, kính chắn gió cũng bị đánh một cái. Kính chắn gió nứt ra. Nữ nhân lần nữa vung lên côn sắt. Kính chắn gió phấn thân vai cốt. Cái này kinh động đến chung quanh đồng dạng bị chặn lấy người cùng bên cạnh qua lại người đi đường. Mọi người nhao nhao đem ánh mắt đầu tới. Trong bọn họ đa số cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, đương nhiên cũng không hiểu vì cái gì bên này náo nhiệt như vậy. Bất quá, có ai có thể cự tuyệt nhìn một trận trò hay đâu? Jockey Fellers cùng nhỏ Astor hai người trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn thậm chí quên ngăn cản nữ nhân sợ tác sở vi. Ta nhìn, cứ như vậy, chúng ta xem như hòa nhau. Nữ nhân trực tiếp một gậy đối với sắt lá vỏ xe lại là một chút, sau đó khiêu khích tựa như nhìn về phía Jockey Fellers. Phú nhị đại tức giận đến mở môi phát run. Nữ nhân này sợ không phải điên rồi. Tốt đẹp gia giáo không cho phép hắn tại trước mặt mọi người đối một nữ nhân động thủ. Bằng không, báo động. Nhưng mà, nữ nhân dự đoán trước hắn dự phán, đông nhiên cười một tiếng, giống như trong mây đen lộ ra một sợi ánh nắng. Jockey Fellers tiên sinh, nếu như ngươi muốn báo cảnh lời nói, cũng không có vấn đề, bất quá ngài lần sau say rượu lái xe thời điểm, tốt nhất đừng bị ta gặp được. Jockey Fellers lại ngây dại. Nữ nhân này nụ cười quá đẹp đẽ, dịu dàng mà ấm áp, cùng nàng trước đó bạo lực hành vi tạo thành cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Cái này thật sự là để cho người ta có một loại không hiểu cảm giác. Ta giống như gặp qua ngươi. Jockey Fellers bỗng nhiên hướng nữ nhân nói. Tiên sinh, dạng này bắt chuyện phương thức có chút bộ cũ. Nữ nhân tiếp tục nói, có lẽ, ở trong mơ. Jockey Fellers bắt đầu lục soát lên ký ức. Có thể hắn còn là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua nữ nhân này. Bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay thường xuyên say rượu, cho nên hắn vẫn cứ không gián đoạn mất đi ký ức. Nữ nhân cũng không cho hắn quá nhiều thời gian, trực tiếp quay người hướng xe của mình đi đến. Phía trước ngăn chặn, có chút buông lỏng. Nàng điệu điệu dáng người tại váy dài bọc vào đột hiện đi ra, để cho người ta không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Jockey Fellers không chớp mắt nhìn chằm chằm nữ nhân eo nhỏ cùng kia một đôi bắp đùi thon dài. Quá gợi cảm. Tên nữ nhân a. Nhỏ Astor thanh âm bỗng nhiên ở bên tai của hắn vang lên, nàng là Hạ Dịch Mạn tình nhân, gọi Eva. Hạ Dịch Mạn. Cái kia dế núi. Jockey Fellers quay đầu nhìn về phía Astor. Nhỏ Astor nhẹ gật đầu, đúng vậy, Phương Bắc chứng khoán phó tổng giám đốc. Jockey Fellers trầm mặc 2 giây, ánh mắt như cũng nhìn chằm chằm nữ nhân bóng lưng. Dạng này vưu vật, lưu tại cái kia đồ nhà quê bên người quả thực là đáng xấu hổ lãng phí. Nhỏ Astor cười ha ha, người ta mới vừa gõ nát người thủy tinh, ngươi thế mà còn băn khoăn người ta thân thể. Chơi một chút, có vấn đề gì rồi? Jockey Fellers chủ ý đã định, bước nhanh đi tới nữ nhân vị trí lái cạnh ngoài. Nữ nhân ngay tại bộ trang. Eva nữ sĩ, mặc dù ta đụng xe của ngươi, có thể ngươi phá hủy ta tất cả thủy tinh, ta không cho rằng đây là một cái bình đẳng trao đổi. Jockey Fellers từ ngoài cửa sổ xe hướng nữ nhân nói. Cho nên, Eva quay đầu, nhìn về phía Jockey Fellers, nở nụ cười xinh đẹp. Jockey Fellers thiếu gia, ngài muốn thế nào? Bạn của ta mới vừa đưa ta một bình thượng giai rượu ngon, cho nên ta nghĩ mượn dùng ngươi một đoạn cơm tối thời gian, cùng một chỗ đánh giá một chút, như thế nào? Nữ sĩ. Jockey Fellers phát ra mời. Lưu rót đủ loại nữ nhân hắn đều chơi qua, nhưng như thế lại điên lại gợi cảm nữ nhân, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Cảm giác khẳng định không giống. Đến mức Hạ Di Mạn, hắn vô cùng vui với cho cái này bình thường chính mình xem thường nhà quê đeo lên một đỉnh nón xanh. Tốt, tiên sinh. Con ngồi trả lời rất thẳng thắn, nét mặt tươi cười giống như nở rộ hoa anh túc. Chương 635, lần đầu hẹn hò. Chương 635, lần đầu hẹn hò. Jockey Fellers cùng Eva lần đầu hẹn hò là tại trong nhà mình. Theo lý thuyết, một người đàn ông lần thứ nhất hẹn một nữ nhân thời điểm đem địa điểm định tại trong nhà mình. Đồ đần cũng rõ ràng nam nhân này trong đầu suy nghĩ cái gì. Dưới tình huống bình thường, nữ nhân sẽ cự tuyệt cái này nguy hiểm đề nghị. Nếu như nữ nhân đáp ứng, hoặc là nàng ngốc, hoặc là nàng liền rõ ràng điều này có ý vị gì. Jockey Fellers tuổi nhỏ lại nhiều tiền, lưu rót bằng lòng lấy lại đi lên nữ nhân nhiều vô số kể. Hắn chút lòng tin này vẫn phải có. Cho nên, hắn để trong nhà đầu bếp chuẩn bị tốt mỹ vị món ngon, nhìn xem Eva có phải hay không sẽ đúng hẹn mà tới. Màn đêm buông xuống. Jockey Fellers ở vào thượng đông khu biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Phòng ăn trên mặt bàn trải tốt khăn trải bàn, trên bàn đặt vào 4 cái tinh xảo phục cổ đồng chân cắm nến, mỗi cái chân cắm nến bên trên đốt một cây khắc hoa văn ngọn nến. Màu đỏ thảm lông lạc đà bên trên vung đầy cánh hoa hồng. Trong không khí tràn ngập làm cho người say mê mùi thơm, cùng mờ nhạt ánh đèn cùng một chỗ, tạo nên một loại mập mờ bầu không khí. Jockey Fellers ngồi ở cái bàn một đầu, trầm tư cái gì, tâm lại đã bay đến bên ngoài biệt thự. Chỉ chốc lát sau, cửa ra vào vang lên còi ô tô thanh âm. Eva nữ sĩ tới. Người hầu đi lên báo đạo. Hắn ôm một cái dương rượu đỏ. A, nữ nhân. Jockey Fellers khỏe miệng cong lên. Xem ra, nữ nhân này đến cùng vẫn là tin phục tại mị lực phía dưới. Đến mức là cái gì mị lực, hắn không quan tâm. Kim tiền mị lực, cũng không phải là mị lực sao? Ừm, đồ ăn lên xong sau, các ngươi liền có thể tan việc, nhớ kỹ, bất luận kẻ nào không được qua đây quấy rầy chúng ta. Jockey Fellers dặn dò, đúng rồi, cái này dương rượu đặt vào dưới mặt bàn. Một bình rượu vào trong bụng, nữ nhân chính mình sẽ leo đến trên giường đến. Nếu như một bình không được, vậy thì hai bình. Jockey Fellers đánh lấy chính mình bản tính. Tốt, rõ ràng, thiếu gia. Người hầu túi đầu lui ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, Eva xuất hiện ở phòng ăn cửa ra vào. Nàng hôm nay mặc một đầu màu tím lễ phục dạ hội, bên ngoài khoác lên một cái áo khoác nhỏ, trên cổ đeo một đầu bạch kim dây chuyền. Dây chuyền bên trên khối kia lam bảo thạch bị hai tòa ngạo nhân sơn phong nâng lên, tại ánh nến chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Eva tóc vàng cuốn lại, tươi tốt trên môi bôi lên màu đỏ tiên diễm son môi phá lệ làm người chấn động cả hồn phách. Jockey Fellers trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Thế nào, đại thiếu gia, không chào đón ta sao? Eva tiếng cười nói rằng. Dọc kỳ phèo LGR vội vàng đứng lên, đi tới Eva bên người, thân sĩ vì nàng cởi áo khoác. Nữ nhân lộ ra trắng non mà thon dài hai tay. Nàng đi thẳng tới chỗ ngồi của mình. Một hồi thấm vào ruột gan đặc biệt mùi thơm, tiến vào dọc kỳ phèo LGR trong lỗ mũi. Hắn nhịn không được hít một cái mũi của mình. Thật, mê người a. Hai người mặt đối diện ngồi xuống. Dọc kỳ phèo lở tiên sinh, ngài đây là chuẩn bị cho ta ánh nến bữa tối đi. Eva quan sát một chút trên bàn ngọn nến cùng trên đất cánh hoa hồng, tay che miệng cười nói. Xinh đẹp nữ sĩ, đến phối hợp xinh đẹp bố trí, giai nhân ở bên, chuẩn bị lại phức tạp cũng không đủ. Dọc kỳ phèo LGR một bên chỉnh lý chính mình khăn ăn, vừa nói. Ngài có thể thật biết nói chuyện, chắc hẳn ngài có một đầu linh hoạt đầu lưỡi. Eva cách cái bàn nhìn xem hắn, mị nhãn như tơ. Dọc kỳ phèo LGR cảm giác trên lưng của mình có con kiến đang bò. Hắn có lý do hoài nghi đối diện nữ nhân này tại mở hoàng giọng, có thể hắn không có chứng cứ. Hơn nữa, hắn ưa thích. Người hầu bưng đồ ăn đi đến, đồng thời đem nhỏ ạ sọ đưa cho hắn thiếu ra bình kia rượu đem ra. Đang vì hai người rót rượu về sau, hắn trông thấy dọc kỳ phèo LGR hướng hắn khoát tay, thế là phi thường thức thú lui ra ngoài cửa. Eva cùng dọc kỳ phèo LGR vừa ăn vừa nói chuyện lên. Đại thiếu gia bắt đầu các loại khoe khoang học thức của mình, từ phía trên nói rằng, lấy hiển lộ rõ ràng chính mình bắt học. Khi biết Eva từng tại bờ ra đưa trở qua sau, liền cho chuyện lên múa ba lê, từ lưu phái đến đại sư, lại đến kỹ xảo. Eva mỉm cười lặng lặng mà nhìn xem đại thiếu gia trăng bước. John, ta nhảy không phải ba lê. Tại dọc kỳ phèo LGR lời nói có một kết thúc, bắt đầu túi đầu ăn bò bít tết thời điểm, Eva bỗng nhiên nói rằng. Đại thiếu gia trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, trong tay dao nĩa dừng lại một chút. Ta nhảy là quê quán vũ đạo. Eva uống một ngụm rượu đỏ trong ly, nói rằng, ta vừa tới bờ ra đuổi thời điểm, cái gì cũng không biết, lao bảng của ta liền không có ý định mua ta. Nàng đứng lên, cởi bỏ giày của mình, đi chân trần dẫm tại quý báu trên mặt thảm. Dọc kỳ phèo LGR bỗng nhiên nhớ tới trong phòng của mình có máy quay đĩa. Hắn đi đến máy quay đĩa trước, muốn tìm hạ có cái gì nhạc khúc có thể phát ra, có thể nữ nhân nhẹ nhàng tiếng ca cũng đã ở phía sau hắn chuyển tới. A, cho ta một ngôi nhà. Nơi đó đàn bỏ dạo chơi đi. Sơn Lộc Linh Dương chơi đùa giỡn. Không có che khuất bầu trời mây. Chỉ có khích lệ lòng người lời nói. 4. Eva một bên hát, một bên nhảy lên vũ đạo, đầy nhiệt tình. Nàng như là một cái nhảy vọt tinh linh, lại như một cái xuyên hoa hồ điệp, nhẹ nhàng nhảy múa. Màu tím váy giơ lên, xoay tròn lấy, cùng nữ nhân như ẩn như hiện nụ cười cùng một chỗ, để cho người ta si mê. Dọc kỳ phèo LGR thấy trợn cả mắt lên. Hắn chưa bao giờ từng thấy nữ nhân như vậy. Hắn dường như thấy được một đóa tử truy cúc đang tỏa ra, màu tím cánh hoa mạn thiên phi vũ, để cả phòng hoa hồng thua chị kém em. Đang lúc dọc kỳ phèo LGR ngây người như phong thời điểm, một cánh tay ngọc nhỏ dài kéo hắn lại tay, đem hắn kéo vào che kín hoa hồng trong nhà ăn. Đến, cùng một chỗ. Eva nở nụ cười xinh đẹp. Ta không biết. Dọc kỳ phèo LGR có quắp như cái mới biết yêu sử nam. Đi theo ta, là được rồi. Hai người trong nhà ăn nhảy múa, trên đất cánh hoa hồng tứ tán, theo gió bay lên. Eva là một cái vô cùng ưu tú vũ đạo lão sư. Dọc kỳ phèo LGR từ thoạt đầu vụ về, lại đến về sau chậm chậm đuổi theo động tác, thẳng đến cuối cùng phóng xuất ra chính mình. Nữ nhân tiếng cười, như trung bạc đồng dạng tại trong nhà ăn quanh quẩn. Trong thanh âm của nàng, xen lẫn dọc kỳ phèo LGR cởi mở tiếng cười. Bên ngoài biệt thự chờ lệnh người hầu đưa mắt nhìn nhau. Thiếu gia bao lâu không có như thế cười qua. Một cái người hầu hỏi một cái khác. Không biết rõ, khả năng, từ nhị thiếu gia không có về sau, liền rốt cuộc không nghe thấy. Một tên khác người hầu thở dài. Một khúc nhảy xong về sau, Eva chuyển đến bên cạnh bàn ăn. Nàng cầm lấy dọc kỳ phèo LGR ly. Sau đó lại dọc theo bên cạnh bàn, dùng một loại vũ đạo bước chân dọc theo cạnh bàn ăn duyên xoay tròn tới chính mình phía bên kia, cầm lên chính mình ly. Eva đem một cái trong đó ly đế cao, đưa tới dọc kỳ phèo LGR trong tay. Đến, cạn ly, thiếu gia của ta. Nữ nhân đem chân cao rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt, hai mắt tận tình. Dọc kỳ phèo LGR tiếp nhận ly rượu, được một cái cạn, thuận thế ôm lấy Eva tay, muốn đem nàng ôm vào trong ngực của mình. Nhưng nữ nhân lại cười duyên né tránh. Hai người vòng quanh bàn ăn bắt đầu truy đuổi. Cuối cùng Eva không cẩn thận dưới chân một cái lảo đảo. Thuận thế ngã xuống dọc kỳ phèo LGR trong ngực. Nữ nhân mê người mùi thơm cơ thể cùng nước hoa xông vào dọc kỳ phèo LGR trong lỗ mũi, trong ngực mềm mại cùng ấm áp đã để hắn đã hoàn toàn cầm giữ không được. Nói cho ta, ngươi tên thật là gì? Dọc kỳ phèo LGR thuận thế hôn xuống. Ai ngờ, môi của hắn dán lên băng lãnh thủy tinh. Một cái ly rượu đỏ cách tại giữa hai người. Uống rượu xong, ta liền nói cho ngươi biết. Nữ nhân nói rằng. Dọc kỳ phèo LGR ly rượu đỏ lại rỗng. Đợi đến hắn lúc ngẩng đầu lên, phát hiện nữ nhân đã đứng ở trước mặt hắn. Eva, tiên sinh, tên thật của ta liền gọi Eva. Nữ nhân cầm lấy rượu đỏ bình, cho dọc kỳ phèo LGR lại rót một ly rượu. Nàng cởi ra ghim tóc dây buộc tóc, nghiêng xuống đầu. Tóc vàng như thác nước. Dọc kỳ phèo LGR mới vừa muốn đứng lên, lại bị nữ nhân khép lại đầu, ôm vào trong ngực. Đại thiếu gia cảm thấy mình không thể hít thở. Em trai sau khi chết, ngươi nhất định rất cô đơn a. Eva vướt ve đầu của hắn, ung dung nói. Dọc kỳ phèo LGR lại không có nửa điểm dãy rủa. Ngươi, làm sao ngươi biết em trai của ta chết? Hắn từ nữ nhân mềm mại bên trong ngẩng đầu lên. Một ly rượu đỏ lại bị đưa tới dọc kỳ phèo LGR trước mặt. Uống a. Rượu có thể khiến người ta quên mất thống khổ. Eva nói rằng, rượu quả thật có thể để người quên mất thống khổ, nhưng lại càng có thể làm người tưởng niệm. Rút dao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu. Hai người ôm nhau, nỉ non lẫn nhau nói. Liên quan tới chuyện cũ, liên quan tới tâm. Dọc kỳ phèo LGR có một cái em trai, hai người chênh lệch vẹn vẹn một tuổi, bất luận là tướng mạo, khí chất, đều rất tương tự. Cùng Dọc Kỳ Phèo Lở JR khác biệt, em trai của hắn nếu có thể làm rất nhiều. Có thể quan niệm của hắn cùng lão Dọc Kỳ Phèo Lở hoàn toàn khác biệt. Bất luận là công ty tương lai phát triển, vẫn là như thế nào đối đãi công hội cùng công nhân. Hắn cũng không cho rằng lão đầu tử tại trên từ thiện sở tác sở vi là ra ngoài chính mình giáo đồ bản tâm, mà là tại vì lương tâm của mình chỗ tội. Tại Dọc Kỳ Phèo Lở vận dụng chính mình tư nhân vũ trang trấn áp công hội một lần bãi công sau, hai người xung đột hoàn toàn bạo phát. Cha con ở giữa ầm ĩ một trận lớn sau, hoàn toàn tan vỡ. Dọc Kỳ Phèo Lở JR em trai bị giải trừ tất cả trong tập đoàn chức vụ, âu sầu thất bại, cuối cùng tại một lần tiến về miền Tây trên đường đi mất tích. Dọc Kỳ Phèo Lở JR vĩnh viễn quên không được chính mình người em trai này. Cố sự nói đến một nửa, hắn đã là hai mắt đẫm lệ, từng ngụm uống vào rượu đỏ. Một bình đã là không đủ. Trước kia hắn những cái kia vì Eva chuẩn bị rượu đỏ, toàn bộ tiến vào Dọc Kỳ Phèo Lở JR bụng. Rốt cuộc, tại một ly rượu xuống bụng về sau, Dọc Kỳ Phèo Lở JR ngã lệch tại trên mặt bàn. Eva đứng lên. Nàng đi tới Dọc Kỳ Phèo Lở JR bên người, nhẹ nhàng đẩy hắn. Không có động tĩnh. Nàng gan lớn một chút, dùng sức lắc lư nam nhân một chút. Nam nhân trực tiếp từ trên ghế lăn ngã xuống, nằm thẳng trên mặt đất, say như chết. Eva thử nghiệm mong muốn di động nam nhân, phát hiện hoàn toàn là phí công. Nàng ngồi xổm xuống, tay tại Dọc Kỳ Phèo Lở JR toàn thân trên dưới tìm tòi. Rốt cuộc, tại nam nhân trong túi áo trên, Eva mò tới nàng mong muốn đồ vật. Hội tam điểm huy chương, độc thuộc tại Dọc Kỳ Phèo Lở gia tộc. Chính diện là thước gấp cùng cọng họa, mặt trái có một cái nho nhỏ L. Eva đem cái này huy chương nhét vào bộ ngực mình. Nàng lườm trên đất Dọc Kỳ Phèo Lở JR một cái, thở dài. Dáng dấp còn không tệ, nếu như ngươi uống ít một chút, nói không chừng chúng ta còn có thể tiếp tục một chút vui vẻ hơn chuyện. Eva mặc vào giày của mình, hướng về phòng ăn đi ra ngoài. Nhưng khi nàng đi tới cửa thời điểm, đột nhiên lại chuyển trở về. Nàng lần nữa ngồi xổm người xuống, đem Dọc Kỳ Phèo Lở JR quần lôi xuống. Thời một cái đến cùng, không mảnh vải che thân. Ừm, cũng không tệ lắm. Eva quan sát một cái. Nàng đưa tay tiến vào trong váy của mình. Chỉ chốc lát sau, trên tay của nàng nhiều một cái màu hồng phấn hình tam giác mảnh vải. Nàng nhặt mảnh vải ném tới, vừa lúc che lại chỗ nên che, xem như cho nam nhân lưu lại một chút thể diện. Sau đó, nàng một lần nữa phủ thêm áo khoác, đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. Cửa ra vào người hầu trông thấy Eva đi ra, có chút nghi hoặc. Dựa theo ngày xưa kinh nghiệm, nữ nhân này chẳng lẽ không ở nơi này qua đêm sao? Eva vẩy một chút chính mình đầu tóc rối bời, kéo lại chính mình bên trong váy cầu vai, ánh mắt mê ly nhìn người hầu một cái. Thiếu gia các ngươi ngủ được rất dễ chịu, các ngươi tốt nhất vẫn là không nên quấy rầy hắn. Nàng nói rằng. Hai người hầu bừng tỉnh hiểu ra. Bọn hắn đưa mắt nhìn nữ nhân rời đi, sau đó vào nhà đóng lại lầu một đèn. Tại Dọc Kỳ Phèo Lở nhà chờ đợi nhiều năm như vậy, bọn hắn thật sâu rõ ràng một cái đạo lý. Chuyện không nên quản, không cần quản. Thiếu gia hiện tại nhất định rất mệt mỏi, ngủ rất say. Chương 636, cảnh giác, chương 636, cảnh giác. Ngày thứ hai, làm Dọc Kỳ Phèo Lở JR tỉnh lại phát hiện chính mình nửa người dưới không đến sợi vài thời điểm. Cả người hắn làm ngộng. Căn cứ hiện trường kết cấu tới nói, chính mình cùng vị kia mê người nữ sĩ ở giữa, nên là xảy ra chút không thể miêu tả chuyện. Có thể Dọc Kỳ Phèo Lở JR liều mạng hồi tưởng, lại thế nào cũng nhớ không nổi đến. Là xảy ra đâu? Vẫn là không có xảy ra đâu. Hắn không xác định. Đại thiếu gia dùng tay cầm lên đầu kia rơi vào trên chân của mình mang theo viền gen hình tam giác mảnh vải. Hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ. Hắn đem mảnh vải cầm tới cái mũi của mình bên cạnh ngửi một chút. Có trời mới biết Dọc Kỳ Phèo Lở JR ngửi thấy mùi vị gì. Hắn một mặt hưởng thụ đem mảnh vải nắm lên, nhét vào quần của mình trong túi. Một trận gió từ cửa sổ trong khe chui đi vào. Hát gì? Có thể là bởi vì mảnh vải mùi vị, cũng có thể là đi ngủ không có mặc quần lấy mát. Dọc Kỳ Phèo Lở JR đứng lên, hát hơi một cái. Hắn từ dưới đất đứng lên, nâng tốt quần. Đại thiếu gia như cũng đang nhớ lại tối hôm qua mỹ hảo, nghĩ đến, trên mặt lộ ra si ngốc mỉm cười. A, nữ nhân a. Một đêm thế nào đủ? Đêm xuân khổ ngắn, huống chi là không có bất kỳ cái gì ký ức đâu. Mặc dù hắn không biết do vì sao Eva tối hôm qua vì sao đi không từ giã, bất quá nếu biết nữ nhân kia thân phận, vậy thì dễ làm rồi. Thế là, tại trong những ngày kế tiếp, Dọc Kỳ Phèo Lở JR bắt đầu thử nghiệm thông qua các loại phương thức liên hệ Eva. Hắn đầu tiên là đầy cõi lòng chờ mong cho Eva viết thư. Vì an toàn, gửi thư địa chỉ cũng không phải là bản thân của hắn nơi ở địa chỉ, ký tên cũng chỉ là tên hắn chữ cái đầu viết hoa viết tắt. Trong thư nội dung buồn nôn đến cực điểm. Có thể những này tin gửi sau khi ra ngoài đều đã chìm đáy biển. Dọc Kỳ Phèo Lở JR suy nghĩ có hay không bởi vì chính mình không có quang minh thân phận cho nên bị Eva xem như biến thái. Thế là, hắn tìm thủ hạ của mình trực tiếp đem thư đưa qua. Ai ngờ vị kia thủ hạ được cho biết Eva nữ sĩ xem như phó tổng giám đốc thư ký, tại văn phòng tổng giám đốc sát vách làm việc. Nếu như muốn nhìn thấy nàng, trước tiên cần phải điện thoại hẹn trước. Đụng phải một cái mũi bụi thủ hạ hồi báo cho Dọc Kỳ Phèo Lở JR. Dọc Kỳ Phèo Lở JR khi biết tin tức này về sau, không kịp chờ đợi ở văn phòng giao lên điện thoại chui xoay. Tiếp tuyến viên luôn cuống tay chân tiếp đến phương Bắc chứng khoán đường tuyến kia. Tốt. Đắc, đây là phương Bắc chứng khoán phòng phó tổng giám đốc, xin hỏi có chuyện gì có thể vì ngài cống hiến sức lực. Eva thanh âm từ điện thoại đầu não truyền tới. Dọc Kỳ Phèo Lở JR cầm ống nghe tay không tự chủ được run một cái. Là ta, John. John. Ngài họ gì? Dọc Kỳ Phèo Lở JR tim giống như là bị nhói một cái. Dọc Kỳ Phèo Lở, John Dọc Kỳ Phèo Lở. Sân đất tọa công ty John Dọc Kỳ Phèo Lở. Ngài tốt, Dọc Kỳ Phèo Lở tiên sinh, ngài là muốn gặp Hạ Dịch Mạn tiên sinh sao? Thời gian nào? Hắn xế chiều hôm nay đã xếp đầy. Ông nghe phía bên kia thanh âm không có quá lớn chập trùng, ngọt ngào, quan phương. Ta không tìm Hạ Dịch Mạn, ta tìm ngươi, Eva. Ta muốn gặp ngươi, ta muốn. Dọc Kỳ Phèo Lở JR vội vàng nói. Có thể hắn còn chưa lên tiếng, điện thoại một đầu kia dường như rốt cuộc nối không thông. Dốc kỳ phèo lơ zer ngây ngẩn. Hắn lần nữa gọi điện thoại, có thể điện thoại một đầu kia lại là không người nghe. Là ai gọi điện thoại? Hạ Dịch Mạn từ phòng làm việc của mình đi ra, nhìn Eva một cái. Dốc kỳ phèo lơ zer tiên sinh. Eva hồi đáp. Nàng đem ống nghe đặt ở một bên. Tìm ta sao? Hắn không nói tìm ngài, về sau tín hiệu đứt đoạn. Hạ Dịch Mạn mặc dù có chút kỳ quái, bất quá cũng không quá để ý. Ta xế chiều đi lội một găng nơi đó, đoán chừng toàn bộ buổi chiều đều phải bắt ở đằng kia, đáng chết, giống như lại có nội bộ số liệu tiết lộ. Hắn sửa sang lấy cổ áo của mình, bất quá động tác có chút vụ bè. Eva đứng lên, đi tới Hạ Dịch Mạn trước mặt, thay hắn sửa sang lại quần áo. Yên tâm đi thôi, việc công quan trọng. Eva dịu dàng nói. Tay của nàng rũ xuống, thay Hạ Dịch Mạn từng bước ấn lên quần tây trên đúng quần nút thắt. Hạ Dịch Mạn kém chút lại không nhìn xuống, ôm một cái Eva eo. Đi thôi, tổng giám đốc tiên sinh, ngài lái xe hẳn là dưới lầu đợi ngài. Eva nhẹ nhàng đẩy ra Hạ Dịch Mạn tay. Hạ Dịch Mạn nhìn đồng hồ. Ngươi chờ, ban đêm ta trở về thu thập ngươi tên tiểu yêu tinh này. Eva đưa mắt nhìn Hạ Dịch Mạn đi vào thang máy. Nàng đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, nhìn chăm chú lên Hạ Dịch Mạn chui vào chính mình trong ô tô, biến mất tại đầu đường. Eva mặt không thay đổi xoay người, đi vào Hạ Dịch Mạn văn phòng. Đắc. Cửa từ bên trong bị khóa lên. Mặc găng địa điểm làm việc cũng không tại phương bắt chứng khoán chỗ phở lạ thì dùng cao ốc, bất quá cách cũng không coi là xa xôi. Hạ Dịch Mạn nhắm mắt dưỡng thần một hồi, lái xe thanh âm từ phía trước chuyển tới. Thiên sinh, tới rồi. Mặc găng văn phòng rất lớn. Lớn đến dù là nơi này treo trên tường đầy bảng đen, trong văn phòng còn đặt vào mấy cái cùng loại với giá vẽ như thế giá đỡ, nơi này nhìn cũng không lộ vẻ nhỏ và chật hẹp. Mặc găng đang ngồi ở trên ghế của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm trên tường bảng đen. Phía trên lít nha lít nhít viết các loại chữ cái, số lượng, thậm chí còn có công thức. Hạ Dịch Mạn một cái cũng xem không hiểu. Cùng với nói nơi này là một cái phố ban ông trùm văn phòng, chẳng bằng nói nơi này càng giống là một cái giáo sư đại học địa điểm làm việc. Hạ Dịch Mạn, ngươi biết chúng ta hiện tại vì cái gì bị động như vậy sao? Mặc găng không chớp mắt nhìn chằm chằm bảng đen, lạnh lùng nói. Tòa án bên kia lại xuất hiện chúng ta lần trước chia hoa hồng số liệu, chính phủ đám luật sư ngay tại này suy đoán chúng ta thực tế cổ quyền cấu thành. Có thể những vật kia cũng không thể trở thành chứng cứ. Chúng ta có thể không thừa nhận, trừ phi bọn hắn cầm tới nguyên kiện. Hạ Dịch Mạn vội vàng nói. Ngươi cảm thấy ta theo ngươi nói trọng điểm là cái này sao? Hạ Dịch Mạn. Mặc găng đầu chuyển hướng hắn. Phố ban ông trùm ngữ khí thay đổi ngày xưa khách khí, không lưu tình chút nào. Nếu như nhất cử nhất động của chúng ta đều tại dưới mí mắt của người khác, vậy cái này kiện cáo chúng ta tất thua không nghi ngờ gì. Ách, ta còn tại loại bỏ công ty nội ứng, có thể dính đến hoạch tâm số liệu người ta đều điều tra bọn hắn mọi nguồn, ta Hạ Dịch Mạn mồ hôi đầm địa. Có thể cơ mật vẫn là tại tiết lộ, đúng không? Mặc găng nhìn chằm chằm Hạ Dịch Mạn hai mắt, trước đó tại hội tam điểm salon, ngươi là thế nào nói với ta? Đây chính là như lời ngươi nói người miền Tây phương tức sao? Hạ Dịch Mạn, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ta cho ngươi biết, trên thế giới này bất luận kẻ nào cũng không thể tin tưởng. Nhất là cùng ngươi quan hệ thân mật người. Hắn xoay người, đi tới bên cửa sổ. Nếu như chúng ta thất bại, phương Bắc chứng khoán liền sẽ bị chia tách, ta như cũng đi làm ngân hàng của ta, đến mức Hạ Dịch Mạn tiên sinh ngươi, sợ là tại miền Tây lại không mảnh đất cắm rủi. Mặc găng nếu không nói, chỉ là chắp tay sau lưng nhìn ngoài cửa sổ. Hắn lần đầu tiên không có lưu lại Hạ Dịch Mạn xuống tới thương nghị việc công. Hạ Dịch Mạn rõ ràng Mặc găng ý tứ, nếu như mình không thể trong khoảng thời gian ngắn đem nội ứng bắt tới, kia Mặc găng liền sẽ ngay cả mình cùng một chỗ thu thập, cụ thể là bị xem như dê thế tội, vẫn là trực tiếp đuổi trở về, liền không được biết rồi. Hắn xám xịt đi ra đại lâu văn phòng, chui vào trong xe của mình. Tổng giám đốc, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lái xe hỏi. Dựa theo ban đầu an bài, hắn sẽ ở Mặc găng nơi này chờ đến trưa, tựa như trước đó như thế. Bất quá hôm nay, Mặc găng kiên nhẫn cuối cùng đã tới cực hạn. Hạ Dịch Mạn tại trong phòng làm việc của hắn chờ đợi 5 phút cũng chưa tới, liền bị hạ lệnh trục khách. Đi nơi nào? Về công ty a. Chúng ta bây giờ còn có thể đi đâu? Hạ Dịch Mạn đang kìm nén nổi giận trong bụng. Lái xe không dám rủi ro, lập tức nổ máy xe. Hạ Dịch Mạn trở lại phở lạ ti dùng cao ốc sau, trực tiếp chạy về phía thang máy. Trong lầu người nhìn xem hắn sắc mặt tâm trầm, đều biết phó tổng giám đốc không biết ở đâu ăn quả đắng, tâm tình không tươi đẹp lắm, cho nên đều núp xa xa. Thang máy rất nhanh đến được lầu 16. Hạ Dịch Mạn từ trong thang máy đi ra, xuyên qua hành lang, đi hướng phòng làm việc của mình. Hắn đi tới cửa, xoay một cái nắm tay, lại phát hiện cửa không nhúc nhích tí nào. Cửa bị đã khóa. Có thể Hạ Dịch Mạn nhớ kỹ, chính mình đi ra thời điểm cũng không có khóa cửa a. Hắn hồi tưởng lại một găng trước đó lời nói, lập tức chấn động trong lòng. Hạ Dịch Mạn phát hiện, giống như Eva cũng không thấy bóng dáng. Hắn lui về phía sau mấy bước, chuẩn bị xông lên trước một cước đem cửa đá văng. Nhưng mà, đang lúc chân hắn đã giơ lên thời điểm, một cái giọng nữ bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Thế nào? Thân yêu, nổi giận như vậy, muốn đập cửa. Hạ Dịch Mạn nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét, phát hiện Eva đang đứng ở sau lưng của hắn. Chương 637, cẩn thận Hạ Dịch Mạn, chương 637, cẩn thận Hạ Dịch Mạn. Cửa thế nào khóa? Hạ Dịch Mạn cau mày, nhìn xem Eva. Ngươi thời điểm ra đi ta phát hiện cửa mở, liền thuận tay đã khóa. Eva phô bày ra trên tay chìa khóa. Vậy ngươi vừa rồi đi đâu? Hạ Dịch Mạn tiếp tục hỏi. Toilet, thật yêu Eva vân đạm phong khinh hồi đáp. Hạ Dịch Mạn nửa tin nửa ngờ móc ra chìa khóa mở cửa, đi vào phòng làm việc của mình. Trong văn phòng nhìn qua dường như không có bị lật qua lật lại vết tích, có thể Hạ Dịch Mạn luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Ban đêm cùng nhau ăn cơm sao? Hắn xoay người, đối đứng ở phía sau Eva nói rằng, ăn xong thuận tiện vận động một chút. Có thể a. Eva cười duyên nói, ta hẹn sẽ lẹn 7 giờ rưỡi làm tóc, nhìn kịch, mua quần áo. Bất quá không chậm trễ sự tình, ngươi vậy cũng không bao lâu. Nàng nói bổ sung. Bị bóc ngắn Hạ Dịch Mạn lập tức giống quả cầu ra xì hơi, lại không hào hứng. "Vậy ngươi bận bịu đi thôi, hôm nào?" Eva đi đến giá sách bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy một chút tường. Trên tường xuất hiện một đạo cửa ngầm. Đạo này cửa ngầm nối liền bộ văn phòng tổng giám đốc cùng Eva văn phòng, thuận tiện tại hai người riêng tư gặp. Mặc dù tại quan hệ của hai người công khai sau, cánh cửa này có chút cởi quần đánh giám hiểm nghi. Nhưng dùng Hạ Dịch Mạn lời giải thích, dạng này có khác tình thú, cho nên bảo lưu lại cánh cửa này. Eva xuyên qua đạo kia cửa ngầm, đi vào phòng làm việc của mình. Nàng cầm điện thoại lên ông nói: "Giúp ta tiếp một chút đại lộ thứ 5 số 86, đô thị mỹ nhân tiệm bán quần áo." "Uy, ngài tốt, ta là Eva Kali, ta tối nay đi các ngươi kia lấy một cái màu tím lông nhung thiên nga lễ phục dạ hội, phiền thoái chuẩn bị xuống." Hạ Dịch Mạn ngồi ở chính mình ghế lớn bên trong, trong lỗ hai ngay bên kia lập tĩnh, ánh mắt lại rơi tại trên cửa. Hắn không nói gì. Đối với đầu thế kỷ 20 nước Mỹ các công nhân tới nói, là không có 9 giờ tới 5 giờ về khái niệm, bất quá đám bạch lĩnh lại trên cơ bản không cần tăng ca. Những người này là theo sức sản xuất tăng trưởng tạo ra mới giai cấp tư sản dân tộc. Phở là tỷ dùng cao ốc bên trong các nhân viên, đa số là thuộc về loại này. Tan việc, bọn hắn nối đuôi nhau lấy tuân ra cao ốc, hoặc đi bộ, hoặc ngồi bên trên xe điện, về nhà, hay là đi hưởng thụ New York cái này thành phố lớn sống về đêm. Eva cũng trong bọn hắn ở giữa. Nàng thay xong quần áo, hòa đồng tại trong đại lâu bạn gái xe lẹn lên xe của mình. Hai người tại một nhà nước Pháp trong nhà hàng ăn xong bữa cơm tối, làm tóc, sau đó đi hướng bờ dạ đợi giảm hát. Trong giảm hát trình diễn, là một trận tên là Ben Hur. Giảng thuật người Do Thái Ben Hur cùng John quan chỉ huy mẹ xạ lạ ở giữa yêu hận tình thù cùng với phản kháng đế quốc Roma áp bách cố sự. Trên đài rối loạn, trong phòng riêng hai nữ nhân thấy là say sương ngon lành. Âm nhạc kịch đại khái diễn tới hơn 10 giờ, hai người đi theo tan cuộc đám người đi tới rạp hát cửa chính. "Selen, ta đưa ngươi trở về đi." Eva nói rằng. Ai ngờ đối diện nàng bạn gái cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà là thần thần bí bí sát đến bên thai của nàng. "Eva, mị lực của ngươi thật đúng là to đến kinh người. Ngươi tại sao nói như vậy chứ?" "Selen." Eva có chút không biết rõ bạn gái ý tứ. Sẽ lèn phốc phốc cười một tiếng, nhỏ giọng nói rằng: "Sau lưng ngươi 2 giờ đồng hồ phương hướng nam nhân kia, từ lúc ăn cơm liền theo chúng ta, hắn một mực tại vụng trộm nhìn ngươi." Eva quay đầu lại, theo sẽ lèn nói phương hướng nhìn sang. Đứng nơi đó một người mặc lễ phục, mang theo mũ dạ ria mép nam nhân, ngay tại nhìn về phía mình phương hướng. Thấy Eva nhìn lại, liền lập tức đem tầm mắt của mình rời đi. "Ngươi nhìn, chàng trai này còn có chút ngượng ngùng." Sẽ lèn nhếch miệng, kỳ thật à, hắn nhìn qua vẫn rất anh tuấn, chí ít so Hạ Dịch Mạn mạnh hơn nhiều. "Ta chưa thấy qua hắn." Eva lắc đầu. Nàng cũng không có quá để ý. Dù sao xem như một vị phong tình vạn trùng vạn người mê, nàng đã thành thói quen bị nam nhân nhìn chăm chú. Tại đem xe lèn đưa sau khi về nhà, Eva lái xe đi tới đại lộ thứ 5. Nàng dừng xe ở ven đường, sau đó xuống xe hướng về ven đường ngõ nhỏ đi tới. Lúc này người đi trên đường đã không nhiều, dù cho có, đa số cũng không có chú ý tới vội vàng mà qua Eva. Nữ nhân tới một gian tên là đô thị mỹ nhân tiệm bán quần áo cửa ra vào. Cái này tiệm bán quần áo Eva cũng không lạ lắm. Cùng nàng lần đầu tiên tới thời điểm khác biệt. Hôm nay tiệm bán quần áo cũng không đóng cửa, mà là đèn đuốc sáng trưng, trở thành ngõ hẻm này bên trong duy nhất sáng cửa hàng. Eva đẩy cửa ra đi vào. "Ta là tới lấy ta màu tím lễ phục dạ hội, người phục vụ." Nàng đối với đứng tại quầy hàng chàng trai trẻ nói rằng, "Ban ngày gọi qua điện thoại tới. Đây chính là một bộ giản lược tuần sắc lễ phục dạ hội." Chàng trai trẻ ngẩng đầu, nhìn xem nữ nhân trước mắt. "Giản lược không có nghĩa là đơn giản." Eva tiếp tục nói. Chàng trai trẻ nhẹ gật đầu, hắn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Eva sau lưng, sau đó hướng về phía Eva có chút ngoắc ngoắc tay. "Mời đến bên này, lão bản đã ở phía sau đợi ngài." Eva đi vào trong quầy, sau đó lại từ quầy hàng tiến vào phía sau sân nhỏ. Sân nhỏ không lớn, giữa không trung treo một bóng đèn sợi đốt. Tại đèn sợi đốt bên cạnh phía dưới trên ghế, ngồi ngay thẳng một người. Cái bóng của hắn kéo đến rất dài, bên tay phải hình tròn bàn nhỏ bên trên, đặt vào một cái gạt tàn thuốc. Trần Kiếm Thu đã ngồi ở trong sân chờ lấy Eva. "Trần tiên sinh, ngài kỳ thật không cần mỗi một lần đều tự mình đến." Eva nói rằng. "Hai ngày này vừa vặn không có gì chuyện khác." Trần Kiếm Thu vừa cười vừa nói. Một nửa mặt của hắn bị đèn sợi đốt chiếu sáng lấy, mặt khác thì không có vào bóng mà. "Đây là hôm nay kiếm được phương Bắc chứng khoán người mới nhất cầm cổ tỷ lệ, còn có Hạ Dịch Mạn thu mua mấy cái mìn nẹ sổ tạ nghị viên danh sách." Eva từ trong quần áo móc ra xuề tay ra viết giấy, đưa tới Trần Kiếm Thu trước mặt. Nàng lại từ trong ngực móc ra cái kia dọc kỳ phéo lở gia tộc chuyên dụng hội tam điểm huân chương. "Đây là huân chương." Trần Kiếm Thu tiếp nhận những vật kia, thu vào một cái túi giấy cờ giặc bên trong. "Ngươi bị theo dõi." Hắn đối Eva nói rằng. "Cái gì?" Nữ nhân có chút giật mình, "Làm sao ngươi biết?" "Từ ngươi ra phở lạ tỷ dùng cao ốc một khắc kia trở đi, liền có người đi theo phía sau của ngươi." Trần Kiếm Thu chậm rãi nói rằng, "Ta đưa cho ngươi đề nghị, là mau chóng thoát khỏi Hạ Dịch Mạn." Hắn cũng đã nghi ngờ. "Ngươi phái người theo dõi ta?" Eva chú ý trọng điểm dường như cùng Trần Kiếm Thu cũng không giống nhau. "Bọn hắn chỉ là nhìn chằm chằm Hạ Dịch Mạn mà thôi, mặt khác bảo hộ ngươi an toàn." Trần Kiếm Thu hồi đáp. "Ta không cần." Eva có chút phẫn nộ, "Mặt khác ta rõ ràng lúc nào nên làm cái gì. Xin ngài triệt tiêu những cái kia theo dõi ta người." "Không có vấn đề. Ngươi có thể được đến bên ta nhân viên bất kỳ phối hợp." Trần Kiếm Thu trả lời cũng là rất thẳng thắn. Hắn từ sau bàn lấy ra khác một cái túi, đưa cho Eva. Eva nhận lấy, phát hiện chữ nặng. Nàng mở túi ra, mượn đèn sợi đốt ánh đèn nhìn về phía bên trong. Ngoại trừ một bộ gia phục màu tím cùng mấy cây vàng tỏi bên ngoài, còn có một thanh tiểu xảo súng ngắn cùng mấy viên đạn. "Ngươi là muốn ta giết người nào không?" Eva con người run mạnh. "Không, cho ngươi bảo vệ mình." Trần Kiếm Thu nói rằng, "Thanh này súng ngắn là bợ rào đỉnh sản phẩm mới, có thể đặt ở trong túi sách, gặp phải tình huống khẩn cấp có thể ứng phó." Eva suy nghĩ một chút, nói một tiếng tạ ơn liền quay đầu chuẩn bị đi trở về phòng bên trong. Đi cửa sau, Trần Kiếm Thu thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Eva nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện hắn chỉ vào đình viện chỗ bóng tối. Nàng do dự một chút, vẫn là dựa theo Trần Kiếm Thu phân phó từ đình viện cửa rời đi đô thị mỹ nhân tiệm bán quần áo. Mà cùng lúc đó, một người đàn ông đi vào tiệm bán quần áo. Hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. "Tiên sinh, ngài là đang vì mình phu nhân chọn lựa quần áo sao?" Người phục vụ đầu từ trong quầy đưa ra ngoài. "Ách, ừm, đúng, ta nghĩ cho phu nhân của ta chọn một kiện xinh đẹp váy liền áo." Nam nhân một bên nhìn, một bên hồi đáp. Người phục vụ đi đến bên cạnh hắn, bắt đầu vì hắn giới thiệu trong tiệm tiểu dáng. "Ách, đúng rồi, mới vừa rồi là không phải có một vị nữ sĩ tới mua quần áo?" Nam nhân hỏi, "Nàng đi đâu? Ngài nói là vị nào? Đến chúng ta nơi này đều là nữ sĩ." Người phục vụ gãi đầu. Nam nhân không biết nên thế nào miêu tả Eva hình tượng. Hắn ấp úng nửa ngày, cũng không hỏi ra cái nguyên cớ. Tại đi dạo một vòng về sau, nam nhân rời đi tiệm bán quần áo. Hắn ngồi xổm ở cửa ra vào cách đó không xa, nhìn chằm chằm tiệm bán quần áo cửa lớn. Có thể thẳng đến tiệm bán quần áo tắt đèn đóng cửa, nam nhân cũng không có thấy trừ người phục vụ bên ngoài người thứ hai đi ra. Nam nhân đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Hắn quanh đi quẩn lại đi ra ngõ nhỏ, lại đột nhiên phát hiện Eva chiếc xe kia đã không thấy. Kỳ quái, ta rõ ràng trông thấy nàng đi vào a, nàng đến cùng đi đâu? Mất dấu mục tiêu, nam nhân không có những biện pháp khác, đành phải trở về phục mệnh. Trần Kiếm Thu đồng dạng là đi cửa sau rời đi. Hắn lái xe về tới chỗ ở của mình. Cảm hữu là ngay tại phòng khách và tiểu bằng côn đánh cờ, mà đứng tại bên cạnh bọn hắn quan chiến, lại là một vị người quen. Hai chòm dâu hàn nhịp. "Này, cháu trai lớn, ngươi tài nghệ này không được à, ngươi như thế hạ nghị đến tại hoàng hậu liền tặng không?" Hắn ở một bên khoa tay múa chân, hắn không thể chính mình lên đi tới. "Ngươi đừng ngắt lời. Cha ta nói xem cờ không nói chân quân tử, ngươi không có việc gì đừng quấy rối." Tiểu bằng côn hiển nhiên không tiếp thụ hạ nghị đề nghị. "Ta lại không phải là quân tử gì." Hạ nghị biết miệng. "Hạ nghị." Trần Kiếm Thu cắt ngang bọn hắn tranh luận. Mấy người đầu đều quay lại. "Lão đại." Hàn Nghiệp vứt bỏ bên kia thế cuộc, xoa xoa tay bu lại. Trần Kiếm Thu nghiêng xuống đầu. "Tới đi, chúng ta đi thư phòng." Chương 638, giả làm thật lúc thật cũng giả, chương 638, giả làm thật lúc thật cũng giả. "Hắn tới liệu rốt sao?" Trong thư phòng, Trần Kiếm Thu trực tiếp hỏi. Hắn đem trên bàn vài cuốn sách dịch chuyển khỏi, bỏ qua một bên, sau đó đem đèn bàn rời tới, đồng thời ra hiệu Hàn Nghiệp ngồi ở đối diện. "Tới, ta tự mình dẫn hắn tới, dô xe xe, cục đặc cần bảng hiệu." Hàn Nghiệp ngồi xuống. "Lái xe là ai?" "Đặng Nghi, tiểu tử này mặc dù đần độn, nhưng dù sao cũng là cùng chúng ta một đi ngang qua tới, đáng giá tín nhiệm." Trần Kiếm Thu khỏe miệng đã treo lên mỉm cười. "Về sau cũng đừng nói người ta choáng váng, người ta hiện tại dù sao cũng là FBI California tiểu bang văn phòng hành động chủ nhiệm. Cục đặc cần phó cục trưởng tự mình đem một người từ rổ xéo đưa đến New York, lái xe là FBI địa phương đại quan, trận thế này là thật là không như bình thường. Ngươi nhìn kế hoạch này như thế nào?" Trần Kiếm Thu hai tay mười ngón giao nhau, đặt ở trên mặt bàn. "Thoạt đầu ta cũng không cho rằng đây là một ý kiến hay, dù sao trên thế giới này không có hoàn toàn giống nhau như lúc người, thời gian dài tóm lại sẽ lộ ra chân ngựa." Hàn Nghiệp suy nghĩ một chút về sau, thành thật trả lời. "Nhưng khi ta nhìn thấy bản thân hắn về sau, mới tin tưởng phán đoán của ngài, mà tại Nỉ Gỗ tiên sinh ra tay về sau, đã cảm thấy chuyện này thành công khả năng lớn hơn." "Nỉ Gỗ tiên sinh nói thế nào?" Trần Kiếm Thu hỏi. "Đây là hắn đời này vĩ đại nhất nghệ thuật sáng tác." Hàn Nghiệp sờ soạn một chút râu mép của mình. "Ách, mặc dù ta cũng không cho là như vậy. Mô phỏng cũng là nghệ thuật." Trần Kiếm Thu xem thường. "Nhưng ta đối người kia có thể kiên trì bao lâu còn nghi vấn." Hàn Nghiệp nói ra chính mình lo nghĩ. "Chúng ta đa số người đều sống ở dưới mặt nạ, rất mệt mỏi, nhưng không phải cũng như thế đến đây." Trần Kiếm Thu nói rằng, "Là hắn tìm ta, mà không phải ta tìm hắn. Bất quá lão đại, ta còn là đến nhắc nhở ngươi, vấn đề này sợ là không có đơn giản như vậy, do kỳ phèo lờ lao hổ ly kia trượt thật sự." Hàn Nghiệp vẫn có lo nghĩ. "Mặc dù bọn hắn hiện tại cơ hồ không thấy mặt, mà dù sao là cha con, các ngươi không phải thường xuyên nói biết con không khác ngoài cha sao? Giả làm thật lúc thật cũng giả." Trần Kiếm Thu trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hàn Nghiệp không có lên tiếng, hắn hiểu được lão đại của mình không phải cái gì thiện nam tín nữ. Trần Kiếm Thu từ trong ngăn kéo xuất ra một cái túi giấy. Hắn cầm lên túi giấy góc, từ bên trong đổ ra cái kia hội tam điểm huy chương cùng một tờ giấy. Trần Kiếm Thu đem cái kia huy chương đẩy lên Hàn Nghiệp trước mặt. "Đem cái này cho hắn, hắn sẽ biết phải làm sao." Hàn Nghiệp kết quả huy chương, nhét vào trong túi của mình. "Kia lớn bên kia cần ta bên này tìm người có thể tin được chấm dứt sao?" Hắn nhìn Trần Kiếm Thu một cái. Trần Kiếm Thu lắc đầu. "Ngươi bây giờ là cục đặc cần phó cục trưởng, loại này chuyện bận không phải vạn bất đắc dĩ không cần ngươi ra tay." Hắn đi tới Hàn Nghiệp bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hàn Nghiệp đứng lên. "Vậy ngươi còn cần tại gặp hắn một lần sao?" Hắn suy nghĩ một chút, hỏi. "Không được, lời nên nói, mấy năm trước ta đều đã nói với hắn." Trần Kiếm Thu trở lại bản của mình trước, đem tờ giấy kia bỏ vào cái bàn trung ương, đồng thời móc ra một bản bút ký, bắt đầu tính toán lên cái gì, rốt cuộc không ngẩng đầu. Dốc kỳ phèo lờ dê e giờ cảm giác chính mình muốn điên rồi. Từ khi cái kia buổi tối về sau, Eva dường như giống như là biến thành người khác như thế, không còn có phản ứng qua hắn. Thư tín không trở về, điện thoại không tiếp. Dốc kỳ phèo lờ dê e giờ đột nhiên cảm thấy chính mình có chút mất mặt. Bất quá là một nữ nhân mà thôi, chính mình muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, làm sao lại để cho mình như thế để bụng. Hắn thử nghiệm không suy nghĩ thêm nữa, hoặc là thông đồng nữ nhân mới. Có thể mỗi khi hắn trở lại trụ sở của mình, ngồi ở phòng ăn trên ghế lúc, dường như luôn luôn có thể nhìn thấy Eva ở trên tấm thảm kia vũ đạo. Ban đêm thời điểm, làm dọc kỳ phèo lờ dê e giờ bỏ lên giường, nhắm mắt lại, Eva nụ cười cũng biết hiện lên ở trong đầu của hắn. "Ngươi nhất định rất cô đơn a." "Thân yêu, hết thảy đều sẽ đi qua. Nam, hắn mãi mãi cũng quên không được nữ nhân ngực mềm mại cùng ấm áp, quên không được nàng dịu dàng cùng mình khóc không thành tiếng. Nhưng đằng sau xảy ra chuyện gì, Rokifeller giờ thật nhớ không rõ. Nhưng khi hắn mơ mơ màng màng tiến vào mộng cảnh thời điểm, tràng cảnh kia lại tựa hồ như lại rõ ràng. Tươi đẹp, hương diễm, để cho người ta si mê. Nhưng dọc kỳ phéo LZR tự biên tự diễn mộng cảnh thường thường tiến hành đến điểm đặc sắc nhất, liền tỉnh. Chờ mở to mắt phát hiện bên cạnh không có mưa ai, còn lại ướt một mảng lớn lúc, vừa mới thổn thức không thôi, tưởng niệm càng lớn, đầy trong đầu đều là Eva. Thời gian lại qua một tuần lễ, dọc kỳ phéo LZR rốt cuộc nhịn không được. Hắn trực tiếp để người tìm tới Hạ Dị Mạn, mời cái sau ăn một bữa cơm tối, nói là đến trò chuyện chút phản lũng đoạn bối cảnh dưới cơ hội hợp tác. Đồng thời đặc biệt ám chỉ đây là một trận có thể mang theo bạn gái yến hội. Yến hội cuối cùng định tại khách sạn đoạn độc tiểu pháp phòng ăn. Làm Eva kéo Hạ Dị Mạn cánh tay xuất hiện tại cửa nhà hàng miệng thời điểm, ánh mắt vừa vặn đối đầu ngồi ở bên cửa sổ vị trí dọc kỳ phéo LZR. Ánh mắt của hắn từ buồn bực ngán ngẩm trong nháy mắt biến thành chiếu lấp lánh. Trong nhà ăn không biết tại sao, ngoại trừ dọc kỳ phéo LZR bên ngoài, cũng không có những người khác. Con hàng này tình huống như thế nào? Thế nào nhìn thấy ta hưng phấn như vậy? Hạ Dịch Mạn có chút không hiểu ra sao. Hắn đi tới dọc kỳ phéo LZR trước bàn, nhìn xem trên bàn ba bộ đồ ăn, lại càng kỳ quái. "Ách, dọc kỳ phéo L tiên sinh, ngài bạn gái đâu?" Hạ Dịch Mạn hỏi. "A, nàng tạm thời có sự tình khác, cho nên ta chỉ có thể đơn độc tới." Dọc kỳ phèo LZR cuối cùng đưa ánh mắt từ Eva trên thân thu hồi lại, đối Hạ Dịch Mạn nói rằng: "Mời ngồi." Hắn chỉ vào đối diện hai cái ghế. Hai người bắt đầu liền sân đọa công ty cùng phương bắt chứng khoán trên nghiệp vụ một chút hợp tác hạng mục công việc hàn huyên. Dọc kỳ phèo LZR ý đồ không để cho mình nhìn chằm chằm vào đối diện Eva nhìn, nhưng ánh mắt vẫn là không nhịn được tại trên người nàng dừng lại. Đến mức cụ thể nghiệp vụ là cái gì, dạng gì phương thức hợp tác, dọc kỳ phèo LZR hoàn toàn không có hứng thú, chỉ là thuận miệng bằng lòng ứng phó. Nhưng khi dọc kỳ phèo LZR nhìn về phía Eva thời điểm, lại phát hiện nữ nhân này lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Dầu thô phú nhị đại bị cái nhìn này nhìn trái tim đều sắp nát. Đến cùng sinh đã sinh cái gì dạng hiểu lầm, mới có thể để chuyện biến thành hiện tại cái dạng này. Nội tâm của hắn cùng mèo cao như thế, rất muốn cùng Eva giải thích rõ ràng. Thế là do kỳ phèo LZR thì càng không tâm tư nghe Hạ Dịch Mạn giảng. Hạ Dịch Mạn gặp hắn hứng thú tẻ nhạt, nội tâm âm thầm mắng lên. Chính ngươi đều không hứng thú còn đem ta gọi qua trò chuyện cái rắm. Cho nên ngươi gọi ta đến cùng là làm cái gì? Bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, không có biểu hiện ra ngoài, bắt đầu nhấm nháp lên người phục vụ bưng lên mỹ thực. Cơm ăn tới một nửa, Eva bỗng nhiên dùng khăn ăn trà sát một chút miệng. Trên khăn giấy lập tức một mảnh đỏ tươi. "Thân yêu, ta đi chuyến toilet." Nàng vẻ mặt ôn hòa đối Hạ Dịch Mạn nói rằng. Hạ Dịch Mạn nhẹ gật đầu. Thấy Eva rời đi, Dọc Kỳ Phèo LZR vội vàng uống một ngụm trong ly rượu đỏ, sau đó dùng khăn ăn lau lau tay. "Ta cũng đi chuyến toilet." Hắn nói rằng. Hạ Dịch Mạn không quá muốn để ý hắn, chỉ là khẽ gật đầu, tiếp tục ăn lấy chính mình trong đĩa sườn dê. Eva mới từ trong toilet đi ra, túi đầu tại cửa ra vào ao nước rửa tay. Nhưng khi nàng lần nữa ngẩng đầu thời điểm, bỗng nhiên phát hiện trên kính, phía sau mình thêm một người. "Vì cái gì một mực trốn tránh ta?" Dọc Kỳ Phèo LZR hỏi. Eva không có phản ứng hắn, lau lau tay chuẩn bị rời đi. Có thể Dọc Kỳ Phèo LZR đột nhiên bắt lấy nàng một cái tay, kéo một phát, sau đó thuận thế đem nữ nhân bích đông tại toilet bên ngoài trên tường. "Ngươi điên rồi." "Run." Eva ngực kịch liệt phập phồng, nơi này là nơi công cộng. "Ta không điên, ngươi không có phát hiện hôm nay nơi này không có những người khác sao? Ta đã đem nơi này đặt bao hết." Dọc Kỳ Phèo LZR cũng thở phì phò, "Chúng ta đến nói chuyện." Eva hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, đàm luận. "Nói chuyện gì? Đêm đó xảy ra chuyện gì? Ngươi vì cái gì bỗng nhiên không để ý tới ta?" Dọc Kỳ Phèo LZR hỏi. Eva không có trả lời, biểu lộ yên bình. "Ngươi đi theo cái kia đồ nhà quê là không có tiền đồ, hắn tại gia tộc có nữ nhân. Công ty của hắn cũng sắp xong đời." Dọc Kỳ Phèo LZR vội vàng nói. "A, đi theo hắn không có tiền đồ, đi theo ngươi sẽ có tiền đồ sao?" Eva cười lạnh, mang trên mặt trào phúng. "Đại thiếu gia, đi qua liền để hắn đi qua à, đêm đó xảy ra chuyện gì cũng không trọng yếu, như ta dạng này nữ hải, bất quá là ngươi sinh mệnh khách qua đường." Dọc Kỳ Phèo LZR không tự chủ được bắt lấy Eva hai vai. "Không, ngươi không giống, Eva. Ngươi cùng các nàng cũng không giống nhau." Hắn dường như rất gấp, trên trán chảy ra giọt giọt mồ hôi. Eva ánh mắt bỗng nhiên biến ôn nhu. Nàng cầm lấy bồn rửa mặt trên bàn khăn mặt, thay Dọc Kỳ Phèo LZR lau đi mồ hôi. "Đừng ngốc, John, chúng ta không có kết quả." Khóe mắt của nàng nổi lên lệ quang, người thấy yêu tiếp. Dọc Kỳ Phèo LZR trái tim đều sắp nát. Hắn nâng lên dũng khí, nói ra một câu. Trước đó câu nói này hắn cũng từng cùng người khác nói qua, bất quá khi đó đều là ngân phiếu khống, bất quá lần này, Dọc Kỳ Phèo LZR sinh ra một loại chân thực xúc động. "Eva, ta sẽ lấy ngươi." Chương 639, gặp gia trưởng, chương 639, gặp gia trưởng. Hạ Dịch Mạn một người ăn xong bò bít tết, còn cho mình múc thêm một chén canh hải sản. Đợi đến hắn cắt một khối bánh mì pháp ném vào trong canh thời điểm, Eva rốt cuộc trở về. "Ngươi thế nào đi lâu như vậy?" Hạ Dịch Mạn dùng cái nĩa đem mất thăng bằng bánh mì pháp nhấn xuống dưới. "Ta bổ trang." Eva nói rằng. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Dọc Kỳ Phèo LZR cũng bay về rồi. Hắn ngồi về vị trí của mình. "Dọc Kỳ Phèo L tiên sinh, không biết rõ lệnh tôn đối với phương bắt chứng khoán phản lũng đoạn tố tụng là một cái thái độ gì?" Hạ Dịch Mạn cuối cùng nhớ tới mình còn có chính sự, hỏi. "Ách, hẳn là sẽ duy trì một găng tiên sinh a." Dọc Kỳ Phèo LZR không yên lòng hồi đáp. Ánh mắt của hắn không ngừng mà liếc về phía Eva bên kia, mà nữ nhân cũng thay đổi trước đó nhắm mắt làm ngơ, mặt mũi ẩn tỉnh. Hạ Dịch Mạn không có phát giác được chính mình tình nhân và Dọc Kỳ Phéo LZS ở giữa mắt đi mày lại. Vậy ta an tâm, ta vẫn cảm thấy quý gia tộc đối với việc này biểu hiện được quá mức hàm súc. Hắn dùng cái nĩa đâm khối kia bánh mì pháp, dù sao, nếu như Phương Bắc chứng khoán thật thua kiện, chính là một cái cực kỳ không tốt bắt đầu. Bữa tiệc còn lại thời gian bên trong, ba người ở giữa sẽ không có gì càng nhiều hô động. Mà tại nơi này trận bữa tiệc kết thúc sau, Eva khôi phục cùng Dọc Kỳ Phéo LZS ở giữa thư từ qua lại. Dọc Kỳ Phéo LZS bắt đầu biến đổi phương pháp tìm được đủ loại lý do chạy đến công ty chứng khoán Phương Bắc cùng Hạ Dịch Mạn gặp mặt. Liên thờ là tỷ dùng cao ốc sân khấu đều quen thuộc vị này Dọc Kỳ Phéo lờ nhà đại thiếu gia, càng về sau liền cản đều chẳng muốn ngăn cản. Cái này khiến Hạ Dịch Mạn phạm vào nói thầm. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Có thể mọt găng không có cho hắn cái này phó tổng giám đốc quá nhiều suy nghĩ vấn đề này thời gian. Nhằm vào Phương Bắc chứng khoán phản lũng đoạn tố tụng càng thêm căng thẳng, Hạ Dịch Mạn không thể không tiến về lưu động tòa án ra tòa, trực diện liên bang kiểm sát trưởng. Dọc Kỳ Phéo LZS chiếm được tin tức này về sau, kém chút không có trực tiếp vui ngất đi. Hắn càng ngày càng thường xuyên xuất hiện tại Phở Lạ Tỷ Dũng Cao Úc, cùng Eva lẫn nhau tố tâm sự, thậm chí Hạ Dịch Mạn văn phòng đều trở thành hai người hẹn hò nơi trốn. Dọc Kỳ Phéo LZS đã hoàn toàn lâm vào ôn nhu hương bên trong không thể tự thoát ra được. Nhưng tiệc vui chóng tàn, không có qua mấy ngày, Eva liền lấy Hạ Dịch Mạn sắp trở về làm lý do, lần nữa đem Dọc Kỳ Phéo LZS cự tuyệt ở ngoài cửa. Đại thiếu gia hiện tại một ngày không thấy được Eva đều sắp điên rồi, huống chi bỗng nhiên kéo công tác đâu. Eva, ngươi không muốn như vậy đối ta, ta nghĩ ngươi nhanh nghĩ đến không thể thở nổi. Dọc Kỳ Phéo LZS đối với mịt rộ phồn thống khổ cầu xin. Thân yêu, ta cũng nhớ ngươi, bất quá ngươi muốn thông cảm ta không muốn mất việc, Hạ Dịch Mạn sắp trở về rồi, ta muộn chút nói cho ngươi bốn. Dây điện thoại một đầu kia truyền đến Eva thanh âm, hai nghe lấy muốn cúp máy. Đừng, đừng, chờ cút. Dọc Kỳ Phéo LZS nắm chặt mịt rộ phồn, ngươi bây giờ công việc này có cái gì tốt làm? Từ trước tính toán. Dây điện thoại đầu kia Eva lạnh giọng cười một tiếng. Ha ha, tôn quý đại thiếu gia, ta nhưng không so các ngươi ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời người. Từ trước, ta ăn cái gì? Ta nuôi ngươi a. Dọc Kỳ Phéo LZS thốt ra. Nuôi ta? Coi ta là một cái chim hoàng yến sao? Eva vẫn như cũ cười lạnh. Ta nói cưới ngươi không phải nói đùa. Ba ngày sau đó chính là cha ta sinh nhật, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi gặp người nhà của ta. Dọc Kỳ Phéo LZS trịnh trọng kỳ sự nói rằng. Eva trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, mà dây điện thoại một đầu khác Dọc Kỳ Phéo LZS không nhìn thấy. Ba ngày sau, làm Hạ Dịch Mạn trở lại Phở Lạ Tì Dùng Cao Úc lúc, phát hiện Eva cũng không ở văn phòng. Hắn mở cửa, đi vào phòng làm việc của mình, trông thấy bàn làm việc của mình bên trên thả một trương giấy nghỉ phép. Tôn kính Hạ Dịch Mạn tiên sinh, hôm nay có sự tình, cho nên thỉnh cầu ngài cho phép thả ta một ngày nghỉ. Ký tên là Eva. Hạ Dịch Mạn cầm lấy tờ giấy lật qua lật lại nhìn một lần, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh. Tôn quý Hạ Dịch Mạn tiên sinh, xưng hô thế này nghe thế nào như thế xa lánh. Thỉnh cầu ngài cho phép. Nhưng vì cái gì chính mình còn không có phê trương này giấy xin phép nghỉ, Eva liền đã ngầm thừa nhận chính mình nghỉ. Hạ Dịch Mạn nộ khí xông lên trong lòng. Hắn đem giấy xin phép nghỉ vò thành một cái viên giấy, ném trên mặt đất, sau đó cầm điện thoại lên mong muốn bấm Eva chung cư điện thoại. Có thể nghĩ một hồi sau, Hạ Dịch Mạn vẫn là đem ống nghe cùng mịt rộ phồn phân biệt buông xuống. Eva lúc này luôn không khả năng tại chung cư ngủ đi. Vẫn là chờ hắn trở lại chính mình giải thích ra. Nhưng mà, Hạ Dịch Mạn tính sai. Khi hắn đối với giấy nghỉ phép phụng phịu thời điểm, Eva thật đúng là tại nhà trọ của mình. Nàng đổi lại trước đó từ Trần Kiếm Thu đô thị mỹ nhân mang tới lễ phục màu tím, đeo lên một đầu khảm to lớn lam bảo thạch bạch kim dây chuyền. Nàng từ bàn trang điểm trong ngăn kéo lấy ra một đôi dây chuyền trân châu, chăm chú treo ở vành tai của mình bên trên. Bàn trang điểm bên cạnh toàn bộ người mặc áo trong kính xuất hiện một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Eva nhìn xem mình trong gương, đột nhiên cảm thấy có chút lạ lẫm. Nàng thở dài. Eva cúi đầu nhìn thoáng qua bàn trang điểm ngăn kéo. Nàng đột nhiên nhìn thấy Trần Kiếm Thu đưa cho nàng cây súng lục kia đang lặng lặng nắm tại ngăn kéo trong xó xỉnh. Eva lấy ra khẩu súng kia. Nàng cầm ở trong tay vuốt vuốt, đồng thời rơi vào trầm tư. Tích tích. Một hồi tiếng còi từ ngoài cửa sổ truyền vào, đem Eva từ trong trầm tư kéo lại. Nàng biết tỷ lệ lớn là Dọc Kỳ Phéo LZS sẽ tới. Eva đem súng lục một lần nữa thả lại trong ngăn kéo, đem ngăn kéo đẩy lên, đồng thời cầm lấy trên bàn sách tay, đi ra ngoài cửa. Tại lầu một chờ đợi Dọc Kỳ Phéo LZS nhìn thấy từ một bộ áo tím, từ trên thang lầu chậm rãi mà đến Eva, ngây dại. Thẳng đến Eva đi đến trước mặt hắn, hắn mới phản ứng được. Ngươi thật xinh đẹp. Dọc Kỳ Phéo LZS từ đáy lòng tán thán nói. Tạ ơn, thân yêu. Eva cười. Ngồi ở vị trí tài xế chính là Dọc Kỳ Phéo LZS lái xe. Từ khi bị lão Dọc Kỳ Phéo lở phái đi Dọc Kỳ Phéo LZS bên người đảm nhiệm lái xe cùng nhãn tuyến về sau, lái xe trên cơ bản liền không làm sao gánh chịu qua nhiệm vụ tài xế, dù là đại thiếu gia uống đến say như chết. Nhưng mà lần này, hắn lần đầu tiên gánh chịu lái xe nhiệm vụ. Nguyên nhân là bởi vì Dọc Kỳ Phéo LZS muốn ngồi ở hàng sau thật tốt cùng Eva thân mật một chút. Lái xe là vui mừng. Hắn rốt cuộc tại sinh thời, có thể nhìn thấy Dọc Kỳ Phéo LZS chủ động đi cho cha của mình chúc thọ. Lão Dọc Kỳ Phéo lở sinh nhật khánh điển, là tại hắn ở vào New York vùng ngoại ô hào trạch cử hành. Cùng cái khác phú hào so sánh, sinh nhật của hắn khánh điển vô cùng địa thấp, chỉ có số không nhiều thân nhân cùng hảo hữu tham gia. Tục truyền, cùng sinh nhật ngày này so sánh, lão Dọc Kỳ Phéo lở càng ưa thích đem chính mình thu hoạch được phần thứ nhất công việc thời gian xem như hàng năm ngày kỷ niệm. Dọc Kỳ Phéo lở ZR nắm Eva tay, đi vào hào trạch cái kia to lớn vô cùng sân sau. Ở nơi đó, đã bố trí xong lão gia tử sinh nhật thực rượu, rất nhiều thân bằng hảo hữu cũng đã chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy Eva, cũng không phải là hết sức kinh ngạc. Tại Dọc Kỳ Phéo lở ZR bên người, xuất hiện một hai mỹ nữ, cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt một vị này, chẳng qua là đại thiếu gia mới đồ chơi mà thôi. Ngược lại là đối với đại thiếu gia chính mình có thể như thế sớm xuất hiện tại lao dọc kỳ phéo lở trong phụ đệ, mọi người có chút giật mình. Phải biết, lao đầu tử đã thật lâu không có gặp hắn vị này con trai trưởng, ngoại giới tục truyền hai người quan hệ có chút vi diệu. Dọc kỳ phéo lở giờ dường như cũng không biết những người này ở đây suy nghĩ gì. Có Eva ở bên người, hắn tự tin cực kỳ, ngẩng đầu đỡ ngược đi trong đám người ở giữa. Cuối cùng, tại trong đình viện lớn nhất dưới gốc cây kia, dọc kỳ phéo lở rốt cuộc gặp được hắn cái thứ nhất muốn gặp đến người, mẹ của hắn. Chương 640, lão dọc kỳ phèo lờ bi thường. Chương 640, lão dọc kỳ phèo lờ bi thường. Dọc kỳ phèo lờ ZSR mẫu thân lộ dạ là một vị dịu dàng mà hiền hòa phụ nhân. Nàng sinh ra ở cỡ lệ vệ lẹn danh môn vọng tộc, phụ thân từng là một vị tiểu bang nghị viên. Bất quá tại trên người nàng, ngươi nhìn không ra một tia quý phụ nhân thói xấu. Cho dù chồng của nàng có thể là trên thế giới này có tiền nhất mấy người một trong, nàng như cũng duy trì đơn giản thói quen sinh hoạt. A, John, con của ta. Khi nhìn đến dọc kỳ phèo lờ ZSR xuất hiện tại trước mặt sau, lộ dạ vui vẻ mở ra hai cánh tay của mình, cho con của mình một cái to lớn ôm ấp. Mụ mụ, ngươi gần đây thân thể còn tốt chứ? Dọc kỳ phèo LZR túi người, đồng dạng ôm chặt lấy mẹ của mình. A, đứa bé, ta mọi chuyện đều tốt. Lộ dạ tại dọc kỳ phèo LZR bên thai dịu dàng nói. Trong giọng nói của nàng mang theo một chút trách cứ. Ngươi cùng cha của ngươi như thế quật cường, hắn không nguyện ý gặp ngươi, ngươi cũng không trở lại, chỉ rơi vào ta một người không lo lắng. Ta đây không phải trở về a? Mụ mụ. Dọc kỳ phèo LZR buông lòng ra mẹ của mình. Ta không biết rõ phụ thân tại sao phải như thế đối ta, nhưng đó là chuyện của hắn, hắn sinh nhật ta không thể không đến. Lộ dạ ánh mắt vượt qua dọc kỳ phéo LZR, rơi vào Eva trên thân. Phụ nhân nhìn từ trên xuống dưới ngăn nắp xinh đẹp nữ nhân, biểu lộ vẫn như cũ dịu dàng, có thể ánh mắt đã không giống. A, mẫu thân, nàng gọi Eva. Vâng, người yêu của ta bốn. Dọc kỳ phéo LZR lời nói xong, chung quanh tất cả mọi người đem ánh mắt đầu tới. Người yêu. Dọc kỳ phéo L nhà đại thiếu gia thậm chí đều không có sử dụng bạn gái cái từ này, mà là thoải mái cấp cho Eva thân phận. Eva nở nụ cười xinh đẹp. Lộ dạ đi lên trước, cầm tay của nàng, hắn huyên lên, khách sáo mà cẩn thận. Dọc kỳ phèo LZR nâng lên trái tim rơi xuống một nửa. Hắn nguyên bản lo lắng không có sớm chào hỏi, mẹ của mình sẽ để cho Eva khó xử, thật không nghĩ đến lộ dạ thế mà cho đủ mặt mũi. Cái này thoạt nhìn là cái khởi đầu tốt. Nhưng mà, một cái thanh âm quen thuộc từ dọc kỳ phèo LZR phía sau vang lên. Trở về. Dọc kỳ phèo LZR nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện cha của mình đang đứng ở sau lưng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ biểu đạt. Phụ thân. Dọc kỳ phèo LZR có chút túi đầu. Trở về liền nhiều bồi mẹ của ngươi. Lão dọc kỳ phèo lờ phản ứng vô cùng lãnh đạm. Hắn trực tiếp lướt qua ngay tại trò chuyện lộ dạ cùng Eva, không có dù là dừng lại một giây đồng hồ, chỉ là nhìn lướt qua, liền hướng trong phòng đi tới. Dọc kỳ phèo LZR nội tâm đột nhiên sinh ra một chút tức giận, nhằm vào chính mình phụ thân hoàn toàn như trước đây ngạo mạn. Lão dọc kỳ phèo lờ sinh nhật tiệc tối buồn thẻ mà không thú vị, không có dàn nhạc, không có tiết mục, chính là thân bằng hảo hưu ở giữa vô cùng đơn giản ăn một bữa cơm. Tiến hội tiến hành đến một nửa, dọc kỳ phèo LZR để lái xe từ trong xe mang tới một cái hình thanh dài bá khỏa. Hắn một tay cầm bá khỏa, một tay nắm Eva, rời đi vị trí, đi tới lao dọc kỳ phèo lờ trước mặt. Lao dọc kỳ phèo lờ đang uống sốt tôm hùm. Phụ thân, đây là Eva tặng cho ngài quà sinh nhật. Dọc kỳ phèo LZR mở ra bao khỏa, bên trong là một cái làm công tinh xảo gỗ lim hộp. Eva tiếp nhận hộp, hai tay nâng đến lao dọc kỳ phèo lờ trước mặt. Tốt nhất xả văn một quả trượng, sinh ra từ tại Guiana, trôi ngà voi. Dọc kỳ phèo LZR ở một bên nói bổ sung. Nhưng mà, lao dọc kỳ phèo lờ cũng không có tiếp cái hộp kia, thậm chí cũng không có đứng người lên. Hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái Eva. Cảnh tượng lập tức biến hết sức khó xử. Ngày bình thường, cho dù là một người xa lạ tặng quà, lão dọc kỳ phèo lở cũng biết hai tay tiếp nhận, đồng thời về lấy lễ tiết. Cái này trạng thái rõ ràng chính là để Eva cùng con của mình khó xử. Mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt trong nhà ăn lập tức yên tĩnh một mảnh. Tất cả mọi người đã nhận ra bên này dị dạng, đều không tiện lên tiếng. Eva biểu lộ bình tĩnh như cũ, là một cái từ tầng dưới chót mà đến, vì sinh tồn cơ hồ từ bỏ rơi tất cả ranh giới cuối cùng người, nàng nhận qua đủ loại vũ nhục, tràng cảnh này đối với nàng tới nói, căn bản không tính là cái gì. Nhưng mà dọc kỳ phèo lở giờ mặt đã biến thành màu gan heo. Hàm răng của hắn khanh khách rung động, mắt thấy liền phải phát tác. Nhưng vào lúc này, một bên lộ dạ bỗng nhiên đứng lên, hai tay nhận lấy cái kia hộp gỗ, mở ra. Một cây tinh xảo thủ trượng xuất hiện trong mắt của mọi người. Chính như dọc kỳ phèo LZR nói như vậy, căn này thủ trượng là tuyển dụng tốt nhất xà văn mục chế thành. Loại này gỗ vô cùng hi hữu, chỉ ở châu Nam Mỹ rừng mưa nhiệt đới bên trong sản xuất, cho nên phá lệ đắt đỏ. Mà thủ trượng đỉnh trôi nắm là dùng ngà voi khắc hoa mà thành, ôn nhuận sáng long lanh, tăng thêm khảm nạm lá vàng, tại ánh đèn chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ. Thật chính là vô cùng cảm tạ, cô nương, lão gia xác thực cần dạng này một cây thủ trượng. Ngươi có lòng. Lão phụ nhân nói như vậy. Nàng đem thủ trượng một lần nữa cất kỹ, đưa cho một bên người hầu. Lúng túng cảnh tượng dường như bị hóa giải. Dọc kỳ phèo LZR trầm mặt, vừa mới chuẩn bị nắm Eva tay trở lại trên vị trí của mình. John, nếu như ngươi muốn cho nữ nhân này làm vợ của ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là dẹp ý niệm này. Lão dọc kỳ phèo lở đông nhiên nói chuyện. Câu nói này giống như là một thanh trọng truy đện vào dọc kỳ phèo LZR trong lòng. Hắn đột nhiên quay đầu lại. Vì sao? Ngươi biết nữ nhân này là ai chăng? Nàng thân thế như thế nào? Ngươi hiểu rõ nàng sao? Lão dọc kỳ phèo lờ dùng khăn ăn xoa xoa tay của mình, ngẩng đầu lườm con trai mình một cái. Ta biết. Dọc kỳ phèo lờ ZSR tranh phong đối lập, hơn nữa, cái này có trọng yếu không? Ta thích kết hôn với người nào thì kết hôn với người đó. Ngươi là dọc kỳ phèo lờ gia tộc con trai trưởng. Lao dọc kỳ phèo lờ nhấn mạnh. Gia tộc. Nếu như nhớ không lầm, nhà chúng ta tổ tiên tới ngài đời này thời điểm vẫn là kẻ nghèo hèn a. Chẳng lẽ còn cần cái gì môn đăng hộ đối? Dọc kỳ phèo lờ ZR có chút không lựa lời nói. Đang ngồi các tân khách vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù nói đại thiếu gia nói không sai. Mỹ lập quốc bất quá hơn 100 năm, chuyển tới đây phần lớn đều là tại châu Âu lẫn vào không như ý, từ đâu tới cái gì quý tộc. Đều là một núi hồ ly, giả không được liêu trai. Bất quá dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người vẫn là sẽ cho lẫn nhau lưu lại một chút mặt mũi, đối với cái này ngậm miệng không nói. Gia tộc người nối nghiệp trước mặt mọi người bóc gia tộc mình nội tình, đây là đầu hẹn gặp lại tới. Còn chúng vây xem nhóm càng không dám nói tiếp nữa. John, ngậm miệng. Lộ Dạ đứng lên. Cùng vừa rồi khác biệt, lão phụ nhân thay đổi trước đó dịu dàng dáng vẻ, tràn đầy uy nghiêm gào to nói. Xem như dọc kỳ phéo lở gia tộc chủ mẫu, nàng không muốn để cho đến đây tân khách chế giễu. Kinh nghiệm xa trường lão dọc kỳ phéo lở vẻ mặt hờ hững, dường như cũng không có phản ứng con trai mình ý tứ. Có chuyện gì, cơm nước xong xuôi rồi nói sau. Eva bỗng nhiên lôi kéo dọc kỳ phéo lở ZR tay. Nàng nắm đại thiếu gia, hướng về ban đầu vị trí đi đến. Nhưng mà nguyên bản liền đối cha mình có ý kiến dọc kỳ phéo lở ZR quay đầu mở miệng còn muốn nói gì, lại bị Eva dựng lên một cái im lặng thủ thế. Tiếp tối có thể tiếp tục tiến hành. Bất quá trong thời gian kế tiếp, bầu không khí liền biến có chút vi diệu. Lão dọc kỳ phèo lở cắt xong bánh gà tổ sau, liền lấy thân thể khó chịu làm lý do một mình trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ để lại Lộ Dạ tiếp tục ở bên ngoài chiêu đãi tân khách. Tiệc tối qua loa kết thúc, lại cho đi cái cuối cùng tân khách sau, Lộ Dạ về tới thư phòng. Lão dọc kỳ phèo lở ngay tại loay hoay bên cửa sổ một chậu hoa, sắc mặt kém xa vừa rồi tại bên ngoài như vậy không quan trọng, mà là tràn đầy bi thương. Bọn hắn đều trở về. Lão phụ nhân ngồi xuống ghế, nói rằng: "Có phải hay không là ngươi cũng cảm thấy hôm nay ta làm không đúng?" Lão dọc kỳ phèo lở hỏi: "Tha thứ ta nói thẳng, cái này không phải giống như là những chuyện ngươi làm, lão gia." Lộ Dạ thở dài, nói rằng, nói không chừng chuyện này ngày mai liền sẽ truyền khắp New York toàn bộ vòng tròn, thậm chí xuất hiện tại đường nhỏ trên báo chí. Ta chỉ là muốn để John mau rời khỏi nữ nhân kia. Lao dọc kỳ phèo lở chắp tay sau lưng, đi trở về trên vị trí của mình. Người đối John quá khắc nghiệt. Lộ Dạ khôi phục xem như mẫu thân hiền lành cùng dịu dàng. Hắn bằng lòng cùng với ai cùng một chỗ, kia là chuyện của hắn, ta nhìn cô bé kia cử chỉ rất thỏa đáng, giống như là từng có tốt đẹp gia giáo. Dù là gia đình của nàng điều kiện không tốt lắm, chỉ cần John ưa thích, ta cảm thấy chưa chắc không thể. Lão phụ nhân kỳ thật có chuyện chưa hề nói. Lúc trước chính mình là cao quý tiểu bang nghị viên nhà Thiên Kim, nhận biết ngươi thời điểm, ngươi cũng bất quá là thiếu đặt mông nợ bình thường người làm ăn, chưa nói tới cái gì có tiền, càng chưa nói tới cái gì ra thế hiển hách. Bất quá những này không thể nói lời. Nếu như ngươi biết liên quan tới nữ nhân kia sự tình khác, ngươi liền sẽ không như thế nói. Lão dọc kỳ phèo lờ mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra mấy tờ giấy, đưa tới lão phụ nhân trước mặt. Lộ Dạ tiếp nhận kia mấy tờ giấy, tại đèn bàn dưới ánh đèn nhìn lại. Phía trên là liên quan tới Eva cuộc đời, bao quát nàng làm sao tới New York, bao quát nàng tại bờ dạ đuổi quá khứ, đương nhiên cũng bao quát nàng cùng Hạ Dịch Mạn quan hệ trong đó. Lộ Dạ càng xem, mày nhíu lại đến càng chặt. Ngươi cho rằng ta tuyệt không quan tâm dồn sao? Lão dọc kỳ phèo lơ nhìn chăm chú lên vợ của mình, bên cạnh hắn tiếp xúc mỗi người, ta đều sẽ ủy thác thám tử tư tiến hành điều tra. Nữ nhân này là một cái vì trèo lên trên không từ thủ đoạn kỹ nữ. Ta sao có thể khoan dung nàng cùng con của ta cùng một chỗ? Dồn là chúng ta gia tộc này tương lai. Lão dọc kỳ phèo lơ ngữ khí trầm thấp, có thể hắn mang đến cho ta, cũng chỉ có một lần lại một lần thất vọng. Cái này con trai trưởng trên là như thế, còn lại mấy cái kia, càng là không chịu nổi dùng. Hắn ánh mắt trống rỗng nhìn về phía đối diện không có vật gì vết tưởng, thần sắc cảm đạm. Ước vạn phú ông có làm được cái gì? Gia tài bạc triệu thì có ích lợi gì? Chính mình thành lập quỹ ủy thác, có thể bảo vệ chính mình trăm năm về sau, hậu nhân áo cơm không lo, có thể kia xưa nay chưa từng có dầu thô đế quốc, sợ là muốn tiện nghi người khác. Không thể, chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra. Lão đầu đột nhiên từ trên ghế ngồi thẳng người, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ đã bắt đầu rơi ra tí tách mưa nhỏ. Mỗi đến lúc này, lão dọc kỳ phèo lợn liền vô cùng tưởng niệm hắn cái kia mất tích con trai nhỏ. Mặc dù lý niệm khác biệt, chẳng qua nếu như hắn còn ở đó, chính mình cũng sẽ không như thế tuyệt vọng. A chương 641, cái bẫy, chương 641, cái bẫy. Từ lao dọc kỳ phèo lờ nhà sau khi rời đi, Eva ngồi ở xe xếp sau, không nói một lời. Thân yêu, không có quan hệ, sẽ có biện pháp. Dọc kỳ phèo lờ ZR an ủi lấy bên người cô nương. Trong bóng tối, Eva chỉ là rất nhỏ ừ một tiếng. Dọc kỳ phèo lờ ZR ôm chầm Eva bả vai, đưa nàng ôm vào trong ngực. Hai người tại hàng sau trong bóng tối, thưởng thụ lấy vướt ve an ủi. Trong nháy mắt này, dọc kỳ phèo lờ ZR đột nhiên cảm thấy, dường như chỉ cần Eva tại bên cạnh mình, cái khác tất cả trở nên đều không trọng yếu nữa, hết thảy đều sẽ khá hơn. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, buổi tối đó là hắn tiếp xuống một đoạn thời kỳ vui sướng nhất thời gian. Eva lại bắt đầu đối với hắn như gần như xa, tin làm theo thu, nhưng lại rất ít về. Điện thoại lúc tiếp lúc không tiếp, dù cho tiếp, giọng nói chuyện cũng bình thản như nước, không nói vài câu, liền dập máy. Hắn mong muốn gặp được Eva một mặt, càng là khó càng thêm khó. Đại thiếu gia sầu đứt mắt ruột, hắn không biết mình đến cùng đã làm sai điều gì, mới có thể để Eva biến thành dạng này. Dọc kỳ phèo lơ ZR kìm nén không được chính mình tương tư chi tình. Hắn quyết định đi phở lạ thị dùng cao ốc dưới lầu nằm vùng. Kết quả tại ngày thứ ba thời điểm, thật đúng là để hắn ngồi xổm. Ước chừng là tại giữa trưa, Eva từ cao ốc bên trong đi ra. Nàng muốn thay Hạ Dịch Mạn đi hiệu giặt lấy rửa sạch một bộ quần áo. Nữ nhân đi hướng chính mình dừng ở ven đường chiếc xe hơi kia, bàn tay hướng tay cầm cái cửa, đang chuẩn bị mở cửa xe, lại thình lình một cái tay đặt tại trên tay của nàng. "Eva, lại xảy ra chuyện gì? Chúng ta có thể tâm sự sao?" Dọc kỳ phèo lơ ZR đau khổ cầu khẩn nói. Dọc Kỳ Phéo Lở tiên sinh, ngài hẳn là đối với mình tốt một chút. Eva nhìn thoáng qua Dọc Kỳ Phéo Lở JR, trong ánh mắt tràn đầy thương hại, ngài hẳn là tìm một cái yêu ngươi người. Dọc Kỳ Phéo Lở JR phát hiện chính mình giống như hoàn toàn nghe không hiểu Eva nói lời. Tìm một cái yêu ngươi người? Có ý tứ gì? Tay của hắn vẫn nắm thật chặt cửa xe nắm tay, ánh mắt đờ đẫn. Hạ Dịch Mạn tiên sinh. Eva bỗng nhiên đối với đại thiếu gia phía sau phương hướng phất phắt tay. Dọc Kỳ Phéo Lở JR vô ý thức rút tay trở về. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện phía sau không có người ai. Đợi đến hắn lần nữa quay đầu, lại phát hiện Eva đã chui vào trong ô tô. Tay cầm tay lái Eva nhìn hắn một cái, một cước chân ga, ô tô nhanh chóng đi. Dọc Kỳ Phéo Lở JR vung ra chân đi theo phía sau xe hơi phi nước đại. Eva, Eva. Hắn tại sau xe lớn tiếng la lên tên của nữ nhân. Nữ nhân từ sau xem trong kính thấy được đại thiếu gia thân ảnh. Nàng nhanh lên đem ánh mắt rời, lại hung ác đạp một cước chân ga, lưu cho Dọc Kỳ Phéo Lở JR một hồi nâng lên bụi đất. Dọc Kỳ Phéo Lở JR mắt thấy ô tô dần dần từng bước đi đến, cuối cùng vẫn là dừng bước, đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ. Đi ngang qua người đi đường nhao nhao căng tới ánh mắt kỳ quái. Không có người nhận ra đây là Dọc Kỳ Phéo Lở nhà đại thiếu gia, bởi vì mọi người rất khó giảng cái này thất hồn lạc phách nam nhân cùng hào môn người thừa kế liên hệ với nhau. Bất quá còn có người nhận ra hắn, bất quá người này không trên đường, mà là tại trên lầu. Hạ Dịch Mạn đứng tại phòng làm việc của mình bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Xem ra trên phố nghe đồn là thật. Xuất hiện tại lão Dọc Kỳ Phéo Lở sinh nhật bên trên xinh đẹp nữ nhân là Eva không có chạy. Khó trách gần nhất chính mình vị này thư ký từ đầu đến cuối đang cùng mình giữ một khoảng cách. Thoạt đầu Hạ Dịch Mạn cũng bởi vì bệ bộn nhiều việc phương bắt chứng khoán kiện cáo mà không có quá để ý, không nghĩ tới là nữ nhân này trèo cành cây cao. Trước đó đủ loại hoài nghi đan vào một chỗ, để Hạ Dịch Mạn có chút ngạt thở. Nữ nhân này không đơn giản. Hắn hít sâu một hơi. Đợi đến Eva trở lại phở lạ tỷ dùng cao ốc thời điểm, Hạ Dịch Mạn văn phòng cửa lớn mở ra, mà bản thân hắn cũng không ở văn phòng. Eva đem chìa khóa đặt ở chính mình trên mặt bàn, đi vào. Nàng bắt đầu thói quen sửa sang lại Hạ Dịch Mạn cái bàn. Đây là Eva làm một cái thư ký mỗi ngày đều việc cần phải làm. Hấp thụ lần trước giao hấn, nàng lần này không đóng cửa, cũng không có nóng lòng đi lục tung. Trên mặt bàn cũng không có vật gì có giá trị, chỉ có một ít công khai văn kiện cùng báo chí. Eva đem những vật này từng phần xếp xong, đặt ở cái bàn nơi hẻo lánh. Nhưng khi nàng xoay người đi chuyển cái ghế thời điểm, không cẩn thận đụng phải đặt ở mép bàn một cái bằng thép gạt tàn thuốc. Gạt tàn thuốc đã rơi vào trong thùng rác, phát ra một tiếng rơi vào giấy chồng lên chồng đủ. Eva cúi người, đưa tay xâm nhập trong thùng rác, định đem kia cái gạt tàn thuốc lấy ra, thả lại vị trí cũ. Nhưng mà, làm nàng cầm lấy gạt tàn thuốc lúc, đột nhiên phát hiện trong thùng rác có một chồng giấy lộn. Eva nhìn thoáng qua ngoài cửa, sau đó đem kia chồng chất giấy lộn từ trong thùng rác đem ra. Có giá trị nhất là dưới thấp 2 tấm. Mặc dù nàng nhìn không hiểu nhiều phía trên lít nha lít nhít số lượng, có thể tiêu đề bên trên bắt mắt bảng báo cáo, đối nội dành trước, nàng vẫn là nhìn hiểu. Cứ việc Trần Kiếm Thu từ trước đến nay đối với nàng nhiệm vụ vẫn luôn không có cứng nhắc yêu cầu. Đồng thời lần trước gặp mặt thời điểm, Trần Kiếm Thu cũng khuyên nàng sớm một chút thoát thân. Nhưng Eva do dự một chút sau, vẫn là đem kia 2 tấm giấy lộn rút ra, sau đó đem còn dư, cẩn thận từng ly từng tí nguyên dạng thả lại trong thùng rác. Nàng đem kia mấy trương giấy lộn nhét vào một túi văn kiện bên trong, bỏ vào chính mình ngăn kéo, sau đó cầm điện thoại lên. "Uy, đô thị mỹ nhân sao? Ta là Eva, buổi tối hôm nay ta đi các ngươi trong tiệm cầm quần áo." Nàng đối với mịt rộ phồn nói rằng. "Đêm nay sao? Màu gì?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến người phục vụ thanh âm. "Ừm, màu đỏ sậm." Eva suy nghĩ một chút hồi đáp. Điện thoại một đầu kia trầm mặc vài giây đồng hồ. "Vậy ta phải hỏi một chút lão bản, có hay không màu đỏ sậm, chúng ta một chút trả lời điện thoại cho ngươi." Eva cúp xong điện thoại. Nàng ngồi ở trên vị trí của mình, nhìn xem cửa sổ phát giang đốc. Ước chừng sau 20 phút, điện thoại trên bàn vang lên. Lão bản đồng ý, 8 giờ đêm, lễ phục màu đỏ sậm, hắn sẽ đích thân xin đợi ngài đến. Trần Kiếm Thu bên kia đồng ý gặp mặt, chỗ cũ. Eva thở dài nhẹ nhõm. Mà đúng lúc này, Hạ Dịch Mạn từ trong thang máy đi ra. "Ban đêm cùng đi ăn tối sao?" Hắn đi vào Eva trong văn phòng, hỏi. "Không được, ta đi mua quần áo." Eva một mặt lạnh nhạt nhìn xem Hạ Dịch Mạn. Hạ Dịch Mạn không nói gì thêm, ánh mắt từ Eva trên thân đảo qua, sau đó đi vào phòng làm việc của mình, đồng thời đóng lại cửa phòng làm việc. Văn phòng cái bàn bị thu thập qua. Ban đầu lộn xộn biến chỉnh tề tề. Hạ Dịch Mạn ngồi xuống trên vị trí của mình. Hắn đã không có đi lật ngăn kéo, cũng không có mở ra tủ sắt, mà là trực tiếp nhìn về phía bên cạnh bàn thùng rác. Hạ Dịch Mạn túi người, lấy ra kia chồng chất giấy lộn lật xem. Quả nhiên, phía dưới cùng nhất kia 2 tấm, không thấy. Thời gian đối với tại người khác nhau tới nói, có thể là dài, cũng có thể là ngắn. Làm người ngày qua ngày làm lấy giống nhau, máy móc chuyện lúc, thời gian thường thường trôi qua không có chút nào vết tích. Eva giờ phút này cảm giác chính là như vậy. Chỉ là sửa sang lại một chút tư liệu, liền đến giờ tan sở. Nàng giống như ngày thường, thu thập đồ đạc, ngồi thang máy đi xuống lầu, mở ra chính mình ô tô về tới ở chung cư. Nàng cho mình đơn giản làm một phần sandwich cơm tối, sau khi ăn xong giống như ngày thường ngồi ở chính mình trước bàn trang điểm. Trong gương nữ nhân vẫn như cũ xinh đẹp như hoa, có thể linh hồn lại là tái nhợt bất lực. Eva kéo ra ngăn kéo. Thanh kia tinh xảo súng ngắn vẫn như cũ nằm tại ngăn kéo nơi hẻo lánh. Nàng cầm lấy cây súng lục kia, thưởng thức một phen, vẫn như cũ một lần nữa thả lại trong ngăn kéo. Nàng không hề cảm thấy chính mình cần thanh này súng ngắn, bất luận là bắn về phía người khác, vẫn là bắn về phía chính mình. Thời gian đi tới buổi tối 7 giờ rưỡi. Eva biết mình hẳn là phó ước. Nàng mặc lên một cái áo khoác, trong tay mang theo một cái bằng giấy túi sách, đi xuống lầu, đi hướng chính mình ô tô. Ban đêm New York bị đèn đường tia sáng phân chia thành hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Một nửa quang minh, một nửa bóng ma. Nương theo lấy một hồi tiếng động cơ sau, Eva xe phát động, lái ra khỏi giao lộ. Mà nàng không biết là, tại xe của nàng sau khi rời đi không lâu, đèn đường chỗ chiếu xạ không đến trong bóng tối, đột nhiên sáng lên hai ngọn đèn xe. Một chiếc xe từ trong bóng tối lái ra, dọc theo con đường, đi theo Eva đằng sau. Chương 642, ra sân, chương 642, ra sân. Trần Kiếm Thu như cũ tại tiệm bán quần áo hậu hoa viên chờ Eva. Lần trước lúc gặp mặt, bàn của hắn phía dưới đặt vào chính là một cái túi giấy, hiện tại là một cái cặp da trâu nhỏ, màu đỏ sậm. Cầm cho ta xem một chút đâu. Trần Kiếm Thu nhiều hứng thú nhìn xem Eva trên tay hồ sơ túi. Ngươi biết, ta sẽ không giao giá trên trời. Eva đem hồ sơ túi đưa cho Trần Kiếm Thu. Trần Kiếm Thu mở ra hồ sơ túi. Hắn đem bên trong bị xé mở mấy tờ giấy đem ra, mượn ánh đèn nhìn lướt qua. Có thể. Trần Kiếm Thu đối tình báo giá trị làm khẳng định. Eva thở dài một hơi. Trần Kiếm Thu đem cái dương nhấc tới trên mặt bàn, đẩy lên trước mặt của nàng. Nữ nhân mở ra cái dương, bên trong kim quang lóng lánh. Ta đưa cho ngươi khẩu súng kia mang theo sao? Trần Kiếm Thu bỗng nhiên hỏi. Mang theo. Eva khép lại cái dương, nói láo một cái, ngài là lo lắng ta một nữ nhân muộn như vậy mang theo nhiều như vậy hoàng kim không an toàn sao? Chỉ cần ngươi không có tại trên đường cái đem hoàng kim lấy ra thưởng thức yêu thích, cũng không đến mức. Trần Kiếm Thu cho mình đốt một điếu xì gà. Bất quá ta nhớ kỹ lần trước nhắc nhở qua ngươi, ngươi đã bị hạ dịch mạn hoài nghi, tình cảnh của ngươi tương đối nguy hiểm. Hắn hút một hơi xì gà, nhìn xem Eva. Hơn nữa, chính phủ nhằm vào phương bắt chứng khoán tố tụng đã tiến vào hồi cuối, bọn hắn phần thắng không lớn. Làm xong đơn này ta không làm. Eva ngồi ở Trần Kiếm Thu trên ghế đối diện. Ta dự định trở về liền từ trước, sau đó rời đi New York. Nàng nói rằng, số tiền này đủ ta nuôi sống chính mình nửa đời sau. Ngươi không phải tại cùng dọc kỳ phéo LGR thân nhau sao? Ta nghe nói đều gặp gia trưởng. Trần Kiếm Thu nháy mắt. Chẳng lẽ đại danh đỉnh đỉnh Trần Tiên Sinh cũng như thế bắt quái sao? Eva lườm Trần Kiếm Thu một cái. Hiếu kỳ mà thôi, lần trước thế nhưng là tự ngươi nói muốn đổi mục tiêu, ta mới đề cử một người rằng dấp, ra thế cũng không tệ cho ngươi, còn miễn phí tặng cho nguyên bộ tình báo tư liệu. Trần Kiếm Thu dập xuống tàn thuốc. Dựa theo quê nhà ta nơi đó thuyết pháp, các ngươi nếu là thành, ta xem như các ngươi bà mối cũng coi là thành tựu một cọc nhân duyên. Hắn nói rằng, ta chưa từng có yêu hắn. Eva biểu lộ bình thản như nước, ta ngây thơ coi là có thể gả vào hào môn, kết quả phát hiện tại bọn hắn trước mặt ta trần trụi đến liền cùng một cái mới sinh cựu non như thế. Ừm, như thế, không thấy nó muốn đỉnh, không biết thật sâu. Mặc dù lao dọc kỳ phèo lở cưới lao bà thời điểm cũng là người nghèo rất mồm tơi, liền tiếp cận $25 đem hắn lao bà nên vào cửa. Trần Kiếm Thu hướng về phía Eva nháy máy mắt. Hắn dường như còn không hề từ bỏ tác hợp cái này cái cọc nhân duyên cố gắng. Bất quá ngươi có thể thử một chút gạo nấu thành cơm a, nâng cao cái bụng lớn đi áp chế lao dọc kỳ phèo lở a. Hắn lao đầu tự không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, để ngươi gả tiến đến cũng nói không chừng đấy chứ. Trần Tiên Sinh, ta biết ngươi xem thường ta. Eva nhìn xem Trần Kiếm Thu, bờ môi a run nhẹ nhẹ, ta không hề cảm thấy đây là một cái rất có ý tứ cho đùa. Trần Kiếm Thu đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt mang vẻ ấy này nói rằng, xin lỗi, ta hướng ngươi có một đoạn nghĩ lại mà kinh tuổi thơ. Chính như ngài biết, ta là một cái con riêng, ta từ nhỏ thời điểm bắt đầu, cũng không biết ba ba ta là ai. Eva ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ta đã từng hỏi qua mẹ của ta chúng ta vì cái gì không đi tìm hắn, có thể mỗi nhắc lên vấn đề này, mẹ của ta liền sẽ cùng như bị điên. Hắn có lẽ đã sớm đem chúng ta quên, dù cho tìm tới hắn, hắn cũng sẽ không nhận chúng ta, bằng không mà nói, cũng sẽ không mấy chục năm cũng không tới thấy chúng ta một mặt. Cũng có thể là chết. Trần Kiếm Thu xen vào nói bổ sung. Vào niên đại đó miền Tây, một người biến bặt vô âm tín thật sự là quá bình thường bất quá. Làm đám người nhớ tới hắn thời điểm, nói không chừng hắn đã biến thành sói hoang một đống phân và nước tiểu. Chết thì đã chết ta. Eva tuyệt không để ý chính mình chưa từng gặp mặt ba ba bị Trần Kiếm Thu phán quyết tử hình, ta không muốn ta cùng con của ta biến thành như thế. Tin tưởng ta, dọc kỳ phèo LGR hẳn không phải là loại người này. Trần Kiếm Thu nhíu lông mày, ta cảm giác hắn rất yêu ngươi. Nhìn lên bầu trời Eva cười, rất bất đắc dĩ, cũng rất bi thương. Trần Tiên Sinh, ta không biết rõ cái gì là yêu, từ nhỏ đến lớn, không có người yêu qua ta, ta cũng không có yêu bất luận kẻ nào. Tình yêu đi, ta cũng nói không rõ. Trần Kiếm Thu ngậm xì gà, hai tay gối lên đầu đằng sau, dựa vào trên lưng ghế, bất quá ta dám đánh cược, dọc kỳ phèo LGR tiên sinh hiện tại bằng lòng vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Phải không? Sau đó, ta cảm động, yêu hắn. Eva một mặt bùa cợt. Ta cũng không phải thầy xem bói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Trần Kiếm Thu đứng lên. Đi, thời điểm không còn sớm, ta cũng không nói cái khác, tới miền Tây gặp phải khó khăn gì, viết phong thư nói cho ta là được, hợp tác một trận, có thể giúp ngươi, ta vẫn là sẽ giúp ngươi. Eva cũng từ trên ghế đứng lên. Nàng muốn đem cái dương nhấc lên, nhưng mà lại phát hiện một cái tay cũng không có cách nào hoàn thành động tác này, thế là dùng tới một cái tay khác. Trần Kiếm Thu không có bất kỳ cái gì muốn giúp lên một tay thân sĩ cử động, mà là đưa mắt nhìn Eva siêu siêu vẹo vẹo đi ra hậu viện cửa lớn. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, ánh mắt dừng lại ở cửa sau ngọn kia trên đèn. Một cái bướm đêm tựa hồ là bị ánh đèn hấp dẫn, đang đến một tiếng đâm vào trên bóng đèn. Bướm đêm bị bắn đi ra, khôi phục phi hành ổn định sau, lại đụng vào, như thế lặp đi lặp lại. Hy vọng ngươi có thể tới đi, hai người các ngươi sinh tử, liền từ chính ngươi đến định đi. Trần Kiếm Thu tự đủ. Eva hai tay xách theo dương nhỏ đi ra cửa sân. Cùng trước đó như thế, nàng dọc theo mở tối ngõ nhỏ đi thẳng về phía trước, dự định quấn một chỗ ngặt, dọc theo sông bên cạnh con đường trở lại xe của mình nơi đó. Cái điểm này, con đường này bên trên đã không có người đi đường, chỉ có mấy ngọn đèn đường sáng rỡ, cách nhau rất xa. Eva dọc theo con đường đi tới. Trán của nàng đã ra mồ hôi, thái dương tóc ướt, dán tại trên huyệt thái dương. Eva buông xuống cái dương, trà sát một chút mồ hôi trên đầu. Nhưng khi nàng lần nữa ngẩng đầu thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước con đường bên trên, đèn đường chiếu xạ không đến địa phương, đen sì giống như đứng đấy một người. Ai ở nơi nào? Eva khẩn trương lên, đối với bóng đen hô. Bóng đen chậm rãi di động tới bên dưới đèn đường. Một trương diện mục giữ tận mặt từ trong đêm tối hiện hiện. Quả nhiên là ngươi. Hạ Dịch Mạn quất một cái mũi, hung tợn nói rằng, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cái này kỵ nữ thế mà bắt ta. Tại nhìn rõ Hạ Dịch Mạn mặt về sau, Eva ngược lại khôi phục trấn tĩnh. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, thân yêu. Nàng nói rằng, ta là tới lấy quần áo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đừng lại giả vờ, ngươi cái này kỹ nữ. Hạ Dịch Mạn chỉ vào Eva, cái gì đựng quần áo cái dương cần hai cánh tay đến nhất. Ừm. Ngươi lấy đi kia mấy tờ giấy, là ta cố ý đặt ở trong thùng rác, ta căn bản là không có đi xa, đoạn thời gian đó, chỉ có ngươi ở phía trên. Mặc găng đã sớm nói cho ta trong công ty ra nội ứng, ta thế nào cha cũng không tra được, thật không nghĩ tới lại là ngươi. Hạ Dịch Mạn bàn tay hướng về phía trong quần áo, nói. Ngươi tại sao phải phản bội ta? Bị vạch trần về sau Eva, ngược lại càng thêm bình tĩnh. Hạ Dịch Mạn tiên sinh, có hay không một loại khả năng, từ vừa mới bắt đầu, ta chính là đang gạt ngươi đây. Kỹ nữ, ngươi biết chúng ta miền Tây người là thế nào đối đãi phản đồ sao? Hạ Dịch Mạn tay từ quần áo móc ra, hắn thình lình cầm lấy một khẩu súng ngắn ổ quay. Không khí có chút ngưng trệ. Eva cảm giác chính mình xuất hiện nghe nhầm, nàng giống như nghe thấy được tiếng oanh minh. Nữ nhân bỗng nhiên có chút hối hận, không có nghe Trần Kiếm Thu lời nói, đem nàng khẩu súng kia mang lên. Hạ Dịch Mạn giơ súng lên, Eva vứt xuống cái dương, quay đầu liền chạy. Nhưng mà tiếng súng cũng không có vang lên, thay vào đó là bành đến một tiếng vang trầm. Eva chạy đến trong bóng tối mới nghiêng đầu qua, một chiếc xe không biết từ nơi nào rẽ đi ra, nghiêng nghiêng dừng ở giữa lộ. Xe hai ngọn đèn lớn lóe lên, hai đạo cột sáng xẹt qua đêm tối. Mà theo cột đèn phương hướng nhìn lại, tại xe ngay phía trước khoảng 10 mét trên mặt đất, Hạ Dịch Mạn nằm dạng trên mặt đất, không nhúc nhích, dưới thân một mảnh vũng máu, không rõ sống chết. Chương 643, di hình hoán ảnh. Chương 643, di hình hoán ảnh. John. Mượn ánh đèn, Eva thấy được chính mình quen thuộc người kia. Dọc kỳ phèo LZR tay cầm tay lái, thở hổn hển, kinh ngạc nhìn xe ngay phía trước nằm sấp trong vũng máu Hạ Dịch Mạn. Eva không nói hai lời, xông về chiếc xe hơi kia, trên đường vẫn không quên nhặt lên nàng cái kia da trâu cái dương. Nàng đem cái dương từ cửa sổ ném vào trong xe, sau đó bàn tay đi vào, mở cửa xe nhảy lên xe. Lái xe. Eva đối dọc kỳ phèo LZR nói rằng. Đi nơi nào? Đại thiếu gia hiển nhiên còn không có lấy lại tinh thần. Mặc kệ đi nơi nào, rời khỏi nơi này trước. Eva xa so với dọc kỳ phèo LZR tỉnh táo nhiều. Dọc kỳ phèo LZR ạ đền lìn hiển nhiên vẫn còn một cái tương đối cao trạng thái. Hắn đột nhiên đánh tay lái, một cước chân ga, dọc theo sông bên cạnh đường chạy như bay. Hạ Dịch Mạn lái xe đang ngậm một điếu thuốc, nhàm chán tựa ở trên cửa xe. Lão bản của hắn để hắn chờ đợi ở đây nơi này chờ, mặc kệ nghe thấy động tĩnh gì, đều không muốn đi vào. Hắn là cùng Hạ Dịch Mạn cùng một chỗ nhìn xem Eva đi vào gian kia quần áo cửa hàng. Lão bản hiện tại càng chơi càng hoa, chẳng lẽ lại muốn cùng hắn vị kia vưu vật tình nhân tại trên bờ sông đánh giá chiến? Đang lúc lái xe còn tại miên man bất định thời điểm, một chiếc xe hơi đột nhiên từ chỗ ngoặt vào ra, từ bên cạnh hắn gào thét mà qua, giơ lên đẩy trời bụi đất. Khục khục, ngươi mẹ nó bốn. Lái xe bị sặc đến thẳng ho khan, đối với đã lái qua xe la mắng. Nhưng khi hắn mượn đèn đường ánh đèn nhìn thấy chiếc xe kia biển số xe lúc, ngây ngẩn. 003. Xem như New York trước hết nhất mua sắm cỗ xe mấy người một trong, cái số này người sở hữu tại lái xe vòng mọi người vẫn là đều rất quen thuộc. Dọc kỳ phèo LZR. Cái này đại thiếu gia làm sao lại xuất hiện ở đây, hơn nửa đêm đang đến gần bờ sông không người trên đường điên cuồng đua xe. Lái xe bĩu môi mắng một câu về sau, một lần nữa về tới trong xe. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, tiếp tục chờ lao bản của hắn trở về. Cùng lúc đó, đại lộ New York số 221, hội tam điểm xạ lọn cửa ra vào. Một chiếc xe hơi dừng ở bên lề đường, một người đàn ông tuổi trẻ từ phòng điều khiển bên trong đi ra. Hắn đi tới cửa chính, tháo xuống cái mũ của mình. Dọc kỳ phèo LZR tiên sinh, xin lấy ra ngài huy chương. Người hầu cửa mỉm cười đối nam nhân nói. Người đã nhận biết ta, vì cái gì còn phải xem huy chương của ta? Nam nhân hai tay đút trong túi, khiếp mắt hỏi. Đây là quy củ, thiếu gia, lần trước ta cũng đã nói. Người phục vụ vẫn như cũ duy trì nụ cười, vạn nhất ngài là dịch dung đâu. Nam nhân đưa tay luồn vào trong túi, móc ra dọc kỳ phèo L gia tộc chuyên môn hội tam điểm huy chương, biểu hiện ra cho người phục vụ. Mời đến. Nam nhân đi vào salon. Hắn vừa đi, một bên ngẩng đầu nhìn hành lang hai bên treo hội tam điểm đám tiên phong chân dung. Lúc đầu tổ chức này là thật. Nam nhân tự đủ. Hắn còn không có đi đến cuối hành lang, trong phòng kịch liệt tiếng thảo luận cũng đã truyền tới. Thật sự nếu không suy nghĩ chút biện pháp, Phương Bắc chứng khoán khẳng định xong đời. Phương Bắc chứng khoán xong đời, chúng ta liền nói không rõ ai là kế tiếp. Vô dụng, ta đi dự tính, chính phủ bên kia chứng cứ liên tục không ngừng, hơn nữa một cái so một cái muốn mạng, Phương Bắc chứng khoán không cứu nổi. Hắn là đâu? Hắn nói thế nào? Liên mặc cho lấy rủ sẽ vập hồ nháo như vậy. Đảng Cộng hòa nội bộ làm như vậy, đó cùng đảng dân chủ những tên kia khác nhau ở chỗ nào? 4. Nam nhân chuyển ra hành lang, đi vào phòng khách. Trong phòng khách ngồi, vẫn là mấy vị kia giới mậu dịch đại lão, từng cái ngành nghề lũng đoạn ông trùm. Đám người này riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, bất quá lại biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý, cho nên tại tranh cãi đồng thời lại không thể không cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Mặc găng thì ngồi ở hắn chuyên môn cái ghế kia bên trên, lâm vào trầm tư. Hắn đối diện có cái ghế dựa là trống không. Đám người cũng là chú ý tới đứng tại cửa ra vào dọc kỳ phéo LZR. Trong bọn họ phần lớn người đối cái này hậu bối ấn tượng, một mực dừng lại tại chính là cái say rượu tiểu quỷ. Cùng hắn cái kia khốc khéo, cứng gọi cha so sánh kém xa. Có thể người này hôm nay thế mà làm cho người ngoài ý muốn thanh tỉnh. Dọc kỳ phèo LZR đi đến một găng trên ghế đối diện ngồi xuống, không chớp mắt đối diện một găng. Ta có một tin tức tốt cùng tin tức xấu, ngươi muốn trước nghe cái nào? Hắn bỗng nhiên đối một găng nói rằng. Mặc găng ngẩng đầu, tò mò nhìn trước mắt cái này chính mình trước đó chưa hề coi trọng qua con nhà giàu. Người này hiện tại phương thức nói chuyện để hắn nhớ tới một cái người Hoa, một cỗ trần mùi vị. Người trước nói một chút tin tức xấu là cái gì? Mặc găng nhiều hứng thú. Phương Bắc chứng khoán kiện cáo nhất định phải thua. Dốc kỳ phèo LZR nói rằng, dù là các ngươi có thể xử lý dù sẽ bậc. Không cần trông cậy vào hắn ạ, ta cùng hắn tán gẫu qua, đây là xu thế tất yếu, nếu như Đảng Cộng Hòa còn muốn tiếp tục chấp chính lời nói. Hắn nhìn thoáng qua bên người những cái kia nghẹn họng nhìn chân chối đám ông trùm. Chính phủ liên bang ngay tại tăng cường đối với quốc gia lực khống chế cùng lực ảnh hưởng, các ngươi thời đại trôi qua. Tiểu tử thúi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Khai thác mỏ ông trùm sờ mịt từ trên ghế đứng lên, mở to hai mắt nhìn. Ngươi hẳn là cảm tạ cha của ta lúc trước đem SCT lùi xì ạ nạ hai cái kia phá quặng mỏ giá cao lấy đi. Dốc kỳ phèo LZR không chút lưu tình về đôi nói, bằng không ngươi bây giờ chỉ có tại hạ thành khu xin cơm phần. Sợ mịt gian quả đắng. Xác thực, nếu như không phải lão dốc kỳ phèo lở tại 20 năm trước kéo hắn một cái, hắn sợ là đã sớm từ trên cầu nhảy xuống. Cha của ngươi là cha của ngươi, ngươi là ngươi, ngươi thì tính là cái gì bốn? Hắn nhỏ giọng nói lầm bầm. Cha của ta đã về hưu, ta hiện tại đại biểu dốc kỳ phèo lở gia tộc. Dốc kỳ phèo LZR móc ra hắn viên kia huy chương. Đủ. Nơi này không phải để các ngươi đấu võ mồm địa phương. Mặc găng lên tiếng. Hắn mang theo uy áp, hình như có thiên quân phân lượng. Trong phòng khách lập tức an tĩnh. Tiền tin tức tốt đâu? Mặc găng nhìn xem dọc kỳ phèo LZR, ta nghĩ nghe một chút tin tức tốt. Tin tức tốt chính là, bị chia tách cũng không đại biểu tận thế, các vị vẫn có cơ hội phát tài. Dọc kỳ phèo LZR đứng lên. Dọc kỳ phèo L gia tộc nguyện ý cùng các vị chia sẻ một chút cơ hội, đến đối mặt sắp đến đại biến cục. Hạ Dịch Mạn lái xe trong xe đợi mấy giờ, lại vẫn luôn không có chờ tới lao bản của mình trở về. Hắn càng suy nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Thế là hắn từ trong xe nhảy xuống tới, xách theo đèn báo hướng về kia nhà tên là Đô Thị Mỹ Nhân tiệm bán quần áo đi tới. Tiệm bán quần áo cửa lớn đóng chặt, bên trong đen kịt một màu, hiển nhiên đã đóng cửa. Lái xe gõ vài cái lên cửa không có phản ứng về sau, liền vây quanh tiệm bán quần áo đằng sau, đi tới trên bờ sông. Bờ sông không có mưa ai, chỉ lóe lên lẻ tẻ đèn đường. Lái xe dọc theo sông bên cạnh đường, một bên đi về phía trước, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây lấy la lên lão bản mình danh tự. Hạ Dịch Mạn tiên sinh. Hạ Dịch Mạn tiên sinh. Nhưng mà cũng không có người đáp lại hắn. Đương nhiên, chân của hắn đạp phải thứ gì, hướng về phía trước còn đi. Lái xe tay chống đến trên mặt đất, làm chính mình miễn ở ngã gục hoàn cảnh. Đáng chết, ai trên đường thả bao cát? Lái xe mắng đi nhặt rơi xuống ở một bên đèn báo. Hắn bỗng nhiên cảm giác tay của mình sền sệt. Sẽ không phải sờ đến cái gì buồn nôn mấy thứ bẩn thỉu đi. Lái xe đưa tay tiến đến trước mũi người một chút. Một cỗ mùi máu tươi đột nhiên chui vào lái xe trong lỗ mũi. Hắn tranh thủ thời gian nhấc lên đèn báo, chiếu sáng xung quanh mình. Cái này không phải nhìn con tốt, nhìn lên kém chút không có đem hắn dọa gần chết. Một người nhào ngã trong vũng máu, quần áo trên người cùng hình thể, lái xe nhìn xem dị thường nhìn quấn mắt. Hắn lấy dũng khí đem người kia lật lên, xách theo đèn báo chiếu sáng mặt của người kia. Gương mặt kia, cho dù dính đầy nước bùn cùng vết máu, hắn cũng có thể nhận đi ra. Không phải lão bản của hắn Hạ Dịch Mạn là ai? Hô hấp đã không có, đã là lạnh gấu. Lái xe thất hồn lạc phách chạy trở về chính mình ô tô nơi đó, cưỡi ô tô đi trước báo án. Chết có mấy giờ? Cảnh sát trưởng đang kiểm tra xong thi thể về sau, nhìn về phía một bên đường đấy, cũng không dám thở mạnh lái xe. Ngươi nói, trước đó nhìn thấy dọc kỳ phéo LZR tiền sinh ô tô đi qua nơi này. Ừ, đúng vậy, ta thấy được chiếc xe kia dãy số là 003. Là dọc kỳ phéo LZR xe không nghi ngờ gì, trừ hắn ra, không có bất kỳ cái gì cỗ xe đi qua nơi này. Lái xe chắc chắn hồi đáp. Ừ, kia xác thực có trọng đại hiểm nghi. Cảnh sát trưởng nhẹ gật đầu, Mặc găng tiên sinh biết chuyện này sao? Lái xe lắc đầu, ta còn chưa kịp thông chi hắn. Vậy chúng ta đi tìm kiếm hắn a. Cảnh sát trưởng quay đầu hướng cái khác nhân viên cảnh sát nói rằng, các ngươi thăm dò hiện trường, nhìn có thể hay không tìm tới cái khác manh mối. Cảnh sát trưởng hỏi một vòng, mới biết được Mặc găng tại một cái tư nhân trong salon. Hắn mang theo lái xe cảm thấy đại lộ New York số 221 thời điểm, bên trong tụ hội vừa vặn kết thúc. Một loại cự đầu con dòng chính xạ lòn cửa lớn, lẫn nhau hàn huyên chào từ biệt. Mặc găng tiên sinh, có một cái vô cùng chuyện khẩn cấp muốn nói cho ngài. Cảnh sát trưởng thấy Mặc găng đi ra, lập tức đi tới. Ừm. Mới nói, cảnh sát trưởng tiên sinh. Mặc găng đeo lên cái mũ của mình. Ngài công ty phó tổng giám đốc Hạ Dịch Mạn tiên sinh, mấy tiếng trước bị người đâm chết tại trên bờ sông. Cảnh sát trưởng nói rằng, người hiểm nghi rất có thể là dọc kỳ phèo LZR. Ai? Mặc găng nhìn về phía cảnh sát trưởng, biểu lộ rất là cổ quái. Dọc kỳ phèo L nhà con trai trưởng, dọc kỳ phèo LZR. Cảnh sát trưởng nói rằng, Hạ Dịch Mạn lái xe trông thấy xe của hắn từ nơi đó trải qua. Ngài là đang nói ta sao? Một thanh âm từ Mặc găng đằng sau truyền tới. Lái xe cùng cảnh sát trưởng đều khó có thể tin mà nhìn xem người nói chuyện. Dọc kỳ phèo LZR đi ra salon, thần sắc bình thản ung dung. Các ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Dọc kỳ phèo lở tiên sinh buổi tối hôm nay một mực tại nơi này. Mặc găng cau mày. Cái khác đám ông trùm cũng nhao nhao quay đầu lại. Ta cơm nước xong xuôi về sau giống như hẹn đi tới nơi này. Dọc kỳ phèo LZR cười đi tới cảnh sát trưởng trước mặt, đưa cho hắn một điếu xì gà, sau đó mang theo hắn đi vào xe của mình phía trước. Bảng số xe 003 hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất kỳ cái gì va chạm dấu hiệu. Cảnh sát trưởng hít sâu một hơi. Hắn xoay người, nghiêm túc nhìn xem đã ngây người như phong lái xe. Tiên sinh, phiền toái ngài hiện tại cùng ta đi bót cảnh sát một chuyến a. Chương 644, hơn 10 năm trước một vụ giao dịch, chương 644, hơn 10 năm trước một vụ giao dịch. Hạ Dịch Mạn lái xe xác thực rất oan uổng. Hắn tại hội tam điểm xạ lọn cửa ra vào nhìn thấy dọc kỳ phéo LZR là John J dọc kỳ phéo L em trai, vị kia tại miền Tây mất tích Danny dọc kỳ phéo L. Trần Kiếm Thu lần thứ nhất gặp phải hắn là hơn 10 năm trước tại đèn vờ một cái trong quán rượu. Lúc đó Trần lão bản vừa vặn tham gia xong miền Tây hiệp hội bạc một cái tụ hội, dự định tới quán rượu uống hai ly liền về rồ xèo. Sau đó sự chú ý của hắn liền bị ngay tại quầy ba uống rượu Danny hấp dẫn. Trần Kiếm Thu tại cùng nhỏ ạ Stò cùng nhau hố rồ xèo mảnh đất kia thời điểm, cùng dọc kỳ phèo LZR từng có gặp mặt một lần. Trước mắt cái này đang uống rượu cao bồi, thật sự là rất giống lúc trước hắn gặp qua người. Dù là người này hiện tại là mặt mũi tràn đầy sợi râu, một thân ô uế, cực kỳ giống một cái mới vừa từ trong chuồng ngựa chui ra ngoài cao bồi. Có thể người này cầm ly rượu cái kia hai tay, nhìn thế nào cũng không giống lâu dài cùng châu ngựa liên hệ. Danny cũng phát hiện cách đó không xa cái này đem lực chú ý đặt ở trên người hắn người Hoa. Hắn lập tức để ly xuống, ném đi mấy cái tiền xu ở trên quầy bar, sau đó quay người từ cửa sau đi ra quán rượu. Danny về tới một mình ở nông trường, thu thập tế nhuyễn đi ra khỏi phòng cửa lớn, chuẩn bị đi đường. Hắn lại trông thấy Trần Kiếm Thu ngồi ở trước gian phòng bàn gỗ bên cạnh. Một thanh kim quang lóng lánh súng lục ổ quay để lên bàn, ổ đạn tháo dỡ ở một bên, một viên đạn nơi tay súng bên cạnh lập thành một loạt. Trần Kiếm Thu từ quần áo trong túi móc ra một tấm vải, cùng một bình nhỏ dầu lau súng. Hắn cầm lấy trên bàn súng linh kiện, bắt đầu dùng vải lau. Danny dưới tay ý tứ sở về phía cái ông của mình. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không nghĩ đến đi nổ khẩu súng kia. Trần Kiếm Thu tiếp tục lau súng, cũng không ngẩng đầu lên, ta cũng không muốn ở trên thân thể ngươi nhiều mở mấy cái lỗ thủng. Nơi này mặc dù tại vùng ngoại ô, bất quá ngươi nổ súng, muốn tùy tiện rời đi, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Danny thoáng nhìn Trần Kiếm Thu bên hông khác một khẩu súng ngắn ổ quay, lại nhìn một chút nơi xa ngay tại vây tới cái khác cao bồi. Vừa tới miền Tây không lâu a. Huynh đệ. Trần Kiếm Thu lau sạch súng, sau đó dùng Danny thấy không rõ tốc độ tổ hợp lên, bắt đầu vào bên trong một viên nhét đạn. Cái này nông trường nguyên bản ở chính là một đám người Hoa, bất quá bọn hắn về sau dọn đi rồi, đến mức đương thời xảy ra chuyện gì, ngươi có thể hỏi thăm một chút. Trần Kiếm Thu nhìn xem chung quanh quen thuộc phòng ở, hơi xúc động. Hắn chỉ những cái kia đi đến cách nơi này mấy chục mét liền dừng bước lại, băn khoăn không tiến, ngừng chân ngắm nhìn đám cao bồi. Nếu như ngươi trông cậy vào bọn hắn có thể bảo đảm ngươi chu toàn, kia chỉ sợ là suy nghĩ nhiều. Những này đám cao bồi có thể ở miền Tây sống sót, đều luyện thành một hạng bản lĩnh. Người nào dễ chơi, người nào không dễ chọc, bọn hắn là có thể phân biệt đi ra. Chúng ta là có quan hệ gì sao? Danny híp mắt hỏi. Không có, bất quá, ta đưa cho ngươi đề nghị là, ngươi có thể ngồi xuống đến tâm sự. Trần Kiếm Thu đem súng cắm trở về trong bao súng, đồng thời chỉ cái bàn cái ghế đối diện. Ngươi cùng dọc kỳ phèo LZR là quan hệ như thế nào? Dôn dê dọc kỳ phèo L2 thế. Ta không biết hắn. Danny lắc đầu, ta chưa từng nghe qua cái tên này. Tại cỡ lệ vệ lẹn sẽ có người không biết dọc kỳ phèo L sao? Trần Kiếm Thu chỉ Danny bao bên trên dưới góc phải cỡ lệ vệ lẹn trước cái. Bọn hắn rất nổi danh sao? Danny vẫn như cũ ý đồ lừa dối quá quan, ngoài miệng đùa theo, đầu góc lại tại phi tốc vận chuyển, nghĩ đến biện pháp. Không biết cũng không cần gấp, ta chỉ là đối ngươi tướng mạo có chút cảm thấy hứng thú mà thôi. Trần Kiếm Thu thấy Danny vẫn là giả ngu bán manh giả ngốc, liền rõ ràng chính mình nội tâm suy đoán sợ là 89/10. Người này cùng dọc kỳ phèo lở gia tộc quan hệ không ít. Ta cùng dọc kỳ phèo lở tiên sinh xem như có chút giao tình, mặc dù không sâu, nhưng tin tưởng hắn đối với chuyện này hẳn là cũng cảm thấy rất hứng thú, có người lớn lên giống cực kỳ con của hắn. Ta chính là hắn con trai. Danny biết mình hôm nay mong muốn man tiên quá hải, toàn thân trở ra, đã rất không có khả năng, thẳng thắn nói. A, ta thế nào nhớ kỹ dọc kỳ phèo lở chỉ có một đứa con trai. Trần Kiếm Thu có chút kỳ quái. Hắn trong ấn tượng, dọc kỳ phèo LZR là con trai độc nhất trong nhà, mặt khác có mấy người chị gái cùng em gái. Ta là con riêng, mới vừa bị tước đoạt dọc kỳ phèo L dòng họ. Danny thanh âm trầm thấp xuống. T. Trần Kiếm Thu nhịn không được hít một hơi. Nghĩ không ra lão dọc kỳ phèo L loại này mày dầm mắt to thanh giáo tín đồ, cũng làm lấy lao súng cấp cỏ hoạt động. Xem ra ngươi rất có cố sự, không ngại ngồi xuống nói cho ta nghe một chút đâu. Có lẽ, ta có thể đến giúp ngươi. Trần Kiếm Thu lại không biết từ chỗ nào hảo thuật dường như móc ra một cái bằng thép bình rượu nhỏ, đặt ở trên mặt bàn. Ta có rượu, ngươi có cố sự sao? Danny buông xuống bọc của mình, tại Trần Kiếm Thu ngồi đối diện xuống tới. Hắn đem chính mình sự tình nói cho Trần Kiếm Thu. Bất quá, chuyện xưa phiên bản, cùng dọc kỳ phèo LZR trong nhà đối Eva nói, lại không giống nhau lắm. Danny là lão dọc kỳ phèo L cùng tiệm cơm nữ hầu người con riêng. Lão dọc kỳ phèo L cho nữ nhân kia một khoản tiền, đem Danny nhận lấy, nhận lộ dạ là mẹ. Nhưng bởi vì Danny thân thế không phải, cho nên đối ngoại vẫn không có quá mức cao điệu tuyên truyền. Lão đầu là nghĩ như thế nào, Danny không biết rõ, dường như hắn đối tình cảm của mình dị thường phức tạp. Bất quá hắn có một chút là rõ ràng, gia tộc này tương lai là dọc kỳ phèo LZR, bởi vì hắn mặc kệ biểu hiện nhiều ưu tú, lao đầu đều sẽ thỉnh thoảng gõ một chút hắn, đồng thời sẽ không cho hắn quá tốt sắc mặt. Nhưng Danny cũng không có dẹp ý niệm này. Tại lại một lần hư hư thực thực bức thoái vị hành vi sau khi phát sinh, lão dọc kỳ phèo L rốt cuộc nhịn không được. Hai cha con ầm ĩ một trận lớn. Danny bị tức giận mà đi, mà lão dọc kỳ phèo L càng là chỉ miệng không đề cập tới chính mình đứa con trai này. Ngốc, ở gia tộc quỹ ngân sách lĩnh không một phần tiền nằm ngửa tốt bao nhiêu. Trần Kiếm Thu nhếch miệng, ngươi nhìn ta liền không có cơ hội này. Hàng ngày dậy sớm sờ soạn, mắt lườm một cái chính là một đám người muốn ăn cơm. Ngươi không thể nào hiểu được một cái con riêng tại gia tộc kia bên trong sinh tồn được phương thức. Danny thanh âm trầm thấp, bởi vì khoản tiền kia, ta mẹ ruột không nhận ta, ta ngoại trừ trở nên nổi bật bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Vậy ngươi bây giờ chạy miền Tây Mai danh nhận tích làm gì? Trần Kiếm Thu có chút không hiểu. Không có hy vọng quá lớn. Danny thở dài, hơn nữa, ta không còn dám lưu tại cha ta bên người. Nếu như ngươi gặp qua cha ta những cái kia sở tác sở vi, liền sẽ biết, cho dù là đối với mình chí thân, ngươi cũng nói không chính xác hắn sẽ làm ra cái gì. Hắn nói bổ sung. Trần Kiếm Thu từ chối cho ý kiến. Danny đối với mình phụ thân oán niệm dường như có chút sâu, bất quá đồng thời cũng không có nhìn thấu cha của mình. Lão dọc kỳ phèo lờ đối người nhà của mình, tỷ lệ lớn là không làm được càng thêm cực đoan sự tình. Hơn nữa đối Danny cảm tình, cũng không phải là hắn chố nghĩ đơn giản như vậy. Bất quá, cái này cùng hắn Trần Kiếm Thu có quan hệ gì đâu. Ta có lẽ có thể đến giúp ngươi. Trần Kiếm Thu nâng cốc đưa cho Danny, ta có thể giúp ngươi đoạt lại dọc kỳ phèo lờ gia tộc đại quyền. Ngươi. Danny kết quả rượu bình, nửa tin nửa ngờ nhìn Trần Kiếm Thu một cái. Đúng, bất quá ngươi cần chuẩn bị rất nhiều chuyện, đồng thời, còn phải đợi chờ một cái thời cơ tốt. Trần Kiếm Thu nói rằng, bất quá trước đó, ta sẽ đề nghị ngươi chuyển tới rổ xuẹo, ở nơi nào ngươi chí ít không cần lo lắng đến từ miền Tây đủ loại uy hiếp. Ngươi tại sao phải giúp ta? Danny hỏi. Ta cần một cái cùng ta có thể bình thường giao lưu người nhập chủ dọc kỳ phéo lờ gia tộc. Trần Kiếm Thu thẳng thắn. Thành giao. Trầm mặc một hồi sau, Danny ngửa cổ một cái, uống hơn phân nửa bình rượu. Chương 645, cầm tù, chương 645, cầm tù. Giả dọc kỳ phéo lờ GSR tại hội tam điểm xạ lòn cùng mọt găng chuyện trò vui vẻ, thật vị kia nhưng là thảm. Chính chủ lái xe chở Eva tại New York vùng ngoại ô không người trên đường lao vùn vụt. Nói là con đường, cũng bất quá là xe ngựa ép ra đường, tăng thêm tốc độ nhanh, dọc kỳ phèo LZR cảm giác người mình đều sắp bị sốc này tan thành từng mảnh. Bất quá hắn không được chọn. Đụng chết người, đại lộ hắn không dám đi, chỉ có thể buồn bực trước tiên đem xe lái đến không ai địa phương lại nói. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Dọc kỳ phèo LZR có chút hoang mang lo sợ. Eva đã từ vừa rồi trở về từ cõi chết bên trong chậm lại. Nàng nhìn thoáng qua chân mình bên cạnh cái kia da trâu cái dương, hai tay nhấc tới trên đầu gối, mở ra. Hoàng kim còn tại. Nữ nhân trái tim lập tức lại an định không ít. Tiền không phải vật năng, nhưng công dụng rất nhiều, trong đó một cái chính là có thể an thần định hồn. Eva khép lại cái dương, nhìn thoáng qua bên người lái xe nam nhân này, tâm tính có chút phức tạp. Tại đêm nay trước đó, nàng còn chưa muốn tin thật sự có người sẽ vì nàng rất mà liều. Dựa theo Trần Kiếm Thu lời giải thích, nam nhân này có lẽ thật là yêu chính mình. Về phần mình có phải hay không yêu hắn, Eva không biết rõ. Bất quá chí ít trước mắt người này tại trước đây không lâu mới vừa cứu được nàng một mạng. Đi nhà ngươi. Eva chém đinh chặt sắt nói. Nhà ta. Dọc kỳ phèo LZR đầu góc còn không có quay tới, không hiểu ra sao, ta mới vừa đụng chết người. Ai nhìn thấy? Eva nhìn dọc kỳ phèo LZR một cái, hiện tại đi nhà ngươi, xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Dọc kỳ phèo LZR như thể hồ quán đỉnh, chuyển một cái tay lái, lại làm một cước chân ga, tự mình hướng về chỗ ở vội vã đi. Đêm hôm khuya khoắt thành phố New York ngoại ô, một người sống cũng không có. Trung quanh đen xỉ, chỉ có hai ngọn đầu xe đèn của sáng. Trong xe tràn ngập Eva trên thân mùi nước hoa, còn có lúng túng trầm mặc. Ngươi là làm sao biết ta tại nơi này? Eva phá vỡ yên bình. Nàng sợ tiếp tục như vậy dọc kỳ phèo LZR sẽ đem xe trực tiếp tiến vào trong khe. Có người gọi điện thoại cho ta, nói cho ta ngươi ở chỗ này, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Dọc kỳ phèo LZR vừa lái xe, một bên hồi đáp. Cho nên, ngươi liền đến. Ừm. Gọi điện thoại người không có nói cho ngươi thân phận của hắn sao? Không có. Eva lâm vào suy nghĩ. Biết nàng ở chỗ này, ngoại trừ theo dõi mà đến Hạ Dịch Mạn, cũng chỉ có Trần Kiếm Thu. Hạ Dịch Mạn là không thể nào gọi điện thoại, cái kia chỉ có Trần Kiếm Thu. Từ chính mình rời khỏi tiệm bán quần áo tới Hạ Dịch Mạn bị đâm chết, cũng không có bao lâu thời gian, chí ít không đủ dọc kỳ phèo LZR tiếp vào điện thoại sau chạy tới nơi này. Cho nên điện thoại là tại chính mình rời khỏi tiệm bán quần áo trước đó đánh. Eva hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc đầu Trần Kiếm Thu đã sớm biết Hạ Dịch Mạn hôm nay sẽ xuống tay với mình. Có thể hắn cũng không có nhắc nhở chính mình. Nếu như dọc kỳ phèo LZR không đến, tới không đuổi kịp, hay là đuổi kịp lại không cách nào ngăn cản Hạ Dịch Mạn. Hậu quả kia là dạng gì, Eva không dám nghĩ. Đang lúc Eva còn tại lòng vẫn còn sợ hãi thời điểm, dọc kỳ phèo LZR đột nhiên gạt một chân phanh lại. Eva cả nửa người hướng về kính chắn gió đụng tới. Lúc đó dây an toàn cũng không hướng về sau đến như thế chính là bikini, mà là buộc eo hai điểm thức. Eva kém một chút không có đem chính mình ban đêm ăn đến cơm phun ra. Tóc của nàng toàn tản, có chút chật vật, tại trên chỗ ngồi thở hổn hển. Mà kẻ đầu têu người điều khiển dọc kỳ phèo LZR cũng không tốt gì. Chán của hắn trực tiếp đông đến một tiếng đâm vào trên tay lái. Thanh Thúy, em hai. Eva, ngươi không sao chứ? Dọc kỳ phèo LZR không lo được chính mình đỏ bừng cái chán, mà là tranh thủ thời gian thăm dò qua rồi đi xem ngồi ở vị trí kế bên tài xế bạn gái có đáng ngại hay không. Eva gỡ một chút tóc của mình, khoát tay áo. Nàng ngẩng đầu, mới hiểu được dọc kỳ phèo LZR vì sao lại phanh xe. Xe phía trước, đèn xe chiếu vào, chất đống tấm ván gỗ cùng gậy tạo thành tạm thời chướng ngại vật trên đường. Đáng chết, nơi này tại sao có thể có chướng ngại vật trên đường đâu? Dọc kỳ phèo LZR giải khai thắt lưng của mình, từ trên ghế lái nhảy xuống, đi đến trước xe phương xem xét. Nơi này cách hắn chỗ ở đã không xa. Dọc kỳ phèo LZR ngày bình thường từ nhà đi ra ngoài, cũng sẽ trải qua con đường này, xem như phải qua đường. Có thể thường ngày người ở đây thiếu về thiếu, lại xưa nay sẽ không xuất hiện chướng ngại vật trên đường loại vật này. Chỉ ít hắn vừa rồi từ trong nhà đi ra thời điểm, còn không có. Dọc kỳ phèo lở tiên sinh, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu. Một thanh âm bỗng nhiên từ trong bóng tối vang lên. Dọc kỳ phèo LZR đột nhiên giật mình. Ai? Ai ở nơi nào? Hắn đối với thanh âm nơi phát ra phương hướng là lớn. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, miệng đã bị người bưng kín. Dọc kỳ phèo LZR cảm thấy một hồi choáng váng, sau đó liền đã mất đi ý thức. Đợi đến hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện mình bị cột vào một cây trụ bên trên. Dọc kỳ phèo LZR cố nén đau đầu, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nơi này tựa hồ là một cái nhà kho, bốn phía đều không có cửa sổ. Duy nhất một chiếc đèn từ trên xà nhà treo xuống tới, đem nhà kho ánh sáng, hạn chế tại một cái cực nhỏ phạm vi. giống như hắn bị trói tại trên cây cột, còn có Eva. Xem ra, nàng cũng giống như mình, bị hôn mê về sau, trói đến nơi này. Eva vẫn còn đang hôn mê. Nha, đại thiếu gia, tỉnh. Một người từ trong bóng tối đi tới dưới ánh đèn, đi tới dọc kỳ phèo LZR trước mặt. Hắn mang theo một chương hình ảnh thô ráp mặt nạ, thanh âm từ dưới mặt nạ chuyển tới. Ngươi muốn thế nào? Dọc kỳ phèo LZR nhìn xem tấm kia xấu xí mặt nạ, nội tâm sợ hãi tự nhiên sinh ra. Ngươi tại sao phải đâm chết Hạ Dịch Mạn? Mặt nạ nam cũng không có trả lời vấn đề của hắn, ngược lại hỏi hắn một vấn đề. Nếu như ngươi cảm thấy ta có tội lời nói, có thể đem ta đưa cho cảnh sát, mà không phải bắt cóc ta. Dọc kỳ phèo LZR đầu óc chuyển nhanh chóng. Bị cảnh sát bắt, tối đa cũng chính là hình phạt ngồi xổm đại lao. Có thể rơi xuống trước mắt dạng này người trong tay, sợ là cửu tử nhất sinh. Nô, đem ngươi đưa cho cảnh sát, đối ta tới nói có chỗ tốt gì? Mặt nạ nam nói rằng, lại nói, các ngươi những người này là có tiền mời luật sư thay các ngươi đắc tội, coi như phán các ngươi giam cầm, thì có ích lợi gì? Dọc kỳ phèo LZR không cách nào xuyên thấu qua mặt nạ nhìn thấy nét mặt của hắn, đây càng làm cho người sợ hãi. Vậy là ngươi đòi tiền sao? Ta có thể cho các ngươi tiền. Hắn lập tức nói rằng, rất nhiều tiền. Hắn suy đoán cái mặt nạ này nam hơn phân nửa là Hạ Dịch Mạn thủ hạ. Trói lại hắn, lại không đưa cảnh sát, cái kia chính là không muốn công, muốn giải quyết riêng. Giải quyết riêng lời nói, đơn giản chính là đổ một khoản tiền. Thiên đi, hắn dọc kỳ phèo lờ gia tộc có là. Ai ngờ mặt nạ nam chỉ là khẽ lắc đầu, chuyển đến Eva trước mặt, bắt đầu đánh giá đến nữ nhân kia đến. Dọc kỳ phèo lờ dê e dở máu sông lên mặt. Không tiếp. Có cái gì ngươi hướng ta đến? Đừng với nữ nhân kia ra tay. Ba. Mặt nạ nam xoay tay lại liền cho dọc kỳ phèo LZR trên mặt một bàn tay. Đại thiếu gia trên mặt nhiều một cái dấu tay, đau rát. Phế vật. Một đại nam nhân, hàng ngày đi theo một nữ nhân đằng sau làm liếm cậu, mất mặt hay không? Mặt nạ nam trong thanh âm mang theo xem thường. Phế vật, ha ha, ta chính là một cái phế vật, thì thế nào? Tốt hơn cho người khác làm chó. Dọc kỳ phèo LZR mắng. Mặt nạ nam gãi gãi đầu của mình. Đại thiếu gia như thế bày nát, chính mình trong lúc nhất thời bắt hắn giống như cũng không biện pháp gì. Hai người các ngươi sẽ chờ ở đây chết đi. Mặt nạ nam hừ một tiếng, đi ra khỏi phòng. Hắn dọc theo mở nhạt lối đi nhỏ, một mực hướng về phía trước, chuyển qua mấy cái chỗ ngoặt sau, ra nhà kho, xuyên qua một mảnh bãi cỏ, tiến vào một cái khác gian phòng. Phòng này lại ba cái gian phòng. Hồ Ly Đầy mở ra trong đó một gian cửa. Trong phòng đứng đấy một người. Thế nào, Hồ Ly Đầy? Trần Kiếm Thu hỏi. Mặt nạ nam tháo xuống mặt nạ của mình, chính là trước biên cảnh sở Trình Thám miền Đông phiến khu người phụ trách, hiện ISLS cục trưởng, độc tỏ Hồ Ly Đầy. Hoàn toàn phế đi, hiện tại trong đầu ngoại trừ nữ nhân kia cái gì khác cũng không dư thừa. Hồ Ly Đầy nuôi bay, nếu như không phải ngươi gọi điện thoại cho ta, tại tiệm bán quần áo kia thuộc hạ của ta liền làm thịt đôi nam nữ này. Vì ở hiện tại là New York trưởng cục cảnh sát, đừng cho hắn thêm phiền toái. Trần Kiếm Thu vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ cũng là ISS người phụ trách, cùng một chỗ khoe khoang một chút có thể, không thể diện sự tình coi như xong. Hồ Ly Đầy nhướng mày. Lão đại, lời này liền khách khí, chúng ta chức vị lại cao hơn, cũng là ngài mang ra, điểm này chúng ta sẽ không quên muốn. Trần Kiếm Thu khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần nói tiếp. Hắn lời nói xoay chuyển. Đại thiếu gia cái này cũng không thể để cho phế đi, không yêu Giang Sơn yêu mỹ nhân đi. Ngươi cười hắn không có tiền đồ, người ta cũng liền nghĩ đến áo cơm không lo, cùng người mình yêu vượt qua quãng đời còn lại, dù sao cũng tốt hơn bất đắc dĩ, làm một ít hắn rõ ràng làm không được sự tình. Bất quá, ta vẫn cảm thấy đem hai người này rất tương đối ổn thỏa. Hồ Ly Đầy nói rằng, tựa như ngài vừa mới bắt đầu kế hoạch như thế. 20 phút trước, Danny tìm ta. Trần Kiếm Thu tìm cái ghế dựa ngồi xuống, hắn để cho ta thả anh trai hắn một con đường sống. Cha hắn trước kia không chào đón hắn, chỉ có anh trai hắn đối với hắn đặc biệt tốt, toàn cả gia tộc từ trên xuống dưới, chỉ có dọc kỳ phèo LZR làm em trai ruột của mình. Dọc kỳ phèo LZR là người tốt. Trần Kiếm Thu cho đại thiếu gia phát thẻ người tốt không nên cứ thế mà chết đi. Người đáp ứng hắn. Đáp ứng, chúng ta làm cái giao dịch. Ta bảo đảm anh trai hắn nửa đời sau, hắn nếu như cầm quyền, dọc kỳ phèo lờ tập đoàn vĩnh viễn là bằng hữu của ta. Có thể hắn biết, nếu như hắn người anh trai này đổi ý, hoặc là bị người có dụng tâm khác tra được, này sẽ là bao lớn tai họa ngầm sao? Hồ Ly Đầy vẫn là không quá yên tâm. Kia đến lúc đó, ai là thế thân liền khó nói chắc. Trần Kiếm Thu cười, huống hồ bên cạnh hắn còn có một cái hắn yêu tha thiết nữ nhân. Hắn không hiểu chuyện, nữ nhân kia thế nhưng là cực kỳ thông minh. Hồ Ly có chút đã hiểu. Trần Kiếm Thu đứng lên, từ trên mặt bàn cầm lấy Hồ Ly Đầy mặt nạ, ném cho hắn, đồng thời móc ra chính mình hoàng kim súng lục. Diễn trò làm nguyên bộ, cục trưởng tiên sinh, còn làm phiền ngài tiếp tục đem kịch này cùng nhau nghiệm xong. Hồ Ly cười hắc hắc, đeo lên tấm kia xấu xí mặt nạ. Trần Kiếm Thu đi tới trong một phòng khác cửa ra vào, gõ cửa một cái. Hàn Nghị, ngươi thay xong quần áo không có? Thế nào cùng nữ nhân như thế? Chương 646, kết cục, chương 646, kết cục. Eva, xin lỗi, liên lụy ngươi. Dọc kỳ phèo LZR bị đỉnh đầu ngọn kia đèn chiếu lên có chút chóng đầu. Hắn một bên giãy rồi lấy, một bên nghiêng đầu, đối dựa lưng vào nhau bị trói lấy Eva nói xin lỗi. Ngươi có thể hay không đừng một mực động? Eva nói rằng. Nàng cùng dọc kỳ phèo LZR bị buộc chung một chỗ. Đại thiếu gia bên kia càng giãy rủa, nàng bên này càng là bị rìm đến khó chịu. Ách, chúng ta sợ là phải chết ở chỗ này. Dọc kỳ phèo LZR đình chỉ như giỏi đồng dạng lúc đích, đám người này liền tiền đều không cần, sợ là đơn thuần chính là muốn ta mệnh. Bất quá bọn hắn muốn mạng của ta có thể, nhưng nhất định phải thả ngươi một con đường sống, bằng không mà nói coi như ta vào địa ngục cũng biết dùng ác độc nhất nguyền rủa bọn hắn. Hắn nghĩ linh tinh nói. Eva có chút dở khóc dở cười. Đại thiếu gia là người tốt, nhưng ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên hắn sợ là thật không có gặp qua miền Tây những cái kia phỉ đồ cùng hung cướp. Những người này làm sao có thể bỏ qua một người sống, vẫn là một nữ nhân. Nếu như những người này vẫn là không thích lãng phí lương thực chủ, kia kết quả của mình nhưng là càng bi thảm hơn. Eva hít sâu một hơi, làm xong chuẩn bị tâm lý. Ngươi thật không quan tâm ta quá khứ sao? Bên nàng nghiêng đầu. Không quan tâm. Dọc kỳ phèo LGR chém đinh chặt sắt. Hai người các ngươi có hết hay không? Mang theo mặt nạ nam nhân lại từ ngoài cửa trở lại. Hắn đi tới Eva trước mặt, quan sát toàn thể nữ nhân trước mắt này, mặt nạ hai cái lỗ bên trong lộ ra trong mắt lộc cộc trực chuyển. Nếu không thừa dịp to tiếng để các anh em sung sướng a. Mang theo mặt nạ hổ lì để hoạt động xuống cổ của mình. Vung nàng ra. Người tên xuất sinh này. Dọc kỳ phèo LGR giận không kìm được mà quát. Ngươi nếu là cái nam nhân, liền hướng ta đến. Hổ lì chậm chậm rời đến đại thiếu gia trước mặt, trên dưới quét mắt nhìn hắn một cái. Ba. Đại thiếu gia trên mặt lại nhiều một cái dấu tay. Hổ lì thình lình lại cho hắn một bàn tay. Ta đối với ngươi cái mông không hứng thú. Isrs cục trưởng quát. Nhưng vào lúc này, gian phòng bên ngoài đột nhiên truyền mấy tiếng súng vang. Sau đó, tiếng súng càng ngày càng dày đặc. Làm cái quỷ gì? Hổ lì từ trong quần áo móc ra một khẩu súng ngắn ổ quay, đi hướng gian phòng cửa lớn. Hắn trở về phía dưới, chuyển hướng bị trói lấy hai người. Cậu nam nữ, quay đầu lại đến thu thập các ngươi. Sau đó, một cái lắc mình lóe ra cửa phòng. Sẽ có hay không có người tới cứu chúng ta? Dọc kỳ phèo LGR nghe bên ngoài càng ngày càng gần tiếng súng. Hắn hiện tại toàn thân quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt. Eva cũng giống như vậy. Hai người thở hổn hển, chưa tỉnh hồn. Ta thật sự là không tưởng tượng ra được lúc này sẽ có người nào ở thời điểm này tới cứu chúng ta. Eva bộ ngực bên trên hạ chập trùng. Đông. Cửa bị một cước đạp ra, một đám người cầm lấy súng ngắn vào. Cầm đầu là một cái giữ lại xinh đẹp ria mép nam nhân. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, sau đó đi hướng bị trói tại trên cây cột hai người. Ria mép không biết từ chỗ nào biến ra một cây dao găm, hốt hốt mấy đao. Dọc kỳ phèo LGR chỉ cảm thấy mình trước mắt đao ảnh chớp động. Sau đó trói tại hắn cùng Eva sợi dây trên người liền rơi trên mặt đất. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, cái kia ria mép ngón tay liền chỉ hướng hắn. Ngươi bây giờ không cần nói, nghe ta nói. Dọc kỳ phèo LGR mắt nhìn ria mép dao găm trên tay, ngậm miệng lại. Ta là phụng Trần Tiên Sinh mệnh lệnh tới cứu các ngươi. Hàn Nghiệp nói rằng, hai người các ngươi bị lưu rốt hắc bạch hai đạo đều để mắt tới. Cảnh sát đang tìm các ngươi, bởi vì có người tại hiện trường thấy được xe của ngươi. Hạ Dịch mạng người cũng đang tìm các ngươi, chính là vừa rồi trói các ngươi những người kia. Trần Tiên Sinh có thể đem các ngươi đưa đến quận quân đi, ở nơi đó, các ngươi là an toàn. Nếu như các ngươi bằng lòng, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát, nếu như không nguyện ý, vậy chúng ta bây giờ thì rời đi, các ngươi có thể tự do đảm mệnh. Hàn Nghiệp vô ý thức sờ lên chính mình thiết kế nết lên râu ria. Ta lời nói xong, các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Dốc kỳ phèo LGR nghĩ nghĩ, bằng không, ta còn là trở về tìm kiếm cha của ta, hắn có lẽ năm. Hắn mới nói phân nửa, lại bị Eva cắt ngang. Chúng ta đi rổ xẻo. Ta nguyện ý cùng dọc kỳ phèo lở tiên sinh ở nơi đó sinh hoạt. Nàng khoác lên dọc kỳ phèo LGR tay. Làm phiền ngài hiện tại liền mang bọn ta ra New York. Eva xa so với ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời dọc kỳ phèo LGR muốn am biết lòng người. Nàng có được chọn sao? Nàng cùng Trần Kiếm Thu đã từng quen biết, biết rõ hắn là hạng người gì. Đồng thời, Eva cũng từ vừa mới dọc kỳ phèo LGR lúc nói chuyện hạ nhịp trong ánh mắt, nhìn ra một tia không dễ dàng phát giác lạnh thấu xương. Nàng không chút nghi ngờ, nếu quả như thật dựa theo đại thiếu gia nói tới như vậy đi làm, ngày mai sông hụ sần đáy sông, sợ không phải muốn nhiều hai cỗ buộc lấy tảng đá thi thể. Hàn Nghiệp nhìn xem dọc kỳ phèo LGR. Ý của ngài đâu? Thân yêu, ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Dọc kỳ phèo LGR hoàn toàn không thấy Hàn Nghiệp, cũng không có một chút bận tâm chính mình người đang ở hiểm cảnh dáng vẻ, mà là thâm tình chậm rãi mà nhìn chằm chằm vào Eva. Hàn Nghiệp kém chút không có phun ra. Luôn nói nữ nhân dễ dàng yêu đương não, thế nào vị này ra cảnh giàu có đại thiếu gia cũng là loại trạng thái này. Dọc kỳ phèo L tiên sinh, tới miền Tây. Ngươi liền cùng dọc kỳ phèo lở gia tộc không có liên quan quá nhiều, ngươi nhất định phải mai danh nhận tích, làm một người bình thường. Hàn Nghiệp hảo tâm nhắc nhở. Ta không quan tâm, chỉ cần có thể cùng người yêu cùng một chỗ, ở nơi nào sinh hoạt đều có thể. Dọc kỳ phèo LGR vẫn như cũ nhìn chằm chằm Eva, không có nhìn Hàn Nghiệp một cái. Ta đã sớm chán ghét cái gọi là gia tộc sinh hoạt cũng không phải người thừa kế liệu, để cho ta lặng yên giống người bình thường như thế sinh hoạt không tốt sao? Hắn nói rằng. Ok, liền vui vẻ như vậy quyết định. Hàn Nghiệp vỗ xuống tay. Cái này một đôi uyên ương lên Hàn Nghiệp vì bọn họ chuẩn bị một chiếc xe hơi, trong đêm ra thành phố New York. Bọn hắn từ Mỹ bởi vì lên xe lửa, ở đặc cần cục người hộ tống bên dưới một đường đi đến quận quận. Ở nơi đó, Trần Kiếm Thu vì bọn họ chuẩn bị một mảnh nông trường cùng một tòa hồi hương biệt thự. Nhìn xem trong nông trại 10.000 trông không đến đầu hoa màu cùng chung quanh trên núi xanh đúng tươi tốt thảm thực vật, Eva nội tâm lần thứ nhất được đến bình tĩnh. Đồng dạng được đến yên bình, còn có dọc kỳ phèo LGR. Hắn hiện tại an toàn, không có đến từ hắn bên kia vị nghiêm khắc phụ thân áp lực, không có sinh hoạt chống rỗng mê mang cùng phiền não, người mình yêu ở bên người. Còn có cái gì so đây càng chuyện hạnh phúc đâu? Mà tại New York, Eva biến mất cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Vị kia xui xẻo lái xe bị nhốt mấy tháng, cũng không có đủ chứng cứ chứng minh hắn cùng Hạ Dịch Mạn tử vong có tất nhiên liên hệ. Phụ trách cái này vụ án thám trưởng, lòng mang thấp thỏm đem kết quả cáo chi liệu rót trưởng cục cảnh sát ủy ở tiên sinh. Ai ngờ cục trưởng không hề để tâm. Có lẽ chính là tại bờ sông gặp một cái uống nhiều quá say rượu lái xe đâu. Cục trưởng xem thường nói. Thám trưởng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Nếu như là tai nạn giao thông, kia tại liệu rót nhưng là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao thành phố này hiện tại liền đèn xanh đèn đỏ đều không có. Đám dân thành thị cũng đối này tập mãi thành thói quen. Đã lãnh đạo đều nói như vậy. Vậy mình cũng sẽ không cần quá mức chăm chú. Thế là, Hạ Dịch Mạn vụ án cũng liền như thế không giải quyết được gì. Đã mất đi Hạ Dịch Mạn phương bắt chứng khoán, rất nhanh tại chính phủ sắc bén thế công bên dưới thua trận, đứng trước bị tách rời cảnh ngộ. Mà đổi thành một bên, Dọc Kỳ Phèo LZR tiên sinh bắt đầu thái độ khác thường, không còn tận tình tại thanh sắc quyền mã, bắt đầu liên tiếp xuất hiện tại New York trong vòng thương nghiệp. Một cái trời trong gió nhẹ ngày chủ nhật, hắn xuất hiện ở cha mình cửa ra vào. Chương 647, hồi cuối, chương 647, hồi cuối. Lão Dọc Kỳ Phèo lờ ngay tại hắn bên kia tòa trong hậu hoa viên tu bổ lấy hắn những bảo bối kia hoa cỏ. Cho dù những này hoa cỏ bên trong có chút không quá thích hứng New York khí trời rất lạnh, bất quá Lão Dọc Kỳ Phèo lờ một mực tin tưởng chỉ cần mình tỉ mỉ bồi dưỡng, liền không có tại New York không nở được hoa. Thế là mỗi cách một đoạn thời gian, Lão Dọc Kỳ Phèo lờ trong đình viện kiểu gì cũng sẽ thêm ra rất nhiều chuỗi lùi chậu hoa. Phụ thân, nén bi thương. Danny nhìn xem cha mình trong tay bưng lấy chậu hoa. Chậu hoa bên trong gốc kia đã nhìn không ra là cái gì chủng loại thực vật bên trên treo vì số không nhiều vài miếng lá khô. Một trận gió thổi qua, lại rơi xuống hai mảnh. Sang năm mùa xuân sẽ còn mọc ra lại. Lão Dọc Kỳ Phèo lờ nói rằng, người lớn tuổi, đối mặt khô héo cùng rách nát, khó tránh khỏi sẽ có chút trung tình, trong lòng sinh ra vẻ bi thương. Thế là lão đầu lựa chọn chính mình lừa gạt mình. Nghe nói ngươi hai ngày này bắt đầu đại biểu gia tộc tại New York nói chuyện làm ăn. Lão đầu đem trong tay chậu hoa đặt ở một cái góc, chuyển hướng một cái khác buồn. Đúng vậy, phụ thân, hiện tại chính phủ gây áp lực rất lớn, chúng ta đến cùng nhau nghĩ biện pháp. Danny nói rằng. Lão Dọc Kỳ Phèo lờ chậm rãi xoay người, nhìn về phía Danny, ánh mắt như kiếm, thanh âm uy nghiêm. Ai cho ngươi là gan cùng quyền lực? Lão đầu đống nhiên phát uy. Nhưng mà đối mặt hắn khí thế hùng hổ do người, Danny lại một chút cũng không có bối rối. Ta cảm thấy nếu đổi lại là ngài, cũng sẽ làm như vậy. Hắn nói như vậy, thân thể của ngài không tốt, không nên bị loại chuyện này làm phiền về hưu sinh hoạt. Lão Dọc Kỳ Phèo lờ nhìn chằm chằm trước mắt con trai trưởng. Nếu như đổi thành trước kia, Dọc Kỳ Phèo lờ ZR hoặc là say rượu sau hầu ngôn loạn ngữ, hoặc là liền nhu nhược không nói một lời. Nhưng hôm nay hắn chẳng những dám nhìn thẳng ánh mắt của mình, còn như thế đối chọi gay gắt. Cuối cùng không có phí công chịu hắn. Lão Dọc Kỳ Phèo lờ ánh mắt lần nữa biến đục đổ lên. Hắn xoay người, tiếp tục đi bày ra hắn hoa cỏ. Mà Danny lặng lặng khoanh tay đứng ở sau lưng hắn. Hai cha con cứ như vậy duy trì vi diệu lặng im, không có ý định cùng nữ nhân kia tiếp tục giày vò. Cuối cùng vẫn là không người Lão Dọc Kỳ Phèo lờ phá vỡ yên lặng. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng chúng ta đối với tình thế phán đoán, làm một cái thành thục nam nhân nên học được khống chế dục vọng của mình. Danny hồi đáp. Lão Dọc Kỳ Phèo lờ ưỡn thẳng lưng, xoay người, dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá chính mình cái này con trai trưởng. Hắn luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, có thể còn nói không ra là lạ ở chỗ nào. Cảm giác này quá kỳ quái. Hắn cảm thấy lạ lắm, nhưng là lại quen thuộc. Xa lạ là trước mắt cái này con trai trưởng, quen thuộc là cảm giác này giống như tại ai trên thân gặp qua. Một trận gió thổi qua, Lão Dọc Kỳ Phèo lờ liên tiếp ho khan, hoàn toàn ngăn không được. Phụ thân, gió nổi lên. Danny tại sau lưng nhắc nhở. Ta giả, cái này ho khan từ năm trước mùa đông bắt đầu liền không làm sao chuyển biến tốt đẹp qua. Lão Dọc Kỳ Phèo lờ ngữ khí hiếm thấy biến hiền lành. Mẹ của ngươi thân thể cũng không tốt, thường xuyên trở lại thăm một chút. Nếu như em trai của ta còn tại, liền tốt, các ngươi cũng không đến nỗi như thế cô đơn. Danny bỗng nhiên nói rằng. Lão Dọc Kỳ Phèo lờ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe. Không muốn luôn đi nhắc tới một cái qua đời người, hắn có thiên phú, nhưng là đi nhầm đường. Có lẽ hắn đã từng thỉnh thoảng sẽ nghĩ chính mình bị kia con thứ con trai nhỏ. Kia cũng là bởi vì con trai trưởng không nên thân. Bây giờ con trai trưởng nhìn ngày càng đáng tin cậy, kia đã chết đi con trai nhỏ, liền không có trọng yếu như vậy. Chết tốt, chí ít thiếu đi cốt nhục tương tàn phiền não. Liền tự mình con trai trưởng lấy trước kia cái nước tiểu tính, hoàn toàn không phải cái kiêm lịch từ đối thủ. Lão Dọc Kỳ Phèo lờ đi tới Danny bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hướng về phía trước nhìn, Dọc Kỳ Phèo lờ gia tộc hiện tại chỉ có một cái người thừa kế, chính là ngươi. Ngươi quyết định Dọc Kỳ Phèo lờ gia tộc tương lai. Danny hít sâu một hơi. Xin bảo trọng, phụ thân. Dứt lời, hắn liền quay người rời đi Lão Dọc Kỳ Phèo lờ sân nhỏ, đi ra biệt thự cửa lớn. Một chiếc kiểu mới Ford ô tô dừng ở biệt thự cửa ra vào. Lái xe từ trong ô tô thò đầu ra, hướng về phía hắn phất phất tay. Thiếu gia, nơi này, lên xe. Danny nhận ra người tài xế này. Người này trước đó một mực đi theo Dọc Kỳ Phèo lờ ZR, là Lão Dọc Kỳ Phèo lờ xếp vào tại con trai mình bên người nhãn tuyến. Mấy ngày này hắn một mực tránh cho cùng người kia có quá nhiều tiếp xúc, phòng ngừa lộ ra quá nhiều sơ hở. Hắn do dự một chút, vẫn là ngồi vào tay lái phụ. Thiếu gia, New York sinh hoạt còn thích đứng sao? Lái xe quay sang, cười như không cười hỏi. Vẫn được, ta muốn. Danny lời nói phân nửa, trái tim bỗng nhiên đột nhiên đình chỉ. Người tài xế này làm sao lại bỗng nhiên hỏi câu nói này? Thân phận của hắn lúc nào bị nhìn đi ra? Danny mồ hôi từ phía sau lưng chảy xuống. New York mùa đông cùng đèn vợ không sai biệt lắm, đừng nói ngoài nghề lời nói, sẽ đỡ. Một thanh âm bỗng nhiên từ yên sau truyền tới. Danny quay đầu nhìn lại, một người mặc màu đen áo khoác người ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, dưới mũ mặt lộ vẻ ra một trương làn da màu vàng mặt. Ta đến giới thiệu, vị này lái xe tên là Svetter, biên cảnh sở trình thám một tên cao cấp nội ứng thám viên. Về sau ngươi có chuyện gì, thương lượng với hắn liền có thể, hắn sẽ hiệp trợ ngươi. Trần Kiếm Thu chỉ vào lái xe nói rằng. Lái xe cười, chất phác để cho người ta nhìn không ra một chút cái hở. Danny nói không nên lời một câu. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, sau lưng cái này nam nhân này, trong tay còn có bao nhiêu chôn giấu tại trong bóng tối quân cờ. Mà hắn, khả năng cũng là những quân cờ này một trong. Lưu rót mùa đông, rét lạnh không thôi. Đối với những cái kia phố hoan lũng đoạn ông trùm mà nói, cũng là lâm đông sắp tới. Phương Bắc chứng khoán bị không chút lưu tình chia tách. Tiếp xuống là nước Mỹ đường ngành nghề, nước Mỹ thuốc lá bốn. Mà lắc mình biến hóa Danny, thì tại Lão Dọc Kỳ Phèo lờ ngầm đồng ý cùng Trần Kiếm Thu vụng trộm trợ giúp dưới, rất nhanh khống chế toàn bộ sật nợ vạ công ty. Sân đất và chút các cổ đông thể nghiệm được một loại không dùng cho trước kia ban giám đốc tổ chức phương thức. Dùng trong đó một vị đã từng là sạn tạ phệ đường sắt công ty ban giám đốc thành viên lời giải thích, hiện tại sân đất và công ty hội nghị ban giám đốc cách pháp, hắn chỉ ở năm đó cái nào đó họ Trần chủ tịch trên thân nhìn thấy qua. Hắn lại hồi tưởng lại năm đó bị hai đội võ trang đầy đủ người áo đen chỗ chi phối sợ hãi. Lao dọc kỳ phèo lờ lúc bắt đầu, sẽ còn ngẫu nhiên hỏi đến một chút công chuyện của công ty. Có thể về sau, liền rốt cuộc không có ở trước mặt mọi người xuất hiện qua. Bởi vì hắn bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Cứ việc lao dọc kỳ phèo lờ tư nhân bác sĩ đối với lao đầu bệnh tình một mực rất lạc quan, bất quá sự thật chính là làm Danny dần dần cầm quyền về sau, lao đầu tình huống liền chuyển tiếp đột ngột. Bác sĩ hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Bởi vì cái này đã vượt ra khỏi hắn cố hữu tri thức nhận biết. Thậm chí lớn mật nói, lao đầu tự triệu chứng nhìn càng giống là một loại mãn tính trúng độc. Bất quá loại sự tình này, hắn cũng không dám nói mỏ. Lại qua 2 năm, thê tử Lộ Dạ trở thành đệ sập lao đầu bệnh tình cuối cùng một cọng rơm. Lao dọc kỳ phèo lờ chết. Chết tại lại một mùa đông. Hắn chết được rất kịp thời, đối người khác, đồng thời cũng đối với mình. Bởi vì hắn không có còn sống nhìn thấy đế quốc của mình ầm vang sụp đổ. Dù sẽ vấp tổng thống nguyên lai tưởng rằng tại chính mình tại nhiệm không có cách nào thực hiện đối với sân đất và chụp chặt chân tay, mà chuẩn bị đem cái này sự nghiệp to lớn giao phó cho người kế nhiệm của hắn tập lúc. Dọc kỳ phèo lờ chủ động giải tán sân đất và chụp. Cái này chấn kinh toàn bộ nước Mỹ. Có người vì đó nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn cho rằng chính phủ cố gắng không có uổng phí. Mâu thuẫn xã hội nguồn suối liền nguồn gốc từ chụp xuất hiện, là một đóa bao phủ tại nước Mỹ trên không mây đen. Chụp đổ, trời xanh liền có. Mà có người thì bắt đầu vì vừa mới chết lão dọc kỳ phèo lờ chiêu hồn. Những người này đa số là ăn tiền lãi một chút gì lão gì thiếu. Dùng bọn hắn tới nói, lúc đoạn là ngành nghề chỉnh hợp thành quả, là một loại trật tự. Chính là loại này trật tự, để Mỹ tại quá khứ mấy chục năm chắp cánh bay lên, sừng sững tại thế giới chi đỉnh. Nếu như trật tự không tại, hỗn loạn sẽ hiện ra. Mà nếu như lão dọc kỳ phèo lở còn tại, liền tuyệt đối sẽ không để loại tình huống này xuất hiện. Bất quá cách nói này căn bản không có biện pháp thay đổi gì. Dọc kỳ phèo lở gia tộc người kế nhiệm dọc kỳ phèo lở JR hoàn toàn không quan tâm cái nhìn của bọn hắn. Hắn tại công chúng trường hợp, rốt cuộc không đề cập qua cha của hắn. Không còn có. Dù là đôi câu vài lời, đa số người cũng không quan tâm cái nhìn của bọn hắn. Bởi vì theo sân đất và công ty sụp đổ, mười mấy cái công ty mới tại các tiểu bang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đa số nghiệp nội nhân sĩ vội vàng kiếm tiền, vội vàng chiếm trước thị trường. Tỷ như Trần Kiếm Thu liền ôm vào trong đó tốt mấy nhà công ty cổ phần. Ai sẽ phản ứng một đám cầu nhỏ người? Lao dọc kỳ phèo lở trước bộ phần, cũng lạnh nhạt lên. Hướng tốt nói, hắn có thể như vậy nghỉ ngơi, không hề bị người quấy rầy. Nhưng từ mặt khác trên một phương diện tới nói, đám người cũng không còn hoài niệm hắn. Phụ thân, là ngươi nói với ta, không muốn luôn luôn nhắc lên đã qua đời người. Danny nhìn thoáng qua cha mình một địa. Hắn ném đi một đóa hoa ở phía trên, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Nếu như nói nước Mỹ những này lũng đoạn hoặc là sắp xỉ lũng đoạn công ty còn có nào không có động tĩnh lời nói, chỉ sợ chỉ có Trần Kiếm Thu hiệp hội thuốc súng. Chính phủ liên bang nội bộ ngược lại không phải là không có người ý đồ cầm cái này hiệp hội khai đao. Bất quá bao quát bộ tổng tham mưu ở bên trong rất nhiều quân đội ngành tương quan rất nhanh có người đứng ra đưa ra dị nghị. Dựa theo bọn hắn lời giải thích, quân đội cần phải có ổn định súng ống đạn dược thương nghiệp cung ứng. Bọn hắn cảnh cáo đám chính khách bọn họ, nếu như không muốn nước Mỹ tại hải ngoại lợi ích thu đến ảnh hưởng quá lớn, cũng đừng động quá nhiều lệnh ra đầu óc. Ngoại trưởng cũng nắm giống nhau ý kiến. Tên đảo Panama còn đang xây a. Trần lão bản đệm tiền, ra người, thay Mỹ đảo ra tương lai. Các ngươi quay đầu liền đốt Trần lão bản sân sau. Có còn hay không là người? Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng nhảy ra ngoài tại trong một cái chính khách âm thầm tụ hội chửi ầm lên. Liên bang còn thiếu Trần lão bản đặt mức nợ. Chính phủ nếu thật có bản lãnh lật bản đem chủ nợ diện, sau đó đem nợ tiêu cũng là biện pháp. Nhưng lần trước Texas sự thật chứng minh bọn hắn không có. Cho nên lúc này đi chọc người ta làm gì? Lại nói, làm như vậy lời nói về sau ai còn cho người vay? Vay tiền không trả là một chuyện, chỉ trả lợi tức là một chuyện, có thể đối chủ nợ ra tay lại là một chuyện khác. Thế là những cái kia nhằm vào hiệp hội thuốc súng cùng Trần Kiếm Thu phía dưới những cái kia sản nghiệp hạ thủ dự định lần nữa không giải quyết được gì. Bất quá Trần lão bản cả nhà ngoài ý muốn rời đi New York, về tới rổ xuẻo, mà con của hắn cũng đi California tiểu bang, tiến vào sở tạn Phật đại học cầu học. Dung Trần Kiếm Thu lời nói tới nói, miền Đông đại cục đã định, nên trở về miền Tây. Năm 1913, lại là một cái đông đi xuân tới. Tết xuân tới. Rổ xuẻo giống như ngày thường, từ trên xuống dưới, răng đèn kết hoa, nam nữ già trẻ đều bận rộn đèn treo từ lồng, dáng câu đối xuân. Trần Kiếm Thu cũng không ngoại lệ. Hắn đứng tại chính mình cái gian phòng kia tứ hợp viện ngoài cửa lớn, cầm lấy một đầu đỏ rực câu đối với cửa khoa tay. Bên người trên mặt bàn đặt vào một chậu bột nhau còn có bộ kia câu đối nửa dưới câu đối. Cha, ta trở về. Một thanh âm từ phía sau truyền tới. Trần Kiếm Thu quay đầu nhìn lại, phát hiện con của mình Trần Bằng Côn mang theo dương lớn xuất hiện ở phía sau hắn. Mà ở bên cạnh hắn, thì đứng đấy một cái tóc vàng mắt xanh cô nương. Phụ thân ngươi chuyện, ta rất khó chịu. Trần Kiếm Thu buông xuống trong tay câu đối, đi tới cái cô nương kia trước mặt, thương tiếc nhìn xem hắn. Bất quá bây giờ nơi này chính là nhà của ngươi, không có người có thể ức hiếp ta Trần gia nàng dâu. Hắn nói rằng. Nữ hài nhẹ gật đầu. Tên của nàng gọi Sở Sản Asgore. Cha của nàng cũng là Trần Kiếm Thu bạn tốt, ạ Astor 4 năm ngoái mang theo chính mình đời thứ 2 tiểu thê leo lên kia chiếc nghe tiếng xa gần thuyền, tỷ tạ đi hảo. Trần Kiếm Thu cũng không biết chuyện này. Hắn đã về tới miền Tây. Hắn thậm chí có chút tiếc nuối. Nếu như mình biết, sớm khuyên một chút, có lẽ chuyện sẽ hoàn toàn không giống. Dựa theo di chúc, nhỏ ạ Astor đa số di sản để cho con của hắn Vincent ạ Astor kế thừa. Bất quá cái này vị trẻ tuổi đối em gái của mình cũng không có quá nhiều hảo cảm, lại thêm gia đình phe phái phức tạp, đủ loại người đều để mắt tới sở sản trong tay kia một phần. nữ hài tình cảnh gian nan. Sở Sạn cùng Trần Bằng Côn ở giữa, sớm có hôn ước. Trần Kiếm Thu cũng không có bất kỳ cái gì tị hiềm ý tứ, tại nhỏ ạ sẽ tỏ tang lễ xong sau đó không lâu liền để con của mình cùng Sở Sạn thành hôn. Đồng thời hắn còn thả ra lời nói đi. Ạ sẽ tỏ nhà những người khác tài sản hắn là một đồng tiền đều không muốn đụng. Nhưng là có ai dám can đảm động Sở Sạn kia một phần tâm tư hoặc là đối cô bé này không tôn trọng. Vậy hắn sẽ để cho người kia nỗ lực một chút nên trả ra đại giới. Chớ ngẩn ra đó, nhanh giúp cha dán câu đối xuân. Trần Bằng Côn về trong phòng tất kỹ cái dương, đi ra đối Sở Sạn nói rằng. Trần Kiếm Thu mừng rỡ thanh nhàn, đem câu đối xuân đưa tới hai người bọn họ trên tay, lui lại mấy bước chộp lấy tay tại một bên khoa tay múa chân. Lão đại, lại có một thanh âm từ phía sau truyền tới. Trần Kiếm Thu lần nữa nghiêng đầu đi, suy nghĩ hôm nay chính mình nơi này thế nào náo nhiệt như vậy. Người đến tung người xuống ngựa, thân mang một cái quân mỹ sĩ quan chế phục, quân hàm bên trên thình lình treo một viên ngôi sao bạc. Nha, thăng chuẩn tướng rồi. Ta thế nào nhớ kỹ lúc trước có người cùng ta oán trách chính mình không có cơ hội tới. Lý tướng quân. Trần Kiếm Thu trên dưới liếc mắt người đến một cái, trêu ghẹo nói: "Hắc, đừng nói nữa, vừa mới tiến Westbin học viện quân sự bồi dưỡng thời điểm, kia sách giáo khoa ta là nửa điểm đều xem không hiểu." Lý Tứ Phúc lung lay đầu: "Đừng nói cái gì Lý tướng quân, bộ tham mưu đám kia đồ chơi vẫn cho là ta cùng vị kia Nam Bắc chiến tranh lúc Nam quân thống soái có quan hệ gì. Các ngươi tiếp tục dán, ta trở về thời điểm kiểm nghiệm thành quả." Trần Kiếm Thu dặn dò một tiếng, liền quay đầu hướng về Lý Tứ Phúc, đối với trong cửa dùng tay làm dấu mời: "Lý tham mưu trưởng, xin mời, bên trong uống trà." Phong trà ở vào tứ hợp viện tây hướng kia vào trong nhà, bài trí cổ kính, treo trên tường tranh vẽ sinh động như thật. Trần Kiếm Thu cùng Lý Tứ Phúc mặt đối mặt ngồi ở quán vỉa hè hai bên. Hắn đốt lên một cây nhang, sau đó bắt đầu trần đồ uống trà, pha trà. Hương trà cùng khói hương rất nhanh đan vào với nhau, tại cả gian trong phòng trà tràn ngập. Lý Tứ Phúc một mực cung kính tiếp nhận Trần Kiếm Thu đưa cho hắn một chén trà, phẩm một ngụm. Châu Âu bên kia đoán chừng rất sắp muốn đánh. Lý Tứ Phúc nói rằng, còn kém một cái lý do. Hắn hiện tại xem như mới thành lập nước Mỹ bộ tổng tham mưu phó tổng tham mưu trưởng, nói ra tự nhiên là tổng tham nghiên cứu kết luận. Ừm, cái này ta biết. Trần Kiếm Thu hướng trong ấm trà đổ nước sôi. Có ai có thể so sánh buôn bán vũ khí người càng biết rõ trên thế giới này chỗ nào ngay tại xảy ra chiến tranh, chỗ nào muốn xảy ra chiến tranh đâu? Trần Kiếm Thu súng ống đạn dược nhà máy đều đã tại toàn mã lực sản xuất vũ khí, xuất khẩu tiêu thụ bên ngoài. Bất quá liên bang khả năng tạm thời không có ý định tham gia chiến tranh. Lý Tứ Phúc nói, tin tưởng ta, gia nhập chiến tranh là chuyện sớm hay muộn. Trần Kiếm Thu uống một ngụm trà, cái này sẽ là hai trận thế chiến, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Hai trận. Lý Tứ Phúc đối với mình lão đại phán đoán từ trước đến nay tin tưởng không nghi ngờ. Hắn hít sâu một hơi. Ách, nói không chừng là một trận. Ta đây nhưng khó mà nói chắc được. Trần Kiếm Thu cười xuống. Bởi vì hắn một chút lơ đãng xem như, thời gian tuyến đã thay đổi, hắn không xác định tương lai phải chăng còn sẽ giống như lúc đầu. Còn có một chuyện, Nhật Bản thế lực đã kéo dài đến Hawaii bên cạnh, ta cảm thấy bọn hắn có thể có chút không cam tâm. Lý Tứ Phúc nói rằng, phán đoán của ngươi là chính xác. Trần Kiếm Thu nhẹ gật đầu, những tên điên này sẽ không tình nguyện tại chính mình mảnh kia hòn đảo bên trên trầm luân, mà là sẽ bắt chước nước Anh, cùng quốc gia khác tranh đoạt thế giới. Bọn hắn khả năng tạm thời sẽ không đối nước Mỹ tuyên chiến, thậm chí tại trong một khoảng thời gian sẽ đứng tại cùng một trận doanh, bất quá cùng nước Mỹ là địch là chuyện sớm hay muộn. Trần Kiếm Thu nói bổ sung, ta cho rằng nếu như muốn tại Viễn Đông mở ra cục diện, tìm một cơ hội mạnh mẽ vào chỗ chết đánh bọn hắn cũng chưa chắc không thể. Khiến cái này người Nhật Bản thấy chút việc đời cũng tốt. Lý Tứ Phúc đối Trần Kiếm Thu cách nhìn biểu thị đồng ý, đám này dế nhủi mới vừa ở người Nga nơi đó tìm chút tự tin. Hai người bắt đầu có một đáp, không có một đáp trò chuyện lên một chút chuyện khác đến. Lão đại, nếu như ta ngồi thuyền vừa tới nơi này thời điểm, có người nói cho ta người Hoa cũng có thể ở chỗ này có một mảnh bầu trời, ta cũng có thể lên làm quân Mỹ phó tổng tham mưu trưởng, ta khẳng định sẽ cho rằng người kia điên rồi. Lý Tứ Phúc nhìn ngoài cửa sổ cách đó không xa xanh úng tươi tốt hoa màu cùng ruộng đồng, cảm khái nói: người Hoa tại Mỹ lấy được một vị trí, liền cùng cái này rổ xuất trí hủ ạ hủ hoang mạc biến thành ốc đảo như thế, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Trần Kiếm Thu đều làm được, chúng ta có lẽ chỉ là tới chậm một chút, không nghĩ tới người Hoa cũng có thể thông qua không chảy máu phương thức dung nhập xã hội này đâu. Lý Tứ Phúc ngón tay gõ bàn một cái nói: nhưng mà Trần Kiếm Thu không có lập tức trả lời hắn, mà là nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Không, ngươi sai, Tứ Phúc. Hắn chậm rãi nói rằng, trên vùng đất này không có tới sớm, hoặc là muộn nói chuyện, mà là chỉ có mạnh cùng yếu nói chuyện. Ai mạnh, ai mới có thể ở trên vùng đất này nắm giữ quyền nói chuyện. Dân tộc chuyện, liên lụy tới tập tục, còn có tín ngưỡng, có lẽ là trên thế giới này khó giải quyết nhất vấn đề. Dung hợp là lẫn nhau, mà không phải đơn phương, cái này cần quá trình cùng thời gian. Vứt bỏ ảo tưởng không thực tế, làm tốt đổ máu cùng hy sinh chuẩn bị, chúng ta cần rất nhiều thế hệ, rất nhiều năm, kiên định tín niệm mới có thể chân chính ở trên vùng đất này liều ra một mảnh bầu trời. Trần Kiếm Thu nhắm lại ánh mắt của mình. Ngoài cửa sổ vang lên lốp bốp pháo âm thanh. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, bên ngoài đã là đỏ rực một mảnh. Cả bộ xong, chương 648, hoàn tất cả nghĩ, chương 648, hoàn tất cả nghĩ. Trần Kiếm Thu cố sự tạm thời cứ như vậy kết thúc. Kỳ thật quyển sách này đơn thuần chơi phiếu, nguyên bản chỉ tính toán viết tới tìm tới bảo tàng kết thúc, đại cương cũng chỉ làm đến kia. Đằng sau đã có chút nát, lại tiếp tục viết cũng không có ý nghĩa. Lừa gạt tiền không có ý nghĩa, dù sao ta cũng không dựa vào cái này ăn cơm. Ngoại quốc lịch sử truyền thống xáo lộ chính là vẽ bản đồ, tại Mỹ lập quốc nói không chừng là phù hợp loại văn này trước sau như một xáo lộ, điểm thoải mái khả năng cũng sẽ rất đủ. Có thể ta cảm thấy không có ý nghĩa. Viết lịch sử, nhiều ít cũng phải tôn trọng một chút lịch sử, bằng không mà nói ta mở hệ thống từ đầu thoải mái tới đuôi hắn không tâm a. Quyển sách này một cái thu hoạch khác, nhưng thật ra là tại viết sách quá trình bên trong tra duyệt rất nhiều tư liệu, hiểu rõ một đoạn kia lịch sử, từ một cái khác thị giác hiểu do nước Mỹ quốc gia này. Vẫn là câu nói kia, những cái kia thân ở trong lịch sử người, không có hắc, không có thượng đế thị giác. Nhưng bọn hắn vẫn như cũng làm ra rất nhiều cố gắng, để người Hoa ở đằng kia dạng ác liệt sinh tồn hoàn cảnh bên dưới sinh tồn. Bọn hắn chỉ là muốn sống sót, sống sót. Bất kể như thế nào, những người này chỉ cho chúng ta đi kính nể. Quyển sách này thành tích kỳ thật lúc đầu có thể tinh phẩm, nhưng bởi vì người tương đối nát đổi mới, cuối cùng chưa thể toàn nguyện. Gia đại biểu thị chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Sắt thực đổi mới quá kém. Viết sách vẫn là sẽ viết, bất quá bởi vì giai đoạn gây dựng sự nghiệp gian nan, cho nên khả năng cần chờ trận này làm xong, sau đó tồn một chút bản thảo, lại phát sách mới. Sách mới vẫn là sẽ lấy kể chuyện xưa làm chủ, có điểm thoải mái, nhưng là cùng hiện lưu hành sảng văn quan hệ sẽ không quá lớn. Sảng văn nhiều như vậy, cũng không kém ta một cái, đúng không rồi? Mặt khác có rảnh sẽ còn viết một chút ít miền Tây phiên ngoại, miễn phí cho mọi người nhìn xem. Lần nữa ở chỗ này cảm tạ gia đại, cảm tạ các vị độc giả lão gia tha thứ cùng kiên nhẫn, cảm ơn mọi người. Các vị, giang hồ gặp lại.